Chương 384, Bát Phong Sa Luân Chiến chương 384, Bát Phong Sa Luân Chiến mầm năm nhìn thấy Trương Dương hướng chính mình vào tới, trên mặt hắn sát ý cũng là lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó trực tiếp chính là hướng phía Trương Dương một quyền đánh tới. Lấy hắn Nam Phong cùng Huyền Phong quan hệ, hắn một khi xuất thủ, liền sẽ dốc hết toàn lực đánh sát đối phương. Trương Dương thấy thế trên mặt hiện ra vẻ khinh thường, sau đó cũng là đông nhiên đấm ra một quyền, trong không khí đều bởi vậy chuyển ra Trương Dương nắm đấm cùng không khí tiếng ma sát. Phanh! Giang giác! Hai quyền đụng nhau trong nháy mắt, mầm năm trên nắm tay chuyển ra xương vỡ vụn thanh âm. Phanh! Mầm năm còn chưa tới cùng phát ra tiếng kêu thảm, Trương Dương nắm đấm đã rơi vào mầm năm tháng bên trên, mầm năm đầu lâu trong nháy mắt nổ tung, máu tươi bắn tung tóe đầy đất đều là. Trương Dương thắng. Trưởng lão thấy thế trực tiếp tuyên bố, trên mặt nhìn không ra mảy may tâm tình chập chờn. Trương Dương chém giết mầm năm sau chính là trực tiếp về tới chính mình khu nghỉ ngơi. Mà lúc này trên khán đài đệ tử nhìn thấy vừa rồi Trương Dương chém giết mầm năm cái kia huyết tinh một màn sau, tâm tình của bọn hắn giống như hồ rốt cục bị điều động đứng lên, mỗi một cái đều là bộc phát ra tiếng hoan hô. Thi đấu tiến hành đến hiện tại, mầm mùa màng vì cái thứ nhất tử vong đệ tử, đồng thời giáng chết cực thảm. Mầm năm chiến tử, cũng theo đó sau thi đấu định lên nhạc dạo. Nam Phong khu nghỉ ngơi các đệ tử thấy thế mỗi một cái đều là sắc mặt khó coi, Hoàng Âu càng là âm trầm nói, chốc lát nữa nếu như ai gặp được Trương Dương, nhất định không cần cho hắn nhận thua cơ hội, nhất định phải chém giết sâu kiến này. Còn lại Nam Phong đệ tử nghe xong đều là nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn thoáng qua Huyền Phong khu nghỉ ngơi Trương Dương, từng cái khắp khuôn mặt là không che giấu chút nào sát ý. Trương Dương tự nhiên cảm nhận được những cái kia Nam Phong đệ tử ánh mắt giống như giết người, hắn nhìn xem những cái kia Nam Phong đệ tử mỉm cười, sau đó dựng lên một ngón giữa, thái độ không gì sánh được phách lối. Nam Phong đệ tử thấy thế từng cái sắc mặt trong nháy mắt đều là đen lại, rất nhiều đệ tử càng là nhịn không được hướng phía Huyền Phong khu nghỉ ngơi chửi ầm lên. Mà Trương Dương nghe được Nam Phong đệ tử đụng mạng, hắn cũng không tức giận, mà là hướng phía trên đài trưởng lão hô, đám này Nam Phong người không chỉ có tố chất kém, còn phi thường nhau nhau, trưởng lão ngươi có muốn hay không quản quản. Trên lôi đài vừa mới chuẩn bị rút thăm trưởng lão nghe nói như thế, hắn nhíu mày nhìn về phía Nam Phong đệ tử khu nghỉ ngơi, quả thật những cái kia Nam Phong đệ tử tay thuận chỉ vào Trương Dương phương hướng kia, mắng phi thường đầu nhập, nước miếng văng tung tóe. Trưởng lão thấy thế quá lớn, một đám mất mặt đồ chơi, có năng lực ngay tại trên lôi đài giải quyết, còn dám tiếp tục huyên náo, trực tiếp hủy bỏ các ngươi tư cách tranh tài. Nghe được trưởng lão những lời kia, những cái kia Nam Phong đệ tử trong nháy mắt đều là ngậm miệng lại, bất quá nhìn về phía Trương Dương ánh mắt lại là sát ý càng sâu. Trong thời gian kế tiếp, thi đấu tiếp tục tiến hành, thẳng đến đêm khuya vòng thứ 2 thi đấu lúc này mới kết thúc. Một vòng này thi đấu rõ ràng muốn so vòng thứ nhất càng thêm huyết tình, có thật nhiều đệ tử tại một vòng này trong thi đấu bị chém giết, còn có một bộ phận thì là trọng thương dẫn đến bỏ thi đấu. Bất quá may mắn là, một vòng này tỷ thí quản lễ mặc dù gặp một tên Châu Phong đệ tử, bất quá người kia thực lực cũng không có quản lễ mạnh như vậy, cuối cùng quản lễ hay là chiến thắng thành công tiến nhập 50 mạnh. Vòng thứ 2 thi đấu kết thúc về sau, trưởng lão trên lôi đài lớn tiếng tuyên bố, ngày đầu tiên thi đấu kết thúc, sau đó cho mời tổng chủ rút ra ngày thứ 2 thi đấu quy tắc. Trưởng lão nói xong, viên cầu kia xuất hiện lần nữa tại trên tay hắn. Tông chủ Ti Không Tu trong nháy mắt xuất hiện tại trên lôi đài. Huyền Phong đệ tử nguyên bản nhìn thấy Trương Dương cùng quản lễ thuận lợi tiến vào 50 mạnh, bọn hắn còn cao hứng phi thường, nhưng là nghe được trưởng lão muốn rút ngày thứ 2 thi đấu quy tắc, rất nhiều trên mặt người đều là lộ ra vẻ lo âu, thậm chí một số người đều là âm thầm cầu nguyện đứng lên. Lâm Phỉ cùng Quản Mai thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem đám người, bọn hắn không rõ vừa mới báo đáp ơn tình tự kích động Huyền Phong đệ tử, vì sao hiện tại mỗi một cái đều là biến khẩn trương như vậy bất an. Các ngươi đây là thế nào? Lâm Phỉ nhịn không được hỏi. Một tên Huyền Phong đệ tử cũng giải thích nói, bát phong thi đấu ngày đầu tiên bình thường là cố định quy tắc, đó chính là lôi đài thi đấu, vì chính là nhanh lên đem những cái kia thực lực không đủ người đào thải rơi. Mà từ thi đấu ngày thứ 2 bắt đầu, quy tắc chính là ngẫu nhiên cần thông qua rút ra đến quyết định. Nếu như ngày mai hay là lôi đài thi đấu quy tắc, vậy chúng ta Huyền Phong nói không chừng vận khí tốt còn có thể tiến thêm một bước, nhưng nếu như rút đến bát phong xa luân chiến, vậy chúng ta liền xong rồi. Còn lại Huyền Phong đệ tử nghe xong cũng đều là liên tục gật đầu, bọn hắn liền sợ rút đến xa luân chiến. Bát phong xa luân chiến. Lâm Phỉ nghe xong mở to hai mắt nhìn nói cái gọi là bắt phong xa luân chiến, sẽ không phải là lấy mỗi cái ngọn núi làm đơn vị xa luân chiến đi. Tên đệ tử kia nghe xong nhẹ gật đầu, nói chính là cái ý tứ này, loại quy tắc này rõ ràng là đối với thực lực mạnh lại tham dự nhân số nhiều ngọn núi càng thêm có lợi, chúng ta Huyền Phong hết thảy mới hai người tham gia, nếu quả thật có đến, vậy liền thẳng rồi, tương đương với bị cùng một chỗ đào thải. Lâm Phỉ cùng Quản Mai nghe nói như thế, ánh mắt của bọn hắn cũng đều là trừng lớn đứng lên, sau đó cũng là nhịn không được cùng còn lại Huyền Phong đệ tử một dạng, bắt đầu yên lặng cầu nguyện đứng lên. Trên lôi đài, Ti Mã Tu đưa tay vươn vào viên cầu ở trong, sau đó đảo cổ một phen sau, hắn lấy ra một trang giấy, sau đó đem giấy từ từ mở ra. Trong quá trình này, các đệ tử đều là ngừng thở nhìn xem Ti Mã Tu, nhất là những cái kia tham dự thi đấu nhân số ít ngọn núi, đệ tử của bọn hắn cũng đang cầu khẩn lấy tuyệt đối đừng rút đến bắt phong xa luân chiến. Quản Mai nhìn xem Ti Mã Tu đem giấy từ từ mở ra, tim của hắn phảng phất nâng lên cổ họng, đồng thời bởi vì khẩn trương duyên cớ, thanh âm hắn có chút hơi run nói đừng. Ti Mã Tu gặp được trên trang giấy nội dung, sau đó hắn cười tuyên bố, vận khí cũng là thực lực một bộ phận, hy vọng mọi người ngày mai tiếp tục ủng hộ. Ngày thứ 2 thi đấu quy tắc là bát phong xa luân chiến. Theo Ti Mã Tu tuyên bố xong ngày thứ 2 thi đấu quy tắc tranh tài, có chút ngọn núi đệ tử cao hứng phi thường, tỉ như Châu Phong cùng Vạn Tượng ngọn núi đệ tử, loại mô thức tranh tài này rõ ràng là bọn hắn được lợi càng lớn. Nhưng là có may mắn vậy thì có xui xẻo, tỉ như Huyền Phong, Đông Phong, còn có Cổ Phong. Chỉ gặp Cổ Phong các đệ tử mỗi một cái đều là ủ rũ, bọn hắn Cổ Phong am hiểu nhất là luyện chế dược tề, các đệ tử võ đạo thực lực mặc dù không kém nhưng cũng không tính được mạnh, những năm qua đều là thông qua nhân số ưu thế mới có thể bảo trì một cái trung du thành tích. Năm nay bọn hắn cùng giới trước thi đấu một dạng, phái ra đại lượng đệ tử tham gia, vừa vặn rất tốt có chết hay không tại ngày đầu tiên thi đấu gặp phải đều là tất cả đỉnh núi thực lực khá mạnh đệ tử, cái này cũng đưa đến bọn hắn trước mắt chỉ còn sót 5 tên đệ tử. Thật sự là gặp xui xẻo, chúng ta Cổ Phong bây giờ chỉ còn lại 5 tên đệ tử, kết quả ngày thứ 2 thi đấu quy tắc hay là tất cả đỉnh núi xa luân chiến, chúng ta Cổ Phong sẽ không phải ngày thứ 2 liền bị toàn viên đào thải đi. Có một tên Cổ Phong đệ tử bất đắc dĩ. Hắn vừa mới nói xong, ngồi ở bên cạnh hắn một tên gió đông đệ tử nói, chúng ta Đông Phong so với các ngươi Cổ Phong nhân số còn thiếu, liền ba người xem ra lần thi đấu này ta Đông Phong là muốn hạng chót. Chương 385, ngươi cũng là rác rưởi. Chương 385, ngươi cũng là rác rưởi. Ngay tại Cổ Phong cùng Đông Phong đệ tử ngay tại lẫn nhau khóc thảm thời điểm, một tên Bắc Phong đệ tử nhịn không được nói, các ngươi nào tính thảm Huyền Phong mới là thật thảm, hết thảy mới hai người tham gia mà thôi, tại loại này tất cả đỉnh núi ở giữa đối kháng tính cực mạnh quy tắc bên dưới, Huyền Phong chỉ sợ mới là muốn dừng bước tại thi đấu ngày thứ hai ngọn núi. Cổ Phong đệ tử cùng Đông Phong đệ tử nghe xong đều là hai mặt nhìn nhau, bị tên này Bắc Phong đệ tử vừa nhắc nhở như vậy, bọn hắn trong nháy mắt liền cảm giác được chính mình giống như không có thảm như vậy. Một tên khác Bắc Phong đệ tử thì là lắc đầu nói, không thể nói như thế, ngày mai tất cả đỉnh núi xa luân chiến còn cần rút thăm đâu, chỉ cần Huyền Phong không đối đầu xếp hạng trước vài ngọn núi, bọn hắn liền có hy vọng tấn cấp vòng tiếp theo. Mà lại các ngươi có phải hay không quên Trương Dương thực lực nhưng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Đông Phong đệ tử nghe xong trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, sau đó hắn sắc mặt trong nháy mắt chính là biến đổi, hắn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Ta dựa vào, nếu như Minh Nhật Huyền Phong rút đến ta Đông Phong, vậy ta Đông Phong chẳng phải là trực tiếp muốn bị đào thải. Tên kia Đông Phong đệ tử mở to hai mắt nhìn nói, ngươi nói đúng. Bắc Phong đệ tử cười nhạo nói, Cổ Phong đệ tử thì là không hiểu thấu nói Trương Dương thực lực có mạnh như vậy. Đông Phong đệ tử con mắt hơi híp, cẩn thận suy tư một chút rồi nói ra, ta cũng không rõ ràng, nhưng ta có loại dự cảm mãnh liệt, gia hỏa này giấu giếm rất sâu, nếu quả thật đối đầu, ta Đông Phong chỉ sợ là thật muốn mát. Cổ Phong đệ tử nghe được Đông Phong đệ tử những lời kia, hắn không tin nói các ngươi thật sự là ngạc nhiên, Trương Dương bất quá là võ tông nhị trọng mà thôi, có thể mạnh đến mức nào? Đúng. Tên kia Cổ Phong đệ tử vừa mới dứt lời, chính là trực tiếp bị người một bàn tay quất vào trên ót. Sư tỷ ngươi làm gì? Tên kia Cổ Phong đệ tử nhìn về phía sau lưng nữ đệ tử, có chút bất mãn nói, Trương Dương chính là âm dương các trưởng giả, hơn nữa còn là Hàn các chủ đệ tử, chủ yếu nhất là hắn vẫn là của ta nam thần, ngươi nói chuyện cho ta chú ý một chút. Tên nữ đệ tử kia nổi giận nói. Tên kia Cổ Phong đệ tử nghe xong biến sắc, sau đó trừng to mắt nói, hắn nguyên lai chính là cái kia ta sùng bái nhất nam nhân, dược tề sư bên trong siêu cấp yêu nghiệt, Trương Dương. Tên nữ đệ tử kia cau mày nói, ngươi không biết. Tên kia Cổ Phong đệ tử lắc đầu nói, không biết, ta lại không thấy qua Trương Dương bản nhân, mà lại Thiên Huyền Tông gọi Trương Dương có mấy cái. Cổ Phong nữ đệ tử nghe xong lông mày lúc này mới nới lỏng, sau đó nói, lần này tạm thời buông tha ngươi, nếu như lần sau lại để cho ta nghe được ngươi vũ nhục ta nam thần, ta rút không chết ngươi. Nói xong chính là hừ một tiếng quay đầu đi chỗ khác. Cổ Phong đệ tử thấy thế lúc này mới xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, sau đó nhìn về phía một bên Đông Phong đệ tử nói, ta cảm thấy Huyền Phong hay là rút đến các ngươi tốt nhất, ta không muốn ta thần tượng nhanh như vậy bị đào thải. Đông Phong đệ tử, Huyền Phong đệ tử khu vực. Quản Mai nghe được kết quả cuối cùng, hắn nhịn không được phát ra kêu thảm, lần này thật xong nha. Còn lại Huyền Phong đệ tử trên mặt cũng đều là không gì sánh được thất lạc. Tất cả mọi người biết, Bát Phong Sa Luân chiến quy tắc này đối bọn hắn phi thường bất lợi, ngày mai vô luận là rút đến cái nào đối thủ, bọn hắn đều rất khó. Lâm Phỉ nhìn thấy mọi người trên mặt vẻ mất mát, nàng nhịn không được can đuổi, các ngươi không cần như thế nhục trí, vạn nhất ngày mai rút đến chính là Đông Phong đệ tử đâu, bọn hắn giống như cũng liền còn lại ba người. Đám người nghe xong sững sờ, sau đó nhìn về phía đệ tử dự thi khu nghỉ ngơi, chỉ gặp nguyên bản kín người hết chỗ Đông Phong đệ tử khu nghỉ ngơi, bây giờ thật chỉ còn lại có ba người. Khá lắm, nguyên lai Đông Phong thảm như vậy, ta giống như lại nhìn thấy hy vọng. Quản Mai nhịn không được nói. Đệ tử còn lại cũng đều là nhẹ gật đầu, bọn hắn biết ngày mai chỉ cần rút tốt ký, nhất là rút đến Đông Phong, bằng vào Trương Dương cùng quản lễ thực lực, nói không chừng thật có thể tấn cấp vòng tiếp theo. Ti Mã Tu bút thăm xong đằng sau, trưởng lão chính là lớn tiếng tuyên bố, hôm nay thi đấu kết thúc, mọi người có thể tạm thời đi về nghỉ, thi đấu ngày mai tiếp tục. Nói xong chính là rời đi lôi đài. Trên khán đài đệ tử nghe xong chính là nhao nhao rời đi, Trương Dương cùng quản lễ cũng đều là rời đi khu nghỉ ngơi, hướng phía sân bãi đi ra ngoài. Bất quá đúng lúc này, Hoàng Ô cùng một đám Nam Phong đệ tử đột nhiên ngăn ở Trương Dương trước mặt. Hoàng Ô thần sắc lạnh như băng nói, ngươi tốt nhất cầu nguyện ngày mai không cần rút đến ta Nam Phong, nếu không hai người các ngươi đều phải chết. Nam Phong đệ tử trước đó bởi vì Trương Dương bị trưởng lao mắng một trận, cái này khiến Nam Phong đệ tử phi thường khó chịu, phải biết đây chính là ngay trước mấy bạn người bị chửi, mặt mũi này rất rất lớn. Vương Viện lúc này cũng đi tới, chỉ gặp nàng thần sắc không gì sánh được băng lãnh, trên mặt da thịt đều là hơi có chút phím hồng, rõ ràng là bị tức không nhẹ. Chỉ gặp nàng đẩy ra trước mặt Hoàng Ô, sau đó đè nén tâm tình mình nói ra, ngươi vũ nhục đám này phế vật còn chưa tính, bây giờ ngươi làm hại ta toàn bộ Nam Phong bị người nhạo báng. Trương Dương ngươi nhớ kỹ cho ta, ngày mai nếu như bị ta gặp được, ta nhất định sẽ không cho ngươi cơ hội hô lên nhận thua hai chữ này. Quản lễ nghe được Nam Phong đệ tử uy hiếp, hắn biểu lộ biến không gì sánh được nghiêm trọng, mà Trương Dương thì là căn bản không quan trọng, ngay tại hắn chuẩn bị phản bác thời điểm, quản lễ trực tiếp lôi kéo Trương Dương hướng phía sân bãi đi ra ngoài. Đừng nói nữa, chúng ta đi trước đi. Quản lễ nói. Trương Dương nghe xong nhẹ gật đầu, bất quá trước khi rời đi vẫn là đối sau lưng Nam Phong đệ tử dựng lên một ngón giữa. Nam Phong đệ tử thấy thế mỗi một cái đều là bị tức sắc mặt tái nhợt, Vương Viện tức thì bị khí sắc mặt đỏ lên, cuối cùng càng là nhịn không được hướng phía Trương Dương đi đến, nàng đã nhịn không nổi, nàng muốn hiện tại liền chém Trương Dương. Bất quá nàng mới vừa đi ra đi chưa được hai bước, Thu Cha cùng Bắc Phong đệ tử lại là vừa đúng ngăn tại Vương Viện trước mặt. Không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Thu Cha cười nói. Vương Viện thấy thế cả giận nói, xảo cái rắm, ngươi chính là cố ý. Thu Cha không có phản bác, chỉ là hướng về phía Vương Viện cười hắc hắc, sau đó chính là hướng phía Trương Dương đi đến. Coi như Trương Dương cùng quản lễ muốn rời khỏi thi đấu sân bãi lúc, Hàn Nhất Chiết thân ảnh đột nhiên ngăn ở Trương Dương trước mặt. Xem ra ngươi trêu chọc không ít người, hy vọng ngươi sống lâu một chút, đừng để ta ngay cả gặp được cơ hội của ngươi đều không có. Hàn Nhất Chiết thần sắc băng lãnh nhìn xem Trương Dương. Quản lễ nhìn thấy Hàn Nhất Chiết, hắn sắc mặt không khỏi hơi đổi, sau đó chính là muốn lôi kéo Trương Dương rời đi, bất quá lần này Trương Dương cũng không như ước nguyện của hắn. Trương Dương đồng dạng cũng là nhìn xem Hàn Nhất Chiết, thanh âm lạnh như băng nói, ngươi yên tâm đi, đám này Nam Phong rác rưởi căn bản không phải đối thủ của ta, coi như thật gặp cũng coi như là lãng phí một chút thời gian mà thôi. Hàn Nhất Chiết nghe xong thản nhiên nói, ngươi tuy nói cuồng vọng, nhưng cũng không sai, bọn hắn xác thực đều là một chút sâu kiến thôi, bất quá ta hy vọng ngươi có thể nói được làm được, ngươi tiện mệnh này nhất định phải chờ lấy ta đến tự mình thu hoạch. Trương Dương nghe xong lạnh lùng nói, hy vọng ngươi không nên hiểu lầm, trong mắt ta, ngươi bất quá cũng là rác rưởi thôi. Hàn Nhất Chiết nghe xong lông mày nhíu lại, trên thân bắn ra một cỗ cực kỳ khủng bố sát ý, bất quá cỗ sát ý kia thoáng qua tức thì. Ta chờ ngươi. Hàn Nhất Chiết nói xong chính là trực tiếp rời đi. Chương 386, Lớn Dạ Dày Vương chương 386, Lớn Dạ Dày Vương nhìn xem Hàn Nhất Chiết bóng lưng rời đi, Trương Dương sát khí trên người chợt lóe lên. Trương Minh ngươi là thật có chút dữ dội a. Thu Cha mang theo Bắc Phong mọi người đi tới Trương Dương bên cạnh nói. Thu Cha cảm giác mình đã đủ khoa trương, nhưng cũng không dám gọi thẳng Hàn Nhất Chiết là rất rưởi, nhưng Trương Dương lại làm đến, trong lòng của hắn đối với Trương Dương không gì sánh được bội phục. Trương Dương nghe xong không có nhiều lời, mà là hướng phía nơi xa đi đến, Thu Cha thấy thế trực tiếp đi theo. Mà cách đó không xa Nam Phong đệ tử, bọn hắn mỗi một cái đều là bị tức phổi đều nhanh nổ, Trương Dương cùng Hàn Nhất Chiết trước đó nói chuyện phiếm nội dung bọn hắn đều nghe được. Trương Dương, Vương Viện phẫn nộ gầm thét lên. Trương Dương cùng Hàn Nhất Chiết nói chuyện phiếm nội dung nàng tự nhiên cũng nghe đến Hàn Nhất Chiết đục nhã nàng có thể nhịn, bởi vì nàng biết mình không phải Hàn Nhất Chiết đối thủ. Nhưng là Trương Dương vậy mà cũng dám trước mặt mọi người đục nhã nàng, trong nội tâm nàng đối với Trương Dương sát ý đã đạt đến cực hạn. Một chút từ Nam Phong đệ tử bên người đi ngang qua, khi bọn hắn cảm nhận được Nam Phong trên người đệ tử sát khí lúc, bọn hắn đều là nhịn không được bước nhanh hơn, miễn gặp thai bay vạ gió. Huyền Phong lần này thật sự là ra cái người tài ba à, Nam Phong năm nay tối thiểu có tiến vào ba vị trí đầu thực lực, gia hỏa này vậy mà xưng hô Nam Phong đệ tử là rất rưỡi. Đúng là cái người tài ba, đồng thời còn phi thường phách lối, loại người này hoặc là đối tự thân thực lực có tuyệt đối tự tin, hoặc là chính là đầu óc có bệnh. Còn cần nhìn sao, khẳng định là đầu óc có bệnh à, hắn bất quá võ tông nhị trọng mà thôi, ta cũng không biết hắn ở đâu ra tự tin dám nói Nam Phong đệ tử đều là rất rưỡi. Một chút đệ tử sau khi rời đi đều là thảo luận Trương Dương cùng Nam Phong đệ tử xung đột. Mà lúc này Trương Dương sớm đã rời đi thi đấu hội trường, bây giờ chính cùng Lâm Phỉ tại phiên chợ tới lui, mà quản lễ cùng quản mai sớm đã rời đi. Ngươi vì cái gì một mực đi theo ta? Trương Dương nhíu mày nhìn phía sau Thu Cha nói. Ta không có đi theo ngươi a, ta cũng là tùy tiện đi dạo mà thôi. Thu Cha cười nói. Có biết hay không ngươi bây giờ liền cùng bóng đèn một dạng, ở phía sau một mực chiếu vào ta, quá chói mắt. Trương Dương im lặng nói. Lâm Phỉ thì là ôm Trương Dương cánh tay nói không quan hệ chúng ta đi thôi. Sau đó chính là lôi kéo Trương Dương tiếp tục tại phiên chợ quay trở ra. Bởi vì hôm nay bắt phong thi đấu nguyên nhân, hôm nay trên phiên chợ người cũng đặc biệt nhiều. Đúng lúc này Trương Dương đột nhiên phát hiện phía trước bu đầy người, đồng thời vô cùng náo nhiệt. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Trương Dương nói xong chính là lôi kéo Lâm Phỉ hướng phía trong đám người đi đến. Trương Dương cùng Lâm Phỉ vừa mới đi đến phía ngoài đoàn người bây, hắn liền phát hiện nơi này xây dựng một cái đài cao, trên đài cao bày biện mấy chục tấm cái bàn, trong đó một chút trên cái bàn đã có người ngồi ở nơi đó. Mà tại đài cao bên cạnh, giờ phút này đang có hơn 10 người đầu bếp ngay tại đỡ dùng lửa đốt lấy linh thú thịt bị nướng thành màu vàng nóng, mặt ngoài từ từ bốc lên dầu, mùi thơm không ngừng đánh thẳng vào quần chúng vây xem bị rác. Lớn Dạ Dày Vương tranh tài, dự thi chỉ cần thanh toán 5 vạn linh tinh, liền có cơ hội thu hoạch được 5 triệu linh tinh thưởng lớn. Một tên người mặc tiểu nhị phục sức nam tử tại trên đài cao ra sức hét lớn. Lúc này có người hiếu kỳ nói, như thế nào mới có thể thu hoạch được 5 triệu linh tinh? Ban thưởng thực sự quá nhiều, khơi gợi lên không ít người hứng thú. Tiểu nhị nghe xong giải thích nói, chỉ cần ngươi có thể ăn xong 20 đầu linh thú thịt nướng, liền có thể thu hoạch được 5 triệu linh tinh. Mọi người dưới đài nghe đến lời này, trên mặt bọn họ biểu lộ đều là có chút khẽ nhăn một cái. Linh thú thịt tuy tốt, nhưng những cái kia tại nướng linh thú, một đầu thô sơ giản lược đoán chừng có 300 cân, 20 đầu tối thiểu 6000 cân, thậm chí khả năng còn không chỉ, cái này mẹ nó ai có thể ăn bên dưới. Tiểu nhị nhìn thấy trên mặt mọi người có chút lùi bước biểu lộ, hắn lập tức cười nói, khiêu chiến thất bại cũng không quan hệ, chỉ cần tham dự, chúng ta liền sẽ mỗi người cấp cho 10000 linh tinh thưởng ăn ủi. Nghe được tiểu nhị lời này, dưới đài đám người sắc mặt biến lại biến, có ít người bắt đầu do dự muốn hay không lên đài khiêu chiến một chút, dù sao trừ bỏ thưởng ăn ủi, tham dự đứng lên cũng liền 40000 linh tinh mà thôi, đồng thời còn có thể ăn vào vốn là có giá trị không nhỏ linh thú thịt, mấu chốt nhất là, vạn nhất khiêu chiến thành công đâu. Cũng không lâu lắm, trong đám người chính là có người đi lên đài, đồng thời thanh toán xong 5 vạn linh tinh. Đúng một cái, vạn nhất thành công đâu. Nhìn thấy có người lên đài, trong đám người có người hô, sau đó cũng là đi lên đài cao, đồng thời thanh toán xong linh tinh. Nghe được người kia nói, một chút bạn đang do dự người cũng là cắn răng, cuối cùng cũng là bước lên đài cao, rất nhanh trên đài cao vị trí chính là đẩy. Tiểu nhị thấy thế trên mặt không khỏi hiện ra dáng tươi cười, sau đó lập tức sai người tiếp tục an bài chỗ ngồi. Gian thương a, Thu Cha nhịn không được mắng. Lâm Phỉ hiếu kỳ nói, vì cái gì nói như vậy? Thu Cha giải thích nói, nhiều như vậy linh thú thịt không phải người bình thường có thể ăn xong, tiểu nhị này cố ý dùng linh thú thịt dụ hoặc đám người, đồng thời còn tăng lên một cái giải thưởng ăn ủi, rõ ràng là dùng để dẫn dụ đám ngu xuẩn này mắc câu. Mà lại vừa rồi lên đài hô hào đụng một cái ra hỏa, rất rõ ràng là cái nắm. Nhiều người như vậy tham dự tình huống dưới, tổ chức lớn dạ dày vương tranh tài ra hỏa, chỉ sợ là kiếm lời tê. Một mực không lên tiếng Trương Dương lúc này đột nhiên thầm nói, miễn phí ăn linh thú thịt, ăn nhiều còn có thể miễn phí thu hoạch được 5 triệu linh tinh, không nghĩ tới trên thế giới này lại còn có loại chuyện tốt này. Ta cũng muốn tham gia. Nộ không đột nhiên xuất hiện tại Trương Dương trên bờ bay, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm tại nướng linh thú thịt, nhìn nước bọt chảy ngang. Thu Cha nghe được Trương Dương lời nói, hắn nhịn không được nhắc nhở, Trương Minh ngươi có phải hay không điên rồi? Hắn nhớ chính mình thế nhưng là vừa mới phân tích xong lớn dạ dày vương xáo lộ. Thế nhưng là Trương Dương phản phất không nghe thấy bình thường, trực tiếp chính là cùng Nộ không hướng phía trên đài cao đi đến. Thu Cha thấy thế vừa muốn ngăn cản, Lâm Phỉ cười nói, để Trương Dương đi thôi, nhà này gian thương gặp được Trương Dương, coi như bọn họ không may. Nàng thế nhưng là đối với Trương Dương khẩu vị có một ít hiểu rõ. Thu Cha nghe xong khó hiểu nói, Lâm sư muội, đây chính là mấy ngàn cân thịt ta, mà lại ta hoài nghi thịt này khả năng cũng giấu giếm huyền cơ, ngươi xác định là gian thương không may, không phải Trương Dương bị hố. Lâm Phỉ nghe xong chỉ là cười nói, ngươi chốc lát nữa liền biết là ai hố người nào. Lâm Phỉ nói xong chính là hướng phía Trương Dương nhìn lại. Thu Cha gặp Lâm Phỉ nói tự tin như vậy, hắn đành phải bất đắc dĩ nhìn về phía Trương Dương, hắn ngược lại muốn xem Trương Dương đến cùng có thể ăn được hay không xong nhiều như vậy linh thú thịt. Trương Dương đi đến đài cao sau trực tiếp đối với tên kia tiểu nhị nói, ta cũng muốn tham gia. Tiểu nhị thấy thế cười không ngậm mồm vào được, nhìn xem Trương Dương ánh mắt phảng phất tại nhìn đoán trùng bình thường. Cho ta 5 vạn linh tinh liền có thể. Tiểu nhị nói, ta cùng cái này khỉ đều muốn tham gia. Trương Dương nói. Tiểu nhị nghe xong sửng sốt một chút, khỉ tham gia lớn dạ dày vương hắn còn là lần đầu tiên gặp được, tiểu nhị do dự một chút nói, vậy liền cộng lại cho 10 vạn đi. Trương Dương nghe xong phản bác, cái này khỉ nhỏ như vậy một cái, cũng muốn 5 vạn. Tiểu nhị do dự một chút, sau đó nói, vậy liền 30,000 đi. Tiểu nhị nghĩ thầm như vậy hơi lớn con khỉ, chắc hẳn cũng ăn không được bao nhiêu. Trương Dương nghe xong trực tiếp thanh toán xong 8 vạn linh tinh, sau đó liền cùng Nộ không ngồi xuống. Tiểu nhị gặp người không sai biệt lắm, sau đó liền lập tức phân phó đầu bếp đem linh thú thịt nướng đã bưng lên. Thời hạn nửa canh giờ, lớn dạ dày vương tranh tài chính thức bắt đầu. Tiểu nhị lớn tiếng tuyên bố. Dự thi đám người nghe nói như thế, bọn hắn biểu lộ đều là biến đổi, sau đó chính là lập tức kêu lên đứng lên, bởi vì lúc trước tiểu nhị cũng không nói còn có thời gian hạn chế. Tiểu nhị thấy thế chỉ một bên một bài, cười nói, cụ thể quy tắc vẫn luôn biết đâu. Đám người hướng một bài kia nhìn lại, chỉ thấy phía trên xác thực viết quy tắc, bất quá thời gian cụ thể hạn chế viết phi thường nhỏ, không chú ý nhìn căn bản không phát hiện được. Đám người lúc này mới ý thức được mình bị hố, biểu lộ biến giống như táo bón bình thường, chỉ có Trương Dương cùng Nộ không biểu hiện một bộ dáng vẻ không quan trọng. Chương 387, áp chú chương 387, áp chú lớn dạ dày vương tranh tài bắt đầu sau, những cái kia đầu bếp nhanh chóng đem linh thú thịt nướng đã bưng lên, đám người thấy thế lập tức chính là nắm lên thịt nướng bắt đầu ăn. Đám người vừa mới bắt đầu ăn hay chưa mấy ngụm, liền có người la mắng, thịt này cũng quá tủi. Những người còn lại nghe xong cũng đều là nhìn về phía tên kia tiểu nhị biểu đạt bất mãn. Chỉ gặp tên kia tiểu nhị cười tủm tỉm nói, ta cũng không nói thịt sẽ rất non a. Những người kia nghe đến đó rốt cuộc minh bạch, đây nhất định lại là cố ý vi chi. Mã Đức không ăn, sai thành dạng này, nhai đều nhai bất động. Có người mắng, sau đó trong cơn tức giận trực tiếp từ bỏ tranh tài. Lúc này Trương Dương cùng Nộ không phản phất không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, vẫn tại nơi đó miệng lớn gặm linh thú thịt, dù sao trước đó bọn hắn nếm qua so cái này còn khó hơn ăn. Rất nhanh một bàn linh thú thịt liền bị Trương Dương cùng Nộ không ăn xong, đầu bếp thấy thế lại là tranh thủ thời gian bưng một bàn đi lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh lớn dạ dày vương tranh tài chính là tới gần hồi cuối. Tại trong quá trình này, rất nhiều người đều là bởi vì các loại nguyên nhân nửa đường thối lui ra khỏi tranh tài, trên trận cuối cùng chỉ còn sót Nộ không, Trương Dương còn có một tên dáng người mập mạp đệ tử. Ta đi, ba tên này là thật có thể ăn a. Có thể nhất ăn xong phải kể tới con khỉ kia, ta cảm giác hắn ăn không phải chỉ 20 đầu linh thú. Trương Dương tên kia cũng lợi hại, hắn ăn linh thú hẳn là cũng đã sớm vượt qua 20 đầu. Ai? Tên mập mạp kia thật sự là đáng thương, đều đã ăn sắc mặt tím bầm, còn tại miễn cưỡng ăn, tiếp tục như vậy chỉ sợ là muốn xảy ra vấn đề a. Dưới đài rất nhiều người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem vẫn tại lang thôn hổ yết Trương Dương cùng Nộ không, trong miệng nhịn không được phát ra sợ hãi thán phục. Tiểu nhị biểu lộ có chút kinh hoàng, bởi vì Trương Dương cùng Nộ không kỳ thật sớm đã hoàn thành khiêu chiến, nhưng hai tên này lại còn đang ăn, không có chút nào ý muốn dừng lại. Cộng lại hết thể mới thu 100 vạn hơn linh tinh, bây giờ lại phải bồi thường ra ngoài 10 triệu linh tinh. Tiểu nhị trong lòng rất khổ, nhưng hắn có nỗi khổ không nói được. Bởi vì quy tắc sớm đã chế định tốt, thời gian chỉ cần không tới, Trương Dương cùng Nộ không liền có thể tiếp tục ăn. Nhanh lên lại đến một phần. Trương Dương ăn xong trong mâm linh thú thịt nướng, lại là hướng phía những cái kia đầu bếp hô. Một chủ sư nghe xong lại là cầm một bàn linh thú thịt nướng bày ở Trương Dương trước mặt, kết quả hắn còn chưa kịp tới trở về, Nộ không chính là hô, cũng cho ta bên trên một bàn. Tên đầu bếp kia đồng dạng cũng là tranh thủ thời gian cho Nộ không lên một bàn, sau đó nhịn không được nhìn thoáng qua cách đó không xa tiểu nhị, chỉ thấy lúc này tiểu nhị mặt đều đen. Bịch. Đúng lúc này, tên mập mạp kia rốt cục gánh không được chỉ gặp hắn bưng bít lấy của mình, biểu lộ tựa hồ phi thường thống khổ, trực tiếp chính là té ngã trên đất. Tiểu nhị thấy thế lập tức sai người đem mập mạp dìu ra ngoài, mà Trương Dương cùng Ngộ Không thì là không bị ảnh hưởng chút nào, vẫn tại nơi đó ăn như hổ đói lấy. Sau nửa canh giờ, hơn 10 người đầu bếp lập tức xông lên đài cao, sau đó cũng không để ý Trương Dương cùng Ngộ Không bất mãn, trực tiếp cướp đi trên tay bọn họ thịt nướng. Thật sự là hẹp hòi, ta cũng còn chưa ăn no đâu. Trương Dương bất mãn lẩm bẩm lấy, sau đó chính là dùng trên bàn khăn mặt lau miệng. Ngộ Không cũng là bất mãn nói, xử lý cái khiêu chiến thi đấu keo kiệt tìm kiếm trách không được muốn lô bốn. Tiểu nhị thì là mặt sạm lại, trực tiếp lấy ra 10 triệu linh tinh cho Trương Dương, sau đó đem Trương Dương cùng Ngộ Không đuổi đến xuống dưới. Đem Trương Dương cùng Ngộ Không đuổi đi đằng sau, tiểu nhị lập tức tuyên bố, chúc mừng hai vị hoàn thành khiêu chiến, hôm nay lớn dạ dạy vương khiêu chiến kết thúc, mọi người có thể ngày mai lại đến. Nói xong một nhóm người chính là dọn dẹp một chút rời đi. Tiểu nhị nhất định phải trở về bẩm báo tình huống, ngày mai lớn dạ dạy vương quy tắc tranh tài cần một lần nữa chế định mới được, miễn gặp lại Trương Dương cùng Ngộ Không dạng này. Trương Dương cùng Ngộ Không cùng Lâm Phỉ tụ hợp đằng sau, Thu Cha nhịn không được duỗi ra một tay ngón tay cái nói, Trương huynh ngươi cái bụng này đơn giản chính là động không đáy, ngươi vừa rồi tối thiểu ăn có 30 đầu linh thú đi. Trương Dương thì là bất mãn nói, ta cũng còn chưa ăn no đâu. Ngộ Không cũng là phi thường bất mãn nói, ta cũng chưa ăn no, nhiều lắm là tính nửa no bụng. Thu Cha trực tiếp không phản bắt được. Hắn vốn cho rằng liền Trương Dương cùng Ngộ Không vóc người này căn bản ăn không được bao nhiêu, tham gia lớn dạ dạy vương chính là đi đưa tiền. Có thể kết quả để hắn mở rộng tầm mắt, Trương Dương vậy mà ăn 30 đầu linh thú thì nướng, Ngộ Không cũng kém không nhiều, mấu chốt hai hàng này ăn xong lại còn nói với hắn chưa ăn no. Đằng sau mấy người rời khỏi nơi này, riêng phần mình chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi, nhưng khi bọn hắn đi ngang qua sòng bạc thời điểm, bọn hắn phát hiện trong sòng bạc náo nhiệt dị thường. Trương Dương nhịn không được tiến nhập sòng bạc, hắn vừa tiến vào sòng bạc liền phát hiện trong này đơn giản chính là người ta tấp nập, chắn chật như nêm tối. Trương Dương rất nhanh phát hiện sòng bạc chính giữa trên vách tường dán một tấm to lớn tràn giấy, phía trên ghi chép tất cả ngọn núi, mỗi cái ngọn núi phía sau còn tiêu chú tỷ lệ đặt cược. Thu Cha ở trên vách tường gặp được Bắc Phong sau, hắn nhịn không được nói, có ý tứ, ta cũng muốn chơi bừa. Nói xong chính là hướng phía quầy hàng trên bảo. Trương Dương thấy thế cũng tới hứng thú, sau đó lập tức đi theo. Đi vào sau quầy, Thu Cha nói ta muốn ép Bắc Phong. Nói xong chính là lấy ra 10 vạn linh tinh đặt ở trên quầy. Đứng tại sau quầy nữ đệ tử thấy thế thiện ý nhắc nhở, Bắc Phong tấn cấp tỷ lệ đặt cược chỉ có 0.5, cũng chính là cho dù ngươi áp đúng rồi, cũng chỉ có thể thu hoạch được 500 linh tinh, thua 10 vạn linh tinh liền mất giáo, tiên sinh ngươi còn muốn áp sao? Thu Cha nói tự nhiên muốn áp. Nữ đệ tử nghe xong lập tức chính là nhận linh tinh, sau đó chính là giúp Thu Cha đăng ký một chút. Ta muốn áp Huyền Phong 10 triệu linh tinh. Trương Dương lúc này đột nhiên nói, sau đó trực tiếp đem một viên nạp giới để lên bàn. Nữ đệ tử nghe xong biểu lộ có chút biến hóa, sau đó nhắc nhở, Huyền Phong tỷ lệ đặt cược tuy có 10 lần, nhưng Huyền Phong tấn cấp xác suất thực sự quá thấp, ước tương đương không có, ngươi có muốn hay không suy nghĩ thêm bên dưới. Trương Dương lắc đầu nói, ta liền muốn áp Huyền Phong. Đồng dạng tại sòng bạc bên trong đệ tử nhìn thấy Trương Dương áp chú Huyền Phong, bọn hắn biểu lộ đều là phi thường đặc sắc. Gia hỏa này sợ không phải điên rồi, Huyền Phong hết thảy hai người mà thôi, ngày mai rút đến ai cũng không tốt đánh, đây không phải ngại nhiều tiền sao? Mấu chốt ta tiến đến lâu như vậy, giống như hắn vẫn là thứ nhất áp Huyền Phong từ hướng này đến xem, có thể nói tất cả mọi người không coi trọng Huyền Phong có thể tấn cấp, cũng liền loại này Huyền Phong đồ đần mới có thể làm ra loại sự tình này. Rất nhiều người đều đang âm thầm chế nhạo Trương Dương, cho cười người khác ngốc nhiều tiền. Nữ đệ tử gặp Trương Dương khăng khăng muốn áp chú Huyền Phong, nàng cuối cùng kiểm lại một chút trong nạp giới linh tinh, sau đó đồng dạng cũng là trợ giúp Trương Dương đăng ký một chút. Đăng ký sau khi kết thúc, Trương Dương lúc này mới cùng Thu Cha cùng rời đi sòng bạc, sau đó hai người mỗi người đi một ngả, Trương Dương cùng Lâm Phỉ rời đi trước. Thu Cha thì là cũng không lập tức rời đi, hắn nhìn xem Trương Dương bóng lưng nhẹ giọng nỉ nó nói, xem ra Trương huynh đối với ngày mai rất có năm chắc à, hy vọng ngày mai tuyệt đối không nên rút đến Huyền Phong đi. Thu Cha nói xong chính là rời đi. Hắn đến nay không biết Trương Dương thực lực đến cùng như thế nào, nhưng Trương Dương càng là tự tin, hắn càng là cảm giác Trương Dương thực lực sâu không lường được. Chương 388, rút thăm chương 388, rút thăm sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời mới mọc dường như cho Huyền Phong trùm lên một tầng xiêm y màu vàng nóng. Huyền Phong các đệ tử tại Dương Quá dẫn đầu xuống hướng phía Bát Phong thi đấu hội trường đi đến, bất quá bọn hắn từng cái biểu lộ đều là ngưng trọng dị thường, dường như biết hôm nay có lẽ là bọn hắn một lần cuối cùng tham gia thi đấu. Hai người các ngươi hôm nay không cần khẩn trương, cũng đừng quản kết quả cuối cùng như thế nào, hết thảy hết sức liền tốt. Dương Quá vừa đi vừa đối với bên cạnh Trương Dương cùng quản lễ nói ra. Hắn nói như vậy chủ yếu vẫn là vì an ủi hai người cảm xúc, dù sao lần thi đấu này, Huyền Phong thực lực tổng hợp có thể nói là từ trước tới nay nhất yếu đối một lần, tham gia thi đấu người cũng là ít nhất một lần, trên thân hai người gánh vác áp lực thực sự quá lớn. Quản lễ nghe xong miễn cưỡng ở trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, hắn cũng không đáp lời, bất quá mặc cho ai đều có thể nhìn ra nó trong lòng áp lực rất lớn. Trương Dương thì là cười nói, yên tâm đi phong chủ, ta không có chút nào khẩn trương, thậm chí có chút chờ mong nhỏ. Dương Quá nhìn xem Trương Dương nụ cười trên mặt, hắn nhìn ra Trương Dương nụ cười trên mặt cùng quản lễ hoàn toàn không giống. Nếu như nói quản lễ là đang tận lực che giấu trong lòng mình lo nghĩ lời nói, cái kia Trương Dương thì là cùng hắn chính mình nói một dạng, không có chút nào khẩn trương, thậm chí phi thường chờ mong. Dương Quá mặc dù không biết Trương Dương vì sao như thế chờ mong, nhưng Trương Dương loại này bung lòng trạng thái rõ ràng lại càng dễ tại đằng sau trong tỷ thí phát huy ra toàn bộ thực lực. Huyền Phong đám người rất nhanh chính là đi tới thi đấu hội trường, bọn hắn lại tới đây thời điểm, đã có mấy tòa ngọn núi đệ tử sớm đến nơi này. Nhớ kỹ lời nói của ta, hết sức liên tốt. Dương Quá nói xong chính là cùng Trương Dương cùng quản lễ tách ra, đi đến phong chủ khu quan chiến, còn lại Huyền Phong đệ tử cũng đều là một lần nữa về tới thính phòng. Rất nhanh còn thừa vài ngọn núi đệ tử cũng đều đi tới thi đấu hội trường, toàn bộ hội trường trong nháy mắt chính là náo nhiệt, tất cả mọi người thảo luận tất cả đỉnh núi rút thăm sự tình. Hôm nay thi đấu lớn nhất gói quà chính là Huyền Phong, nếu ai có thể rút đến Huyền Phong, tương đương với trực tiếp tấn cấp. Xác thực như vậy, giới này Huyền Phong thực lực yếu đáng thương, thậm chí chỉ có hai người tham gia, nếu ai rút đến bọn hắn, chắc hẳn tỷ thí rất nhanh liền sẽ kết thúc, thậm chí còn có thể so sánh mặt khác ngọn núi thêm ra một chút thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, đoán chừng còn lại Thất Phong trong lòng khẳng định đều nhớ rút đến Huyền Phong đâu. Nói ra các ngươi có lẽ không tin, ta hôm qua đi sòng bạc, ta tận mắt nhìn đến Huyền Phong Trương Dương mua 10 triệu linh tinh Huyền Phong tấn cấp, mà lại toàn trường liền hắn mua Huyền Phong, đơn giản quá buồn cười. Gia hỏa này không phải người ngốc nhiều tiền, chính là đối với thực lực mình vô cùng tin tưởng, bất quá xác suất lớn là người trước. Trên khán đài rất nhiều đệ tử đều đang nghị luận chờ một lúc rút thăm, bất quá nghị luận nhiều nhất hay là Huyền Phong, dù sao bọn hắn là hôm nay lớn nhất gói quả. Lúc này có một tên đệ tử đột nhiên bắt đầu hướng lên trời cầu nguyện đứng lên, để cho ta Vạn Tượng Phong rút đến Huyền Phong đi. Một tên Nam Phong đệ tử thấy thế lập tức nói, ngươi Vạn Tượng Phong thực lực mạnh như vậy, rút đến mặt khác ngọn núi cũng có thể tấn cấp, hay là để ta Nam Phong rút đến Huyền Phong thích hợp nhất. Vạn Tượng Phong nghe xong lập tức quát lớn, ngươi đành dám, vạn nhất rút đến Tiên Châu Phong làm sao bây giờ? Sau đó lại là bắt đầu cầu khẩn, nhất định phải làm cho ta Vạn Tượng Phong rút đến Huyền Phong, về phần Tiên Châu Phong liền để Nam Phong rút đến đi, dù sao bọn hắn nhiều người. Nam Phong đệ tử nghe nói như thế mặt đều tái rồi, mắng, ngươi có muốn hay không mặt? Trên lôi đài, tham gia sau đó tỷ thí đệ tử đều là lặng lặng đứng tại trên lôi đài, đang đợi mấu chốt nhất lại quyết định vận mệnh rút thăm câu. Lúc này Hoàng Ô thanh âm đem bình tĩnh đánh vỡ. Nghe nói ngươi hôm qua đi sòng bạc mua 10 triệu linh tinh Huyền Phong tấn cấp, có thể có việc này. Hoàng Ô thanh âm mang theo trầm trọng nói. Còn lại vài ngọn núi đệ tử nghe xong biểu lộ đều là hơi có chút kinh ngạc, hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới Trương Dương vậy mà lại mua nhiều như vậy, phải biết giới này Huyền Phong thực lực tổng hợp được công nhận yếu nhất. Liên quan gì đến ngươi? Trương Dương nói. Hoàng Âu nghe xong cũng không tức giận, mà là cười to nói, ở đây Thất Phong mỗi cái thực lực đều so ngươi Huyền Phong mạnh, ngươi sẽ không phải còn tại vọng tưởng Huyền Phong có thể tấn cấp đi. Trương Dương cũng không có bởi vì Hoàng Âu trào phúng mà tức giận, hắn đồng dạng cười nói, không có ý tứ, đây không phải vọng tưởng, ta Huyền Phong hôm nay nhất định tấn cấp. Hoàng Âu nghe xong tiếng cười biến càng thêm tùy ý làm vậy, hắn nhìn về phía còn lại vài ngọn núi đệ tử nói, các ngươi có nghe hay không, gói quả lớn này vậy mà nói Huyền Phong khẳng định sẽ tấn cấp, hắn rõ ràng là xem thường các ngươi chẳng lẽ không biểu lộ thái độ một chút không? Hoàng Âu lúc này đem mâu thuẫn dẫn hướng còn lại mấy ngọn núi, vì chính là để mọi người cùng nhau cựu thị Huyền Phong, nó tâm có thể nói là phi thường ác độc. Cổ Phong đệ tử nghe được Hoàng Âu lời này, một người trong đó nói, Trương Dương lời nói không có gì ma bệnh, có tự tin đáng giá của vũ. Hoàng Âu. Đông Phong đệ tử nói, ta không nghe ra chỗ nào xem thường chúng ta, ngươi đừng mang chúng ta lên Đông Phong. Hoàng Âu. Bắc Phong Thu Cha cười lạnh nói, hắn xem thường là ngươi, ngươi còn muốn hỏa thủy đồng dẫn, tâm tư rất ác độc à? Hoàng Âu. Hoàng Âu nghe được đám người này lời nói, hắn trực tiếp động, phản ứng của bọn hắn hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, hoàn toàn là dựa theo tương phản phương hướng tới. Còn lại vài ngọn núi đệ tử nghe được Đông Bắc Cổ Tam Phong đệ tử lời nói, trên mặt bọn họ cũng là lộ ra vẻ nghi hoặc, bọn hắn không hiểu cái này vài ngọn núi lúc nào biến như thế đoàn kết có yêu. Ai, thật là một cái thằng hề. Trương Dương nhịn không được nói, ngươi. Hoàng Âu khó thở, ngay tại hắn chuẩn bị phản bác thời điểm, Ti Mã Tu phá không mà tới, đi tới trên lôi đài. Hoàng Âu vừa mới chuẩn bị thốt ra lời nói ngạnh sinh sinh lại bị nén trở về. Chúng đệ tử nhìn thấy tông chủ đến đây, tất cả mọi người là lập tức ngậm miệng lại, trên mặt thần sắc cũng trở nên mong đợi đứng lên, đang mong đợi quyết định vận mệnh rút thăm. Trên đài hôm nay quy tắc chính là bắt phong xa luân chiến, phía dưới chúng ta liền trực tiếp bắt đầu rút thăm đi. Ti Mã Tu nói ra. Ti Mã Tu nói xong chính là nhìn về phía một bên trưởng lão thấy thế lập tức xuất ra viên cầu kia, viên cầu bị lấy ra trong nháy mắt chính là tản mát ra hào quang sáng chói. Ti Mã Tu trực tiếp đưa tay vươn vào viên cầu kia ở trong, rất nhanh bốn cặp viên giấy liền xuất hiện tại trên tay hắn. Ở đây tất cả mọi người nhìn thấy Ti Mã Tu trên tay viên giấy sau, tâm tình của bọn hắn không khỏi đều là nâng lên cổ họng. Cái này không trách bọn hắn thần trương, dù sao vận khí cũng là thực lực một bộ phận, đồng thời không có cái nào ngọn núi muốn rút đến Tiên Châu Phong, tất cả mọi người biết, rút đến Tiên Châu Phong tương đương với bị đào thải. Ti Mã Tu nhìn xem chúng đệ tử nói phía dưới ta sẽ công bố kết quả rút thăm, đến lúc đó chiến thắng ngọn núi sẽ trực tiếp tiến vào tứ cường, thất bại ngọn núi thì trực tiếp bị đào thải. Chúng đệ tử nghe xong đều là nhẹ gật đầu. Ti Mã Tu thấy thế nhẹ gật đầu, sau đó đem đôi thứ nhất viên giấy từ từ mở ra. Chương 389, Huyền Phong VS Nam Phong. Chương 389, Huyền Phong VS Nam Phong. Trận đầu đem quyết đấu ngọn núi là Thiên Châu Phong VS Cổ Phong. Ti Mã Tu chậm rãi đọc lên tổ thứ nhất giao đấu danh sách. Thiên Châu Phong đệ tử nghe xong biểu lộ không có biến hóa chút nào, mà Cổ Phong đệ tử thì là từng cái biểu lộ giống như táo bón bình thường. Giờ phút này tâm tình của bọn hắn đơn giản so an phân đều khó chịu, bọn hắn không nghĩ tới chúng giải thưởng lớn lại là bọn hắn Cổ Phong. Còn lại vài ngọn núi đệ tử nghe được Thiên Châu Phong quyết đấu chính là Cổ Phong, bọn hắn cũng đều là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ti Mã Tu từ từ mở ra thứ hai đối với viên giấy. Trận thứ hai quyết đấu ngọn núi là Vạn Tượng Phong VS Đông Phong. Ti Mã Tu nói ra. Vạn Tượng Phong đệ tử nghe xong trên mặt đều là lộ ra ý cười. Đông Phong đệ tử mặc dù so Huyền Phong mạnh lên một chút, nhưng cũng coi là cái tiểu lễ bao. Đông Phong đệ tử thì đều là mặt lộ vẻ bề bại, bọn hắn hết thể liền thừa ba người, bây giờ còn đối mặt thực lực tổng hợp xếp hạng thứ hai Vạn Tượng Phong, cái này còn đánh cái dám. Nam Phong cùng Tây Phong đệ tử thì đều là âm thầm mong đợi đứng lên, bởi vì cho đến trước mắt Huyền Phong gói quà lớn này còn không có bị quất chúng. Ti Mã Tu từ từ mở ra đôi thứ ba viên giấy. Trận tỉ thí thứ ba ngọn núi là Huyền Phong VS Nam Phong. Ti Mã Tu lớn tiếng tuyên bố. Quản Lễ nghe được kết quả này, hắn biểu lộ trong nháy mắt chính là ngưng trọng, mà Trương Dương thì vẫn như cũng là phi thường bình tĩnh. Nam Phong đệ tử nghe được kết quả này sau, bọn hắn đều là nhịn không được hoan hô đứng lên, rút đến Huyền Phong đối bọn hắn tới nói tương đương trực tiếp tấn cấp. Hoàng Ô nhìn về phía Trương Dương, biểu lộ giữ tận nói, tự kỳ của ngươi đến. Còn lại Nam Phong đệ tử cũng đều là hung dữ nhìn xem Trương Dương, trên mặt sát ý không chút nào tiến hành che giấu. Vương Viện mặc dù không nói gì, nhưng từ trong ánh mắt của nàng đều có thể rõ ràng cảm nhận được nồng đậm sát ý. Trương Dương thấy thế nhếch miệng mỉm cười, cuối cùng làm một cái cắt cổ động tác, sau đó liền đem ánh mắt rời đi. Cuối cùng đôi kia viên giấy cũng không mở ra, bởi vì tất cả mọi người biết, cuối cùng một tổ quyết đấu chính là Bắc Phong VS Tây Phong. Bắc Phong cùng Tây Phong đệ tử sắc mặt đều là vô cùng nghiêm trọng, Tây Phong thực lực tổng hợp mặc dù xếp hạng thứ tư, nhưng Bắc Phong là năm nay công nhận hắc mã, giữa hai ngọn núi thực lực có thể nói rất gần, thật so ra khẳng định sẽ tương đương thảm liệt. Rút thăm kết thúc, thi đấu chính thức bắt đầu đi. Ti Mã Tu nói xong chính là rời đi lôi đài. Thiên Châu Phong cùng Cổ Phong đệ tử lưu lại, những người còn lại trở về khu nghỉ ngơi chờ đợi. Trưởng lão la lớn, đám người nghe xong tất cả đều là quay trở về riêng phần mình khu nghỉ ngơi. Tiếp xuống tỉ thí rất đơn giản, mỗi lần hợp các ngươi riêng phần mình phái một người xuất chiến, thẳng đến có một phương đệ tử toàn bộ nhận thua mới thôi. Trưởng lão lớn tiếng tuyên bố. Thiên Châu Phong cùng Cổ Phong đệ tử đều là nhẹ gật đầu. Trưởng lão thấy thế trực tiếp cách xa chính giữa võ đài, đem thi đấu lôi đài tặng cho hai đỉnh núi đệ tử. Trưởng lão rời đi về sau, Cổ Phong đệ tử cấp tốc chính là thương nghị đứng lên, bọn hắn muốn nện chết kim đâm một chút. Rất nhanh song phương đều là tuyển định cái thứ nhất ra sân nhân tuyển, Cổ Phong bên này phái ra một tên gọi Thẩm Thanh đệ tử, thực lực của hắn tại Cổ Phong trong năm người thuộc về trung du trình độ. Thẩm Thanh đi vào lôi đài đằng sau, khi hắn nhìn thấy Thiên Châu Phong phái ra đệ tử lúc, hắn nhịn không được mắng một câu, dựa vào, có người chơi như vậy sao? Chỉ gặp Hàn Nhất Chiết từ trên trời châu ngọn núi trong mấy người đi ra, đồng thời rất mau tới đến giữa lôi đài. Trên khán đài đệ tử nhìn thấy Hàn Nhất Chiết xuất thủ, bọn hắn đều là nhịn không được phát ra tiếng hoan hô, dù sao Hàn Nhất Chiết chính là lần thi đấu này mạnh nhất đệ tử, tất cả mọi người muốn nhìn một chút thực lực của hắn đến cùng đạt đến loại trình độ nào. Ngươi nhận thua đi. Hàn Nhất Chiết thản nhiên nói, trên mặt không nhìn thấy mảy may cảm xúc. Trầm Thanh nhíu mày nhìn xem Hàn Nhất Chiết, biểu lộ vô cùng nghiêm trọng. Nói thật hắn biết mình không phải Hàn Nhất Chiết đối thủ, nhưng là trực tiếp nhận thua cũng quá mất mặt. Hàn Nhất Chiết gặp Thẩm Thanh do dự, hắn lần nữa nói bổ sung, nếu như ta xuất thủ, ngươi sẽ chết. Thẩm Thanh nghe nói như thế, hắn biểu lộ vô cùng khó coi, nguyên bản do dự tâm cũng triệt để định xuống tới. Chết thì chết, ta ngược lại muốn xem, ngươi Hàn Nhất Chiết đến cùng có hay không trong truyền thuyết mạnh như vậy. Thẩm Thanh nói xong chính là hướng thẳng đến Hàn Nhất Chiết đánh tới. Hàn Nhất Chiết thấy thế chỉ là hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn như rất tùy ý một kiếm vung ra, một đạo kiếm khí trong nháy mắt từ Thẩm Thanh trên thân xẹt qua, Thẩm Thanh cả người trực tiếp bị đạo kiếm khí kia chém làm hai nửa. T. Trên khán đài đám người thấy thế đều là hít sâu một hơi. Không nghĩ tới nghe đồn là thật, Hàn Nhất Chiết thật lĩnh ngộ kiếm thế. Không có lĩnh ngộ kiếm thế trước đó Hàn Nhất Chiết liền đã rất khủng bố, bây giờ lại lĩnh ngộ kiếm thế, giới này bắt phong thi đấu chỉ sợ là không có gì huyền niệm. Một chút đệ tử nhịn không được hoảng sợ nói. Vạn Tượng Phong Triệu Dung sắc mặt ngưng trọng nhìn xem một màn này, sau đó hắn nhìn về phía một bên nam tử nói, Lâm Tịch sư minh, ngươi đối đầu hắn có nắm chắc không? Lâm Tịch sắc mặt phi thường ngưng trọng, một lát sau thở dài nói, Hàn Nhất Chiết thực lực nguyên bản liền so với ta mạnh hơn, ta vốn cho rằng ra ngoài lịch luyện sau trở về có thể cùng hắn chia 5 năm, chẳng qua hiện nay xem ra, ta hẳn là rất khó có thắng khả năng. Triệu Dung nghe xong cũng là nhịn không được thở dài một cái, Lâm Tịch chính là hắn Vạn Tượng Phong người thứ nhất, nếu như Lâm Tịch đều không phải là Hàn Nhất Chiết đối thủ lời nói, vậy bọn hắn Vạn Tượng Phong liền không có người là Hàn Nhất Chiết đối thủ. Cổ Phong đệ tử nhìn thấy Hàn Nhất Chiết tùy tiện chém giết Thẩm Thanh sau, đằng sau tranh tài bọn hắn tất cả đều trực tiếp nhận thua, bọn hắn cũng không muốn chết. Vòng tiếp theo tỉ thí, Vạn Tượng Phong VS Đông Phong. Trưởng lão lớn tiếng tuyên bố, nói xong hai đỉnh núi đệ tử đều là lên lôi đài. Chờ đợi tỉ thí chính thức lúc bắt đầu, Đông Phong đệ tử đột nhiên phát hiện, Vạn Tượng Phong cái thứ nhất phái ra lại là Lâm Tịch. Vết xe đổ bày ở trước mặt, Đông Phong đệ tử thấy thế không cần suy nghĩ trực tiếp nhận thua. Mới đi qua nửa canh giờ mà thôi, theo Cổ Phong cùng Đông Phong đệ tử lần lượt nhận thua, trên khán đài đệ tử đều là mắng lên. Dựa vào a, đánh đều không đánh trực tiếp nhận thua, các ngươi bọn này kém cỏi. Lần này tốt, vòng tiếp theo tỉ thí đoán chừng lại là nhận thua, bốn vòng tỉ thí trực tiếp nhảy qua ba bậc, cái này còn nhìn cái gì? Một chút đệ tử trực tiếp mắng. Cổ Phong cùng Đông Phong đệ tử nghe xong cũng là nổi giận, sau đó chính là cùng trên khán đài đệ tử mắng nhau. Yên lặng. Trưởng lão tiếng giống giận dữ vang lên. Nghe được trưởng lão tiếng giống giận dữ, đám người lúc này mới yên tĩnh trở lại. Vòng tiếp theo tỉ thí, Huyền Phong VS Nam Phong. Trưởng lão tuyên bố xong chính là rời đi lôi đài. Quản Lễ nghe được trưởng lão nói, hắn lúc này mới hít một hơi thật sâu từ trên ghế đứng lên, biểu lộ vô cùng nghiêm trọng. Trương Dương thấy thế cười nói, không cần lo lắng, sau đó giao cho ta chính là. Nói xong cái thứ nhất hướng phía trên lôi đài đi đến. Quản Lễ nghe xong hơi nhướng mày, sau đó lập tức đi theo Trương Dương, nói ngươi có ý tứ gì? Trương Dương cười nói, chờ một lúc ngươi nghỉ ngơi trước, ta cái thứ nhất ra sân. Nói xong chính là nhìn về phía đi đến lôi đài Nam Phong đệ tử, thanh âm dần dần lạnh như băng nói, đối phó bọn hắn, một mình ta là đủ. Chương 390, Oanh Sát Hoàng Ô. Chương 390, Oanh Sát Hoàng Ô. Quản Lễ nghe được Trương Dương lời này, hắn không chút nghĩ ngợi lập tức cự tuyệt nói, Nam Phong thế nhưng là trước mắt số người nhiều nhất khoảng chừng 10 người, một mình ngươi làm sao có thể đối mặt nhiều người như vậy. Trương Dương nghe xong thì là cười nói, yên tâm đi, ta cũng không đốc, ta không được thời điểm tự nhiên sẽ nhận thua. Nói xong cũng không đợi Quản Lễ đáp lại, hắn trực tiếp chính là đi tới giữa lôi đài. Mà Nam Phong đệ tử bên trong thì là đi ra một tên võ tông tam trọng đệ tử, chỉ gặp người này dáng dấp hai to mặt lớn, nhìn qua tương đương như hãn, tên của hắn cứ gọi Từ Dương. Từ Dương nhìn thấy Trương Dương sau chính là phá lên cười, nói không nghĩ tới vận khí ta tốt như vậy, vậy mà để cho ta gặp ngươi. Trước đó Nam Phong đệ tử thảo luận Huyền Phong bên kia ai sẽ trước ra sân lúc, bọn hắn nhất trí cho rằng là quản lễ trước ra sân, lý do rất đơn giản, bởi vì Trương Dương đắc tội bọn hắn tất cả Nam Phong đệ tử, nếu như Trương Dương dám trước ra sân, không khác muốn chết. Trương Dương đồng dạng cũng là cười to nói, vận khí ta cũng rất tốt, vậy mà để cho ta gặp ngươi đầu heo này. Từ Dương nghe xong biến sắc, hiển nhiên Trương Dương đâm chọt nỗi đau của hắn, chỉ gặp hắn sắc mặt âm trầm nói, còn dám mạnh miệng, ta chờ một lúc sẽ đích thân vặn xuống đầu của ngươi. Lúc này xa xa trưởng lão gặp hai người đều đã lên đài, hắn lớn tiếng tuyên bố, bắt đầu đi. Trưởng lão thanh âm vừa mới rơi xuống, Từ Dương trên mặt lập tức chính là hiện ra vẻ dữ tợn, sau đó giận dữ hét, Trương Dương ta muốn tự tay đem đầu của ngươi sọ vặn xuống đến. Nói xong chính là chuẩn bị thẳng hướng Trương Dương. Nhưng khi hắn nhìn về phía Trương Dương nơi đó thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện Trương Dương đã từ trong tầm mắt biến mất, hắn trên mặt phì nộn kia không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Ngu xuẩn tại phía sau ngươi. Hoàng Vũ thanh âm tức giận từ đằng xa vang lên. Từ Dương nghe xong biến sắc, sau đó lập tức quay người nhìn lại, ngay tại hắn xoay người trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy một bàn tay như kìm nổ đinh giống như gắt gao bắt lấy cổ của hắn, sau đó hắn liền cảm giác ánh mắt 360°C đảo lộn đứng lên, ánh mắt cũng triệt để lâm vào trong bóng tối. Từ Dương đầu lâu sinh sinh bị Trương Dương vặn xuống, Trương Dương nắm lấy Từ Dương đấm máu đầu lâu trực tiếp vứt xuống một bên, sau đó nhìn về phía xa xa Nam Phong đệ tử nói còn có ai muốn bắt đầu lâu của ta, cứ tới. Trương Dương huyết tinh thủ đoạn trực tiếp chấn nhiếp rồi Nam Phong đệ tử, bọn hắn trong lúc nhất thời căn bản đều không có kịp phản ứng. Trên khán đài đệ tử cũng đều là yên tĩnh trở lại, bởi vì thi đấu cử hành cho tới bây giờ, Trương Dương thủ đoạn giết người là máu tanh nhất tàn nhẫn. Ngược lại là ta xem thường cái này, Trương Dương không nghĩ tới thủ đoạn của hắn vậy mà tàn nhẫn như thế. Loại người này vừa nhìn liền biết ở bên ngoài thường xuyên kinh lịch sinh tử tôi luyện, ngươi nhìn hắn đem Từ Dương đầu lâu vặn xuống lúc đến, ngay cả con mắt đều không có nháy qua một chút. Thủ đoạn tàn nhẫn cũng vô dụng thôi, bây giờ hắn loại hành vi này khẳng định đã triệt để chọc giận Nam Phong đệ tử, lại thêm hắn cảnh giới hơi thấp, những cái kia Nam Phong đệ tử chắc chắn sẽ không để hắn còn sống rời đi lôi đài. Một chút đệ tử từ trong lúc khiếp sợ sau khi tỉnh lại đều là cảm thán liên tục lấy. Nam Phong đệ tử lúc này cũng đã đều từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, chỉ gặp bọn họ mỗi một cái đều là mặt lộ sắc mặt giận dữ, Trương Dương loại hành vi này đã triệt để đem bọn hắn chọc giận. Ta đi giết hắn. Lúc này một tên đệ tử áo xanh trực tiếp từ trong đám người đi ra, đồng thời đi tới Trương Dương trước mặt. Hoàng Ô thấy thế sắc mặt âm trầm nói, Lạc Bình gần nhất đã phá vỡ mà vào võ tông tứ trọng, tin tưởng hắn cảnh giới này hoàn toàn có thể chém giết Trương Dương. Lạc Bình đi vào Trương Dương trước mặt sau, hắn sắc mặt giữ tận nói, dám nhục nhã ta Nam Phong, ngươi chờ, ta lập tức liền để ngươi chết. Trương Dương nghe xong cũng không nói chuyện, chỉ là sắc mặt bình tĩnh nhìn Lạc Bình. Bắt đầu đi. Trưởng lão thanh âm vang lên. Trưởng lão tiếng nói vừa mới rơi xuống, Trương Dương đã xuất hiện tại Lạc Bình trước mặt, cũng một quyền hướng phía Lạc Bình đầu lâu đập tới. Lạc Bình thấy thế sắc mặt đại biến, vừa định muốn triệt thoái phía sau, bất quá hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Phanh! Lạc Bình đầu lâu trực tiếp bị Trương Dương một quyền đánh nổ, máu tươi đem lôi đài nhuộm thành màu đỏ. Trương Dương làm xong hết thảy sau lại là đem ánh mắt nhìn về hướng Nam Phong đệ tử, thản nhiên nói, vị kế tiếp. Rất nhiều Nam Phong đệ tử nhìn thấy Trương Dương bộ dáng này, trong lòng bọn họ đều là sinh ra lùi bước cảm xúc, dù sao võ tông tứ trọng Lạc Bình đều bị Trương Dương một quyền đánh nổ, trong bọn họ rất nhiều nhân căn vốn không phải Trương Dương đối thủ. Ngươi không cần tùy tiện, để cho ta tới chiếu cố ngươi. Hoàng Âu trực tiếp từ trong đám người đi ra. Trương Dương thấy thế thản nhiên nói, chờ ngươi rất lâu. Hoàng Âu nghe xong chỉ là phát ra cười lạnh một tiếng, sau đó một thanh chiến đao chính là xuất hiện tại trên tay hắn. Hắn nhìn về phía Trương Dương nói, vốn không muốn tại ngươi sâu kiến này trên thân lãng phí thời gian, nhưng hiển nhiên ngươi so trong tưởng tượng của ta càng mạnh một chút, xem ra mệnh của ngươi hay là cần ta tự mình thu hoạch. Trương Dương cũng không tiếp tục phản ứng Hoàng Âu, mà là trực tiếp nhắm hai mắt lại, chờ đợi trưởng lão hô bắt đầu. Trước đó Hoàng Âu nhiều lần khiêu khích hắn. Hoàng Âu trong lòng hắn đã lên danh sách tất sát, hắn tuyệt đối sẽ không để Hoàng Âu còn sống rời đi lôi đài. Bắt đầu. Trưởng lão thanh âm vang lên. Hưu. Trương Dương trong nháy mắt mở hai mắt ra, một đạo hàn mang từ hắn trong đôi mắt chợt lóe lên, sau đó thân hình hắn như điện hướng thẳng đến Hoàng Âu đánh tới. Hoàng Âu thấy thế phát ra hừ lạnh, hắn đem tất cả linh nguyên tất cả đều là hội tụ ở chính mình trên chiến đao. Chết. Hoàng Âu giận dữ hét, sau đó hướng thẳng đến Trương Dương một đao chém tới. Trương Dương nhìn xem Hoàng Âu trên chiến đao cái kia kinh khủng ba động nguyên khí, hắn không chút nào lùi bước, một tay nắm tay, trên nắm tay trong nháy mắt chính là bắn ra kinh khủng nguyên khí, sau đó lập tức chính là hướng phía Hoàng Ô một quyền đập tới. Cưỡng. Trương Dương nắm đấm rơi vào trên chiến đao, trên lôi đài quanh quẩn lên kim loại va chạm thanh âm, tương đương chói tai. Giang rắc. Giang rắc. Phá toái tiếng vang lên, Hoàng Ô nghe xong sắc mặt không khỏi đại biến. Tại sao có thể như vậy? Hoàng Ô không thể tin được nói. Hắn phát hiện trên tay mình chiến đao vậy mà xuất hiện rất nhiều tinh mịn vết rách, đồng thời những vết rách kia đang lấy một cái tốc độ khủng khiếp lan tràn hướng cả trôi chiến đao. Phanh. Hoàng Ô còn chưa kịp tới làm ra phản ứng, trên tay chiến đao liền trực tiếp vỡ nát ra, Trương Dương nắm đấm cũng thuận thế tiếp tục hướng phía Hoàng Ô đập tới. Hoàng Ô thấy thế muốn trốn tránh, có thể khoảng cách thực sự quá gần, cho dù tốc độ của hắn lại nhanh, ngắn như vậy khoảng cách cũng căn bản không kịp. Phanh. Trương Dương nắm đấm rơi ầm ầm Hoàng Ô trên thân, Hoàng Ô phát ra tiếng kêu thảm, sau đó cả người liền là trực tiếp nổ tung ra, máu tươi rải đầy trung tâm lôi đài, trong đó thậm chí còn có thể nhìn thấy một chút thịt nát. Trương Dương một quyền oanh sát Hoàng Ô sau, hắn thu hồi nắm đấm, sau đó lại là nhìn về phía Nam Phong đệ tử phương hướng, thản nhiên nói, vị kế tiếp. Nam Phong đệ tử nghe được Trương Dương thanh âm, bọn hắn từng cái trên mặt đều là lộ ra vẻ sợ hãi, bước chân đều là nhịn không được lui về sau đi. Đã vừa mới có 3 người bị Trương Dương đánh giết, đồng thời đều là bị Trương Dương một chiêu đánh sát, lúc này Trương Dương tại những cái kia Nam Phong đệ tử trong mắt, cùng giết ma quỷ không có gì khác biệt. Chương 391, Chiến Vương viện chương 391, Chiến Vương viện Trương Dương khủng bố biểu hiện đã triệt để chấn nhiếp rồi Nam Phong đệ tử, nhất là khi Trương Dương nhìn về phía bọn hắn thời điểm, bọn hắn mỗi một cái đều là ánh mắt trốn tránh, căn bản không ai dám ứng chiến. Vương viện thấy thế chậm rãi từ Nam Phong đệ tử bên trong đi ra, chỉ gặp nàng lúc này cũng là cho mày, hiển nhiên Trương Dương biểu hiện ra thực lực viễn siêu tưởng tượng của nàng, để nàng đều là cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Ngươi bây giờ đến cùng là thực lực gì? Vương viện nhíu mày nhìn xem Trương Dương nói. Lúc này Vương viện không còn giống như trước đó tính khí nóng nảy, ngược lại là lộ vẻ đặc biệt cẩn thận. Ngươi không phải đều thấy được sao? Võ tông nhị trọng. Trương Dương thản nhiên nói. Vương viện nghe xong ánh mắt híp lại, trầm mặc một lát sau nói ra, không có khả năng, võ tông nhị trọng làm sao có thể có ngươi mạnh như vậy? Trương Dương thì là nhún vai, một bộ ngươi không tin thì thôi biểu lộ. Trên đài cao, nơi này ngồi Bắt Phong phong chủ cùng một đám thái thượng trưởng lão. Tư Mã Tu nhìn xem Dương quá, cười nói, không nghĩ tới ngươi Huyền Phong những năm gần đây xuống dốc đến tận đây, lúc này vậy mà ra một nhân tài. Dương quá từ ngây người bên trong chấm lại, nói thật hắn cũng không nghĩ tới Trương Dương lại có loại thực lực này. Đều là vận khí bố trí. Dương quá cười nói, sau đó nhìn thoáng qua trên lôi đài Trương Dương, từ trên mặt hắn thần sắc đó có thể thấy được, hắn đối với Trương Dương thật phi thường hài lòng. A, chỉ giáo cho. Tư Mã Tu hiếu kỳ nói. Trương Dương là ta võ đường trưởng lão ở bên ngoài lừa dối trở về. Dương quá lung túng nói. Tư Mã Tu nghe xong cười lên ha hả, sau đó nói, lần sau để cho ta nhìn một chút cái này võ đường trưởng lão, hắn nhưng là lá trời huyền tông lừa dối trở về một cái thiên tài ghê gớm a. Dương quá nghe xong lúng túng nhẹ gật đầu, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Vốn cho rằng ngươi Huyền Phong lần này lại muốn hạ chót, xem ra có cái này Trương Dương, sự tình có lẽ sẽ xuất hiện biến số cũng có nói. Tư Mã Tu nhìn về phía trên trận Trương Dương nói. Dương quá nghe nói như thế, trong lòng của hắn cũng là ẩn ẩn mong đợi đứng lên, hắn biết Trương Dương chỉ cần đánh bại Vương Viện, vậy hắn Huyền Phong cơ bản có thể khẳng định tiến vào trước 4. Chỉ cần đi vào trước 4, hắn Huyền Phong không chỉ có thể thu hoạch được đại lượng tài nguyên, cũng tránh khỏi bị thủ tiêu ngọn núi nguy cơ. Các vị cảm giác Trương Dương có thể đánh bại Vương Viện sao? Tư Mã Tu đột nhiên nói ra, sau đó chính là nhìn về phía những phong chủ kia cùng thái thượng trưởng lão. Đông Phong phong chủ suy nghĩ một chút nói, trên mặt nổi Trương Dương thực lực xác thực không bằng Vương Viện, bình thường tới nói Trương Dương căn bản không có cơ hội chiến thắng. Có thể Trương Dương tiểu gia hỏa này thực lực rõ ràng không có khả năng tính toán theo lẽ thường, ta cảm giác thiên phú của hắn hoàn toàn có thể cùng Hàn Nhất Chết không kém cạnh. Mà lại ta luôn cảm giác tiểu gia hỏa này hẳn là còn không có phát huy ra toàn bộ thực lực, cho nên ta suy đoán Vương Viện khả năng không phải Trương Dương đối thủ. Nghe được Đông Phong phong chủ phân tích, đang ngồi một bộ phận trưởng lão cùng phong chủ đều là nhẹ gật đầu, bọn hắn vô cùng đồng ý Đông Phong phong chủ lời nói. Lúc này một đạo thanh âm không hài hòa vang lên. Ta cảm thấy Trương Dương khẳng định không phải Vương Viện đối thủ. Chỉ gặp một tên lão giả tóc hoa dâm nói ra. Nếu như Trương Dương ở chỗ này nhất định sẽ phát hiện, người này chính là đã từng cấp đi hắn tiên cấp công pháp Thái Thượng trưởng lão Hạng Thiên. Chỉ giáo cho. Tư Mã Tu cười nói. Hạng Thiên giải thích nói, phải biết cho dù là trăm năm khó gặp thiên tài Hàn Nhất Chiết, trước mắt hắn cũng liền nhiều lắm là vượt qua 2 cái tiểu cảnh giới đối địch, vượt qua 3 cái tiểu cảnh giới liền xem như Hàn Nhất Chiết đều làm không được có thể thắng được đối phương, nhiều lắm là đánh cái ngang tay. Đông Phong phong chủ nói Trương Dương tiên phú có thể cùng Hàn Nhất Chiết không kém cạnh, lời này không nói trước đúng hay không, cho dù hắn tiên phú thật cùng Hàn Nhất Chiết một dạng, trùng hợp cũng nói hắn càng thêm không có khả năng chiến thắng Vương Viện. Huống hồ trong mắt của ta, Trương Dương tiên phú kém xa Hàn Nhất Chiết, dù sao Hàn Nhất Chiết loại thiên tài này, không dễ dàng như vậy xuất hiện, ta Thiên Huyền Tông có một cái đã là vận hạnh. Hạ Thiên Hoàn Mỹ đánh trả Đông Phong phong chủ đối với Trương Dương tán dương. Những thái thượng trưởng lão này cùng phong chủ bọn họ nghe xong cũng đều là nhẹ gật đầu, Hạ Thiên lời nói này cũng xác thực không có gì ma bệnh. Vân lão cùng Hạ lão, các ngươi nói Trương Dương cùng Hàn Nhất Chiết, ai thiên phú cao hơn một chút? Tư Mã Tu nhìn về phía Vân Thương Hải cùng Hạ Hầu Nam cười nói. Hạ Hầu Nam suy nghĩ một chút nói, ta mặc dù cũng thấy Trương Dương thiên phú cũng không khả năng có Hàn Nhất Chiết cao, dù sao trăm năm khó gặp thiên tài không phải gọi không, nhưng đại thế sắp đến, rất nhiều chuyện thật đúng là nói không chính xác. Tư Mã Tu nghe xong không khỏi nhẹ gật đầu, sau đó lại là nhìn về hướng Vân Thương Hải. Vân Thương Hải thấy thế cười nói, cái nhìn của ta rất đơn giản, Vương Viện khẳng định không phải Trương Dương đối thủ, cho dù là Hàn Nhất Chiết, ta cảm giác có lẽ cũng không phải. Vân Thương Hải sở dĩ nói Vương Viện khẳng định không phải Trương Dương đối thủ, là bởi vì hắn biết Trương Dương lợi hại nhất là kiếm đạo, mà bây giờ thi đấu tiến hành đến hiện tại, Trương Dương cũng còn chưa xuất ra kiếm của hắn, bởi vậy có thể thấy được, Trương Dương gia hỏa này một mực tại dấu rốt. Về phần hắn nói Hàn Nhất Chiết không phải Trương Dương đối thủ, kỳ thật đều là suy đoán của hắn mà thôi, hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, Trương Dương không chỉ có ẩn giấu, mà lại giấu rất sâu. Đám người nghe được Vân Thương Hải lời nói, bọn hắn đều là hơi kinh ngạc, bởi vì Vân Thương Hải bình thường rất ít như thế xem trọng một tên đệ tử. Tư Mã Tu nghe xong nhếch miệng mỉm cười, sau đó nói, xem so tài đi, Trương Dương cùng Vương Viện quyết đấu lập tức sẽ bắt đầu. Nói xong chính là hướng phía trên lôi đài nhìn lại. Trên lôi đài, tỷ thí bắt đầu. Trưởng lão la lớn. Trưởng lão thoại âm rơi xuống, có thể kỳ quái là, Trương Dương cùng Vương Viện đều không có lập tức động thủ, hai người đều là lẫn nhau nhìn đối phương. Bất quá hơi có khác biệt chính là, Vương Viện là phi thường cảnh giác nhìn xem Trương Dương, mà Trương Dương thì là biểu hiện phi thường bình tĩnh. Nhận thua hoặc là chết, tự chọn một cái. Trương Dương phi thường bá đạo nhìn xem Vương Viện đạo. Vương Viện gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dương, giữa lông mày đều nhăn thành chữ xuyên hình, bởi vậy đó có thể thấy được, Vương Miện trong lòng thật phi thường cẩn thận. Ngươi cùng ta kém ba cái tiểu cảnh giới, ngươi dựa vào cái gì cho ta định sinh tử? Một lát sau Vương Miện dường như nghĩ thông suốt bình thường, một thanh nhuyễn kiếm chính là xuất hiện trên tay nàng. Nàng mặc dù sợ chết, nhưng nàng không tin Trương Dương có thể vượt qua ba cái cảnh giới đánh giết nàng. Trương Dương nghe được Vương Miện lời nói, hắn thản nhiên nói, vậy thì chết đi. Nói xong thân hình lóe lên hướng phía Vương Miện đánh tới. Vương Miện thấy thế đem trên người nguyên khí thôi động đến cực hạn, sau đó bàn tay có chút run run, trực tiếp chính là hướng phía Trương Dương một kiếm đâm tới. Chỉ gặp Vương Miện trong tay nhuyễn kiếm tại nàng cố ý run run đằng sau, nhuyễn kiếm trên không trung phát ra kỳ dị thanh âm, thân kiếm cũng giống như rắn uốn lượn nguyên khí như sóng sóng bình thường không ngừng từ trên thân kiếm hướng phía bốn phía chấn động mà đi. Nhuyễn kiếm làm tương đối ít lưu ý binh khí, rất nhiều người đối với cái này căn bản không hiểu rõ lắm, Vương Miện cũng bởi vậy dựa vào nhuyễn kiếm đánh bại không ít cùng cảnh giới địch nhân, đây cũng là nàng tin tưởng vững chắc mình có thể đánh giết Trương Dương lực lượng chỗ. Trương Dương nhìn xem Vương Miện kiếm trong tay hướng chính mình đâm tới, hắn trực tiếp đại thủ nhô ra, hướng phía Vương Miện nhuyễn kiếm chụp tới, trên mặt biểu lộ không có chút nào ba động. Chương 392, đây cũng quá tùy ý chương 392, đây cũng quá tùy ý Vương Miện nhìn thấy Trương Dương hướng phía chính mình nhuyễn kiếm chụp tới, trong nội tâm nàng vui mừng, nàng muốn chính là Trương Dương làm như vậy. Cưỡng. Trương Dương trong nháy mắt đem nhuyễn kiếm nắm ở trong tay, bất quá nhuyễn kiếm tuy bị Trương Dương bắt lấy, nhưng là nhuyễn kiếm mũi kiếm bộ phận lại là đột nhiên tới một cái 180°C bước ngoặt lớn, thuận thế hướng phía Trương Dương giết hầu bẻ tới. Đi chết đi. Vương Miện hét lớn. Sau đó điên cuồng thôi động linh nguyên rót vào nhuyễn kiếm bên trong. Chỉ gặp những cái kia linh nguyên rót vào nhuyễn kiếm đằng sau, nhuyễn kiếm phía trên bộc phát ra kinh khủng ba động nguyên khí, thân kiếm cũng bởi vậy chấn động càng thêm kịch liệt, mũi kiếm bộ vị càng là lóe ra băng hàn quang mang, tốc độ cũng so trước đó nhanh mấy lần. Vương Miện nhìn xem mũi kiếm sẽ phải bạch phá Trương Dương huyết hầu, trên mặt nàng lộ ra vẻ khinh miệt, nàng biết Trương Dương sẽ cùng nàng trước kia những địch nhân kia một dạng, cuối cùng bị nàng nhuyễn kiếm gọt đi đầu lâu. Nhưng vào lúc này, Vương Miện đột nhiên phát hiện Trương Dương khỏe miệng đường cong chính có chút dương lên. Vương Miện thấy thế trong lòng không khỏi lộ bộ một chút, một loại dự cảm bất tường trong lòng nàng dâng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, cưỡng. Vương Miện biểu lộ trong nháy mắt chính là ngưng kết lại, chỉ gặp Trương Dương bắt lấy nhuyễn kiếm bàn tay đột nhiên dùng sức một nắm, Vương Miện nhuyễn kiếm trong nháy mắt chính là vỡ nát ra, hóa thành vô số mảnh vỡ. Chút tài mọn. Trương Dương nhìn vẻ mặt vẻ kinh hãi Vương Miện thản nhiên nói. Vương Miện nghe xong trong nháy mắt lấy lại tinh thần, nàng vừa định phải có điều phản ứng, tiếp theo một cái chớp mắt Trương Dương nắm đấm đã đi tới trước mặt của nàng. Không. Vương Miện không cam lòng hét lớn. Phanh. Nắm đấm rơi xuống. Vương Miện đầu lâu trực tiếp bị Trương Dương đánh nổ, thân thể của nàng tùy theo ngã xuống đất. Trương Dương một quyền đánh nổ Vương Miện đầu lâu đằng sau, hắn lại là nhìn về hướng Nam Phong những đệ tử kia, thanh âm nhàn nhạt lần nữa từ trong miệng hắn vang lên. Vị kế tiếp, những cái kia Nam Phong đệ tử nghe được Trương Dương thanh âm, bọn hắn chỉ cảm thấy phảng phất có ma quỷ tại địa ngục triệu hoán bọn hắn bình thường, để bọn hắn trong lòng không gì sánh được sợ hãi. Bọn hắn Nam Phong trước mắt hết thảy phái ra bốn người này mỗi cái đều so Trương Dương thực lực mạnh hơn, có thể kết quả tất cả đều bị Trương Dương một quyền trấn sát, cái này khiến còn lại Nam Phong đệ tử trong lòng triệt để đánh lên chống nuôi quân. Xa xa trưởng lão gặp Nam Phong đệ tử chậm chạp không người ra sân, hắn cau mày nói, không cần lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian ra người. Nam Phong đệ tử bọn họ nghe nói như thế đều là không khỏi thân hình run lên, trong đó một tên Nam Phong đệ tử nói chúng ta Nam Phong nhận thua. Trưởng lão nghe nói như thế sửng sốt một chút, bởi vì đây là cho đến trước mắt, cái thứ nhất còn thừa đệ tử còn chưa ra sân liền trực tiếp nhận thua ngọn núi. Huyền Phong thắng. Trưởng lão lớn tiếng tuyên bố. Trên khán đài đệ tử nghe được trưởng lão tuyên bố Huyền Phong thắng lợi, bọn hắn đều là xuất phát từ nội tâm là Huyền Phong hoan hô đứng lên. Tuyệt đối không nghĩ tới lại là Huyền Phong chiến thắng. Xem ra giới này bắt phong thi đấu chân chính hắc mã hẳn là Huyền Phong mới đối. Xác thực như vậy, ta vốn cho rằng chỉ có hai người Huyền Phong lần này gặp gỡ Nam Phong tất nhiên sẽ bị đào thải, không nghĩ tới cái kia Trương Dương lại bằng vào lực lượng một người đào thải toàn bộ Nam Phong, đơn giản khó có thể tin. Lần thi đấu này thật sự là càng ngày càng có ý tứ vậy mà xuất hiện hai thước hắc mã, không biết cái này hai thước hắc mã có thể đi bao xa, thật là khiến người ta chờ mong à. Huyền Phong bằng vào hai người liền có thể tiến vào tứ cường xác thực không tầm thường. Bất quá bọn hắn đằng sau gặp phải chính là Thiên Châu Phong cùng Vạn Tượng ngọn núi hai tòa này thực lực mạnh nhất ngọn núi. Bọn hắn hắc mã chi lộ chỉ sợ là chạy tới cuối cùng. Rất nhiều đệ tử đều là kích động thảo luận Huyền Phong hôm nay biểu hiện. Có ít người xem trọng Huyền Phong còn có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích, có ít người thì là cũng không xem trọng tương lai của bọn hắn. Thính phòng Huyền Phong đệ tử khu vực. Chúng ta thật tiến nhập năm vị trí đầu. Vốn cho rằng Trương Dương tên hôn đản này chỉ nói là nói mà thôi, không nghĩ tới hắn thật làm được. Huyền Phong đệ tử tất cả đều là vô cùng kích động. Một chút nữ đệ tử thậm chí kích động che mặt mà khóc, bọn hắn tất cả mọi người biết, Huyền Phong xem như bảo vệ. Kích động qua đi có đệ tử đột nhiên nói ra, nếu đều tiến vào trước bốn vậy có phải hay không thứ hai cũng có thể hơi dự báo một chút. Quản Mai nghe xong trực tiếp liếc mắt nói nếu không trực tiếp dự báo một chút thứ nhất. Tên đệ tử kia nói không thích hợp đi Quản Mai thấy thế ghét bỏ nói ngươi cũng đã huyễn tưởng đệ nhị, vì sao không trực tiếp huyễn tưởng thứ nhất, ngươi có thể hay không hơi có chút tiền đồ. Lâm Phỉ nhìn trước mắt hết thảy, trong nội tâm nàng tảng đá lớn cũng rốt cục rơi xuống, sau đó nhìn về phía trên lôi đài Trương Dương, khắp khuôn mặt là hạnh phúc chi sắc. Trương Dương biểu hiện càng lợi hại, nàng càng là cảm thấy kiêu ngạo, dù sao Trương Dương là nàng người ưa thích. Trên đài cao, Đông Phong Phong chủ ha ha cười nói, ta liền nói tiểu tử này sẽ thắng, ngươi nhìn ta nói không sai chứ. Nói xong chính là quay đầu nhìn về phía Dương Quá, sau đó chắp tay nói, chúc mừng Dương huynh, xem ra Huyền Phong nguy cơ xem như chịu nổi. Dương Quá nghe xong đồng dạng cũng là cười đối với Đông Phong Phong chủ chắp tay, trên mặt cũng rốt cục lộ ra ý cười. Còn lại phong chủ thấy thế cũng đều là nhao nhao chúc mừng Dương Quá, dù sao tất cả mọi người biết Huyền Phong tình hình gần đây, Huyền Phong có thể gắng gượng qua cửa này cũng xác thực không dễ dàng. Hạ Tiên thấy thế thì là sắc mặt có chút âm trầm, dù sao lúc trước hắn phân tích nhiều như vậy, có thể kết quả cùng hắn phân tích hoàn toàn đi ngược lại, hắn có loại bị Trương Dương rút một vả cảm giác. Tư Mã Tu cười nói, xem ra hay là Vân lão ánh mắt độc ác, bất quá Vân lão làm sao ngươi biết Trương Dương nhất định có thể chiến thắng Vương Viện. Vân lão cười giải thích nói, tiểu gia hỏa này ta chú ý rất lâu, trong mắt của ta, thiên phú của hắn không kém gì Hàn Nhất Triết. Hạng Thiên nghe nói như thế, hắn cảm giác chính mình phản phất lại bị quất một cái tát, liên tục bị rút bàn tay, cái này khiến Hạng Thiên tâm tình âm trầm đến cực hạn, hắn ánh mắt toán độc kia không khỏi liếc về phía trên lôi đài Trương Dương, trong ánh mắt hàn quang lấp lóe. Ngồi tại cách đó không xa Dương Quá vẫn luôn đang quan sát Hạng Thiên phản ứng, dù sao hắn là biết Trương Dương cùng Hạng Thiên ở giữa ân oán. Lão thất phu không nghĩ tới đi, Trương Dương biểu hiện viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Dương Quá trong lòng hừ lạnh nói, hắn đến nay còn rõ ràng nhớ lúc đó Hạng Thiên là như thế nào vênh vang đắc ý cướp đi trong tay hắn quyền kia, vốn muốn đưa cho Trương Dương thiên cấp công pháp. Trên lôi đài, theo trưởng lão tuyên bố Huyền Phong chiến thắng, Trương Dương rất nhanh quay trở về khu nghỉ ngơi. Trương Dương, thực lực của ngươi lúc nào mạnh như vậy? Quản lễ có chút không dám tin tưởng nói, hắn vừa mới bắt đầu coi là Trương Dương nói đúng là nói mà thôi, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới Trương Dương vậy mà thật một người chọn lấy toàn bộ Nam Phong. Ta trước kia chỉ là tương đối là ít nổi danh, hiện tại ta không giả ngả bài, ta chính là rất nhu bức. Trương Dương nhún vai cười nói, như thế cao điệu Trương Dương mặc dù để quản lễ có chút không thích hứng, nhưng hắn vẫn như cũng là phi thường cao hứng, dù sao kể từ đó hắn Huyền Phong xem như bảo vệ. Huyền Phong tỷ thí kết thúc về sau, sau đó bắt đầu chính là Bắc Phong cùng Tây Phong tỷ thí. Hai đỉnh núi không chỉ có thực lực gần nhau, tham gia tỷ thí đệ tử nhân số cũng rất gần, cái này cũng đưa đến hai đỉnh núi tỷ thí tương đương thảm liệt. Bắc Tây Lương Phong tỷ thí một mực tiếp tục đến lúc chạm vào tối, tại rất nhiều đệ tử đều bị trọng thương tình huống dưới, Bắc Phong lúc này mới gian nan thủ thắng. Phía dưới cho mời tấn cấp tứ cường Huyền Phong, Thiên Châu Phong, Bắc Phong, Vạn Tượng ngọn núi đệ tử đến trên lôi đài đến. Trưởng lão la lớn, nói xong liền đem viên cầu đem ra. Đám người nghe xong lập tức đi tới trên lôi đài, tất cả mọi người biết lại phải rút thăm. Tư Mã Tu thân ảnh xuất hiện lần nữa tại trên lôi đài, hôm nay tranh tài phi thường đặc sắc, hy vọng mọi người ngày mai không ngừng cố gắng. Nói xong chính là lập tức từ trong viên cầu rút ra một cái viên giấy, sau đó từ từ mở ra. Ngày mai sẽ tiến hành ngẫu nhiên rút thăm quyết đấu. Tư Mã Tu lớn tiếng tuyên bố. Đám người nghe được ngẫu nhiên rút thăm quyết đấu mấy chữ này, tất cả mọi người là sửng sốt một chút, bao quát người trưởng lão kia. Bởi vì tất cả mọi người chưa từng nghe nói qua cuộc thi đấu này quy tắc. Trưởng lão nhịn không được nói, tông chủ đại nhân, quy tắc giống như không có đầu này đi. Tư Mã Tu nghe xong cười to nói, năm nay cùng những năm qua không giống mới, đầu này là ta nhất thời cao hứng, lâm thời sửa chữa. Tư Mã Tu nói xong đối với chúng đệ tử giải thích nói, quy tắc rất đơn giản, ngày mai tất cả tỷ thí đều do lâm thời rút thăm quyết định. Trưởng lão nghe xong nghi ngờ nói, cái kia cùng một ngọn núi người vạn nhất lẫn nhau rút đến làm sao bây giờ? Tư Mã Tu nói vậy dĩ nhiên cũng phải phân ra một cái thắng bại, dù sao vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Tư Mã Tu nói xong lại là nhìn về phía tứ cường ngọn núi đệ tử, nói cố lên nha Thiên Huyền Tông các chàng trai, chờ mong các ngươi ngày mai biểu hiện. Tư Mã Tu nói xong chính là biến mất ngay tại chỗ, lưu lại mọi người tại trong gió lộn xộn. Đây quả thực cũng quá tùy ý. Chương 393, mới quận mở ra. Chương 393, mới quận mở ra. Ngày thứ 2 bắt phong thi đấu kết thúc, đám người đối với Minh Nhật Đại Bị càng thêm mong đợi đứng lên, rời đi hội trường thời điểm đều còn tại kích động thảo luận, tựa hồ còn chưa từ hôm nay đặc sắc tất cả đỉnh núi đệ tử trong tỷ thí đi tới. Hôm nay những cái kia bắt phong đệ tử bởi vì cần trở về chữa thương, cho nên cũng không như hôm qua bình thường đến tìm Trương Dương, điều này cũng làm cho Trương Dương rốt cục có thể trải nghiệm một thanh cùng Lâm Phỉ cùng một chỗ thế giới hai người. Ngay tại Trương Dương cùng Lâm Phỉ chuẩn bị thời điểm rời đi, Dương Quá mang theo chúng Huyền Phong đệ tử đi vào Trương Dương trước mặt, hắn cười nói, ta vốn cho rằng ngươi nói một chút mà thôi, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này thật đúng là đem Huyền Phong mang vào trước bốn, không tệ không tệ, ha ha ha, hôm nay Dương Quá thật phi thường vui vẻ. Còn lại Huyền Phong đệ tử cũng đều là nhao nhao bắt đầu tán dương lên Trương Dương, liền ngay cả trước đó những cái kia đối với Trương Dương có ý kiến đệ tử, giờ phút này đều là triệt để buông xuống cúc mắt, trong lòng đối với Trương Dương phi thường cảm kích. Phong chủ quá khen, ta Trương Dương lời nói còn chưa nói xong, Dương Quá dường như biết Trương Dương muốn nói gì bình thường, hắn lập tức ngắt lời nói, Trương Dương ngươi không cần kiêm tốn, Huyền Phong có thể tiến vào trước bốn, tất cả đều là ngươi một người công lao, những này chúng ta đều nhìn ở trong mắt, đằng sau cho dù là dừng bước thứ tư, chúng ta cũng đã phi thường thỏa mãn. Huyền Phong các đệ tử tất cả đều là nhao nhao gật đầu, bọn hắn biết hôm nay nếu như không có Trương Dương, bọn hắn Huyền Phong căn bản không có khả năng tiến vào trước bốn. Trương Dương nhìn thấy trên mặt mọi người cái kia cảm kích biểu lộ, hắn cười nói, nhưng ta còn không có thỏa mãn. Đám người nghe được Trương Dương lời này, tất cả mọi người là sửng sốt một chút, Dương Quá nhịn không được nói, ngươi sẽ không phải Trương Dương thu liễm lại nụ cười trên mặt, nghiêm mặt nói, ta muốn để Huyền Phong trở thành giới này bắt phong thi đấu thứ nhất. Đám người nghe nói như thế đều là khiếp sợ nhìn xem Trương Dương, hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới Trương Dương mục tiêu lại là thi đấu thứ nhất. Có cố này phách lực xác thực rất tốt, bất quá ngươi cần phải làm theo khả năng a. Dương Quá trịnh trọng nói. Vạn Tượng Phong cùng Thiên Châu Phong thực lực gì hắn hay là có chừng chút ít giải, mà lại Trương Dương nếu như muốn thu hoạch được thi đấu thứ nhất, vậy thì nhất định phải chiến thắng Hàn Nhất Triết. Có thể Trương Dương cùng Hàn Nhất Triết ở giữa thực lực sai biệt to lớn, Dương Quá mặc dù rất tán thành Trương Dương tiên phú, nhưng hắn cũng không cho là trước mắt Trương Dương là Hàn Nhất Triết đối thủ. Đồng thời hắn cũng không muốn Trương Dương xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, dù sao thi đấu càng là đến phía sau, cạnh tranh liền sẽ càng phát ra kịch liệt, đến lúc đó nếu như giết đỏ cả mắt, người chết có thể là trọng thương bị phế tần suất lại so với trước đó cao rất nhiều. Trương Dương tự nhiên minh bạch Dương Quá ý tứ, hắn cười nói, yên tâm đi phong chủ, trong lòng ta tự có phân tức, sẽ không làm loạn. Nghe được Trương Dương lời này, trước đó một mực không lên tiếng quản Mai Thẩm nói, trước đó đi Nguyên Cung bí cảnh ngươi cũng đã nói như vậy, kết quả so với ai khác đều làm loạn. Dương Quá nghe nói như thế nhìn về hướng Trương Dương, Trương Dương thì là cười ha hả nói, phong chủ ngươi phải tin tưởng ta, ta thật không phải loại người làm loạn kia. Dương Quá cũng không tại trên việc này xoắn xuýt, cuối cùng khuyên bảo một phen Trương Dương sau, chính là mang theo Huyền Phong đệ tử nên rời đi trước. Đám người rời đi về sau, Trương Dương mang theo Lâm Phỉ nhanh chóng đi tới sòng bạc. Đám người nhìn thấy Trương Dương sau trên mặt đều là lộ ra vẻ hâm mộ, bởi vì rất nhiều người đều biết Trương Dương áp Huyền Phong tấn cấp, đồng thời còn áp 10 triệu linh tinh. Không nghĩ tới Huyền Phong thật tấn cấp, lần này Trương Dương giá hỏa này phát tài nha. Vậy cũng không thôi, áp 10 triệu linh tinh, hay là 10 lần tỷ lệ đặt cược, hắn thoáng một cái liền có thể thu hoạch được 100 triệu linh tinh a, ngoại tạo à, đời ta đều không có gặp qua nhiều như vậy. Mặc kệ, hôm nay ta muốn đi theo Trương Dương mua, ta cũng muốn phát tài. Một số người nghĩ đến Trương Dương có thể thu hoạch được 100 triệu linh tinh, bọn hắn đều là đỏ mắt đứng lên. Trương Dương đi vào sòng bạc quầy hàng, tên nữ đệ tử kia nhìn thấy Trương Dương sau, nàng cười hỏi, ngài là muốn linh tinh hay là nguyên tinh? Nguyên tinh. Trương Dương trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Nữ đệ tử thấy thế lập tức xuất ra một viên lớn chừng quả trứng gà tảng đá màu ngà sữa bên trên tán phát lấy nồng đậm ba động nguyên khí. Nữ đệ tử giải thích nói, đây cũng là nguyên tinh, trong đó vận hàm lấy nồng đậm nguyên khí, đồng thời cùng linh tinh một dạng cũng thuộc về thông dụng tiền tệ. Trương Dương nhiều hứng thú tiếp nhận nữ đệ tử trong tay nguyên tinh, cẩn thận cảm nhận được trong đó nguyên khí sau, Trương Dương trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn có thể cảm nhận được năng lượng trong đó xác thực phi thường tinh thuần. Viên này nguyên tinh có thể hối đoái bao nhiêu linh tinh? Trương Dương nghi ngờ nói. Nữ đệ tử giải thích nói, dựa theo hiện tại giá thị trường, một mai nguyên tinh giá trị linh tinh. Trương Dương nghe xong nhẹ gật đầu, cười nói, vậy liền cho ta hối đoái thành nguyên tinh đi. Nữ đệ tử nghe xong lập tức lấy ra một viên nạp giới giao cho Trương Dương, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị xong. Trương Dương mở ra nạp giới xem xét, bên trong lặng lặng nằm một vạn nguyên tinh. Trương Dương nguyên tinh nhận lấy sau, nữ đệ tử cười nói, hôm nay mâm lớn lập tức liền muốn mở ra, ngài nếu như muốn chơi một chút lời nói, có thể chờ khoảng một hồi. Trương Dương nghe nói như thế nghĩ, sau đó chính là cùng Lâm Phỉ lưu lại. Lâm Phỉ nhỏ giọng nói, lần này kiếm lời nhiều như vậy nguyên tinh, nếu không chúng ta hay là đi thôi. Lâm Phỉ cái kia một đôi trắng non tay nhỏ lôi kéo Trương Dương bàn tay lay động nói, hôm nay Lâm Phỉ mặc đặc biệt đáng yêu dí dỏm, tại phối hợp bên trên cái kia một đôi màu trắng quá gối ống dài đặc chất thiên tầm ti miệt, càng là tại nàng đáng yêu khí chất tăng thêm một tia vũ mị khí tức. Trương Dương nhìn thấy Lâm Phỉ bộ dáng này, hắn nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, nói thật bây giờ Lâm Phỉ bộ dáng, dù hoặc tính thật sự là quá lớn. Trương Dương nhịn không được tiến đến Lâm Phỉ bên hai, nhỏ giọng nói ra, ngươi như vậy vội vã gọi ta đi, là muốn mở mang kiến thức một chút ta kim cương côn pháp sao? Lâm Phỉ nghe xong trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, nàng mặc dù không rõ ý tứ trong đó, nhưng nàng luôn cảm giác lời này từ Trương Dương trong miệng nói ra, hẳn là có cái gì nghĩa khác. Lâm Phỉ vừa định còn muốn hỏi, bất quá rất nhanh chính là bị Trương Dương bịt miệng lại, sau đó chặn lại nói, chúng ta trước không thảo luận cái đề tài này. Lâm Phỉ nghe xong tuy có nghi hoặc, bất quá vẫn là ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, nàng tin tưởng Trương Dương. Trương Dương thì là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Trương Dương biết Lâm Phỉ khẳng định là muốn hỏi thăm liên quan tới kim cương côn pháp vấn đề, Trương Dương cơ hồ có thể khẳng định, Lâm Phỉ một khi hỏi ra lời, nơi này đại đa số nam đệ tử khẳng định sẽ đoán được là cái gì. Một khi bị đám người này biết, đám người này xác suất lớn sẽ ồn ào, bởi vậy Lâm Phỉ xác suất lớn cũng sẽ đoán được, tới lúc đó, Lâm Phỉ chỉ sợ là sẽ nghĩ tự tay giết hắn. Mới mâm lớn mở. Lúc này có người đột nhiên hô lớn. Đám người nghe xong tất cả đều là hướng phía mâm lớn nhìn lại, khi bọn hắn nhìn thấy hôm nay mâm lớn sau, trên mặt bọn họ đều là lộ ra thần sắc bất mãn, bởi vì mới mâm lớn cùng ngày hôm qua lại không giống với lúc trước. Chương 394, chăn heo đi thôi. Chương 394, chăn heo đi thôi. Trương Dương hướng cái kia mâm lớn nhìn lại, chỉ thấy hôm nay mâm lớn cùng hôm qua hoàn toàn không giống, từ hôm qua áp chú ngọn núi biến thành áp chú cá nhân, mà lại còn là áp chú đoạt giải quán quân nhân tuyển, độ khó tăng lên mấy cái cấp bậc. Trương Dương có thể rõ ràng nhìn thấy, mâm lớn bên trên tiêu chú tấn cấp tứ cường các đệ tử, mỗi cái đệ tử tỷ lệ đặt cược cũng không giống nhau, Trương Dương tỷ lệ đặt cược là 1:5, chỉ cần áp đối với 100 linh tinh liền có thể thu hoạch được 500 linh tinh. Bất quá mâm lớn bên trên là bắt mắt nhất còn muốn mấy hàng tại phía trước nhất hàn nhất chiết, hắn tỷ lệ đặt cược chính là 1:0.001, áp chú linh tinh chỉ có thể thu hoạch được 10 linh tinh. Mặc dù hàn nhất chiết tỷ lệ đặt cược là thấp nhất, nhưng vẫn là có rất nhiều đệ tử áp chú hàn nhất chiết, dù sao rất nhiều người xem ra, nhiều người như vậy tuyển ở trong, chỉ có áp chú hàn nhất chiết mới là ổn nhất kiện. Bất quá còn có một số đệ tử cũng không đội vã đặt cược, đám người này có cái điểm giống nhau, liền ưa thích liều một phen, lựa chọn hàn nhất chiết không phải tính cách của bọn hắn. Không nghĩ tới đột nhiên biến thành áp chú cá nhân, lần này cũng có chút khó làm. Đúng vậy à, từ trên mặt nổi đến xem, ngày mai thu hoạch được thi đấu đệ nhất cơ hồ có thể khẳng định là hàn nhất chiết, nhưng áp hắn trừ phi trên thân linh tinh số lượng đủ nhiều, nếu không một chút ý tứ đều không có, còn không bằng không áp. Những đệ tử kia đều là cảm giác không gì sánh được bần dầu, bọn hắn nguyên thủy tiền vốn là thiếu, áp chú hàn nhất chiết lợi ích quá ít, còn không bằng không chơi. Nếu không chúng ta áp Trương Dương. Lúc này có người đột nhiên nói ra. Đám người nghe nói như thế, bọn hắn đều là do dự một chút, rất nhanh có người chính là phản bác, Trương Dương mặc dù là hắc mã, nhưng hắn muốn thu hoạch được thi đấu thứ nhất, loại xác suất này cũng quá thấp đi, áp hắn còn không bằng áp Lâm Tịch, nói không chừng còn có thể liệu một phen. Những người còn lại nghe xong cũng đều là nhẹ gật đầu, ngày mai tỷ thí đều là cá nhân chiến, hơn nữa còn là ngẫu nhiên. Theo bọn hắn nghĩ Trương Dương tuy là hắc mã, nhưng là cảnh giới thế yếu còn tại đó, thậm chí nếu như Trương Dương vận khí kém chút, làm không tốt vòng thứ nhất liền bị đào thải. Dù sao Vạn Tượng Phong cùng Thiên Châu Phong đệ tử thực lực tổng hợp thế nhưng là tất cả ngọn núi ở trong mạnh nhất, Trương Dương gặp được bọn hắn còn muốn vượt biên khiêu chiến thành công, cũng không có đơn giản như vậy. Lúc này một tên gọi là Bành Quý đệ tử đột nhiên nói, bằng vào ta nhiều năm lấy nhỏ thắng lớn kinh nghiệm, áp chú Lâm Tịch còn không bằng áp Trương Dương. Có người không phục nói, ngươi đang nói đùa đâu, Lâm Tịch thế nhưng là Vạn Tượng Phong người thứ nhất, Bát Phong bên trong thực lực tổng hợp xếp hạng thứ hai, chỉ có hắn mới có nhất định xác suất đánh bại Hàn Nhất Triết. Bành Quý nghe xong lắc đầu nói, bình thường tới nói xác thực như vậy, nhưng các ngươi có lẽ quên mấu chốt nhất một chút, Lâm Tịch thân là người thứ hai, tự nhiên nhận chú ý cũng là nhiều nhất, ta tin tưởng Hàn Nhất Triết khẳng định cũng phi thường chú ý hắn, đồng thời đối với hắn thực lực còn hiểu rõ vô cùng. Lâm Tịch tại loại này cơ hồ bị Hàn Nhất Triết mò thấy tình huống dưới, cá nhân ta cảm thấy hắn cơ hồ không thể nào chiến thắng Hàn Nhất Triết. Mà Trương Dương không giống với, hắn thuộc về là lực lượng mới xuất hiện, loại này hắc mã đặc điểm lớn nhất chính là tràn đầy cảm giác thần bí, đồng thời theo ta quan sát đến xem, hắn cho đến bây giờ hẳn là còn chưa vận dụng toàn bộ thực lực. Nghe được Bành Quý phân tích những này, rất nhiều người đều là không khỏi nhẹ gật đầu, bởi vì cái này phân tích quả thật có chút đạo lý. Bành Quý ngươi có thể dẹp đi đi, mỗi lần phân tích đều là đạo lý rõ ràng, nhưng cũng tiếc không có một lần là thành công. Lúc này một tên gọi Tây Môn Luân đệ tử từ ngoài cửa đi đến. Những đệ tử kia nhìn thấy Tây Môn Luân, trên mặt bọn họ đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì gia hỏa này tại Sòng Bạc cũng coi là một cái nhân vật truyền kỳ. Ngươi có ý tứ gì? Bành Quý sắc mặt khó coi nói. Có ý tứ gì? Đương nhiên là mặt chưa ý tứ. Tây Môn Luân sỉ cười nói. Sau đó Tây Môn Luân nhìn về phía những cái kia chuẩn bị liệu một phen đệ tử, nói các ngươi có thể tuyệt đối không nên tin tưởng hắn, gia hỏa này mặc dù mỗi lần đều phân tích rất có đạo lý, nhưng cơ hồ không có áp đối diện. Một chút đệ tử nghe được Tây Môn Luân lời nói, bọn hắn đều là nhịn không được nhỏ giọng thảo luận đứng lên. Đến cùng nên nghe ai? Ta cảm giác Bành Quý nói cũng rất có đạo lý a. Hắn nói có đạo lý hay không không trọng yếu, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, đi theo Tây Môn Luân áp chú có thịt ăn. Vì sao? Xem xét ngươi liền biết khẳng định không thế nào đến Sòng Bạc, ngay cả Tây Môn Luân loại này nhân vật truyền kỳ cũng không biết, ta như thế nói cho ngươi đi, gia hỏa này tà dị rất, mỗi lần áp chú đều là tinh khiết dựa vào được, nhưng hết lần này tới lần khác mông đối xác suất cực lớn, ngươi đây chịu được sao? Xác thực rất tà dị, đơn giản chính là trời sinh vị cực mà thành người, vậy liền áp hắn đi. Bành Quý nghe được những đệ tử kia xì xào bàn tán, hắn sắc mặt phi thường khó coi. Hắn loại lý luận này phải vốn là chướng mắt Tây Môn Luân loại này tinh khiết được con có thể hết lần này tới lần khác gia hỏa này chính là có thể mông đối, hắn là không có biện pháp nào. Tây Môn Luân gặp Bành Quý không nói lời nào, trên mặt hắn lộ ra vẻ đắc ý, sau đó nói, ngươi có phải hay không khâm phục, không phục chúng ta cũng đánh cược một lần, liền cược Trương Dương cùng Lâm Tịch ai xếp hạng cao hơn như thế nào. Bành Quý nghe xong biến sắc, nói thật đối mặt Tây Môn Luân bất khí, hắn vẫn có chút sợ nhưng hắn lại rất muốn chứng minh chính mình. Lúc này một bàn tay đột nhiên khoác lên trên vai của hắn, hắn nhìn lại mới phát hiện, nguyên lai là Trương Dương. Cùng hắn cược. Trương Dương cười nói, giữa hai người này tranh luận hắn tất cả đều nghe được Bành Quý lý luận hắn thâm biểu tán đồng. Tất cả mọi người là kinh ngạc nhìn Trương Dương, bọn hắn không nghĩ tới chính chủ vậy mà tới. Ngay tại Bành Quý hơi kinh ngạc thời điểm, Tây Môn Luân trầm giọng nói, ta hiện tại không muốn cùng hắn cược, ta muốn đánh cược với ngươi. Trương Dương nghe xong không có vấn đề nói, được a, chúng ta liền cược một vạn nguyên tinh. Tây Môn Luân nghe xong mặt trong nháy mắt đen lại, dù sao bình thường trên người đệ tử có thể có cái mấy cái nguyên tinh đó đều đã xem như rất có tiền, một vạn nguyên tinh loại này kết xù số lượng, liền xem như thái thượng trưởng lão, nếu như không bán thành tiền tài sản, trên người bọn họ đều không nhất định có nhiều như vậy. Ta toàn bộ gia sản chỉ có 10 nguyên tinh, muốn cược liền cược 10 nguyên tinh. Tây Môn Luân cắn răng nói, hắn quyết định đụng một cái. Trương Dương nghe xong nhìn thoáng qua Tây Môn Luân, ghét bỏ nói chỉ có ngần ấy nguyên tinh ngươi còn dám tìm ta đánh cược, ngươi hay là sớm làm về nhà chăn heo đi. Ngươi. Tây Môn Luân bị tức không nhẹ. Lúc này Bành Quý dường như hạ quyết tâm, hắn nhìn về phía Tây Môn Luân nói ta đánh cược với ngươi 10 nguyên tinh. Hắn nghĩ thông suốt rồi, hắn quyết định lần này tại Trương Dương trên thân đánh cược một lần lớn. Trương Dương nghe xong mỉm cười, sau đó vô vô Bành Quý bả vai nói, tiểu hòa tử có ánh mắt. Nói xong chính là đi áp chú. Đám người cứ như vậy nhìn xem Trương Dương trên người mình áp một vạn nguyên tinh, sau đó phi thường tiêu sái ôm lấy Lâm Phỉ rời đi. Tây Môn Luân nhìn xem rời đi Trương Dương, hắn sắc mặt khó coi nói, vậy liên cược, ta cũng không tin cái này Trương Dương có thể so sánh Lâm Tịch càng mạnh. Nói xong vẫn không quên hỏi người khác mượn một chút nguyên tinh, hắn không chỉ có cùng Bành Quý đánh cược, còn áp Lâm Tịch 1 triệu linh tinh. Đệ tử khác thấy thế do dự một chút, sau đó đều là nhao nhao đi theo Tây Môn Luân áp chú. Chương 395, Trương Dương VS Sỉ Thu Cha. Chương 395, Trương Dương VS Sỉ Thu Cha. Trương Dương cùng Lâm Phỉ tại phiên chợ đi dạo đến ban đêm, hắn lúc này mới đưa Lâm Phỉ về tới chỗ mình ở, ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi, hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai còn muốn tiếp tục thi đấu đâu. Lâm Phỉ ẩn ý đưa tình nhìn xem Trương Dương nói. Tại bóng đêm cùng ánh trăng phụ trợ bên dưới, hiện tại Lâm Phỉ nhìn qua không chỉ có là xinh đẹp, còn có một loại mông lung đẹp ở trong đó. Trương Dương nhìn xem mỹ lệ làm rung động lòng người Lâm Phỉ, hắn nhịn không được có chút túi đầu xuống, tại Lâm Phỉ còn chưa kịp phản ứng thời khắc, thật sâu hôn xuống. Nô Lâm Phỉ phát ra tiếng nghẹn ngào, tựa hồ là muốn đem Trương Dương đẩy ra, bất quá rất nhanh một đôi đại thủ liền đem Lâm Phỉ thân thể gắt gao ôm lấy, Lâm Phỉ gặp phản kháng vô hiệu, dứt khoát cũng không phản kháng nữa, thân thể cũng dần dần bắt đầu biến mềm nhũn ra. Không biết đi qua bao lâu, nguyên bản đắm chìm tại trong hạnh phúc Lâm Phỉ giống như chim sợ cảnh cong giống như đẩy ra Trương Dương, nàng giống như thụ tinh tiểu lộc sắc mặt thông hồng nhìn xem Trương Dương nói tay của ngươi mới vừa ở sở chỗ nào vừa mới bắt đầu. Trương Dương một đôi đại thủ còn phi thường thành thật, một mực đặt ở phần lưng của nàng, có thể theo tình cảm đầu nhập, Lâm Phỉ có thể rõ ràng cảm giác được Trương Dương tay dần dần hướng phía dưới đi vòng quanh, đồng thời đến mục đích sau còn nắm một cái. Thời khắc này Trương Dương hô hấp có chút gấp rút, nhất là nhìn thấy Lâm Phỉ cái kia một thân xuyên áp, lại thêm nàng cái kia đỏ bừng gương mặt xinh đẹp lúc, Trương Dương có loại cầm giữ không được cảm giác. Ngươi không phải để cho ta hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức sao? Trương Dương cưỡng ép đè xuống dục vọng trong lòng nói. Lâm Phỉ gương mặt xinh đẹp thông hồng nói đúng vậy à, chỉ có hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức, ngươi mới có thể tốt hơn đối mặt ngày mai thi đấu, ngươi mau đi về nghỉ đi. Trương Dương nghe xong lắc đầu, giải thích nói, nghỉ ngơi dưỡng sức chia làm hai loại, một loại là trạng thái tĩnh, một loại động thái. Lâm Phỉ nghe xong trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, nói có ý tứ gì? Trương Dương giải thích nói, chờ ngươi lĩnh giáo xong ta kim cương côn pháp liền minh bạch. Lâm Phỉ nghe được kim cương côn pháp bốn chữ, nàng khó hiểu nói, ngươi nói với ta nhiều lần kim cương côn pháp, đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Trương Dương nghe xong trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, tại dưới ánh trăng sáng trong lộ vẻ đặc biệt tà mị. Ngươi chốc lát nữa liền biết cái gì là kim cương côn pháp. Trương Dương nói xong đột nhiên xoay người, một tay nâng Lâm Phỉ hai chân, sau đó như ôm công chúa bình thường trực tiếp đem Lâm Phỉ bế lên. Ai nha, ngươi làm gì nha? Lâm Phỉ vừa mới khôi phục sắc mặt lại là đỏ lên, trong nội tâm nàng ẩn ẩn đoán được Trương Dương muốn làm gì, cái này khiến nàng đã khẩn trương lại thẹn thùng. Trương Dương thì là ôm Lâm Phỉ trực tiếp một cước đạp ra cửa phòng, sau đó phi thường thành thạo một chân nhấc gông, cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại. Trương Dương cùng Lâm Phỉ sau khi vào phòng, trong sân lâm vào ngắn ngủi bình tĩnh. Bất quá rất nhanh trong phòng chính là truyền ra Lâm Phỉ nhỉ non âm thanh, từ trong thanh âm có thể nghe ra, Lâm Phỉ lúc này cảm xúc hình như có ước mơ, hình như có thống khổ. Rất nhanh trong phòng chính là vang lên kéo kẹt thanh âm, dường như giường đang lay động. Phanh hông. Dương đổ sụp thanh âm từ trong phòng vang lên. Cái gì giường nát? Trương Dương khó chịu thanh âm đồng thời từ trong phòng vang lên. Bất quá rất nhanh lại an tĩnh xuống dưới, kéo kẹt âm thanh tiếp tục quanh quẩn tại sân nhỏ yên tĩnh ở trong. Do ta viết là đứng đắn đồ vật, ta tin tưởng giống như ta người đứng đắn, khẳng định là sẽ không muốn lệ ra. Vệ đút. Thứ hai sáng sớm. Cửa phòng bị có chút đẩy ra, Trương Dương từ trong phòng đi ra. Quả nhiên a, đây mới là tốt nhất buông lỏng phương thức. Trương Dương duỗi lưng một cái thầm nói. Người cái bại hoại. Lâm Phỉ lười biếng nằm ở trên giường, tối hôm qua bị Trương Dương giày vò một đêm, bây giờ khắp khuôn mặt là vẻ mệt mỏi. Đồng thời nàng cũng rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là kim cương côn pháp, đúng là danh bất hư truyền. Người hôm nay cũng đừng đi xem tỉ thí, hảo hảo ở tại trong phòng nghỉ ngơi đi. Trương Dương cười nói. Ân, ngươi hôm nay nhất định phải cố gắng lên, ta chờ ngươi tin tức tốt. Lâm Phỉ miễn cưỡng lên tinh thần nói. Yên tâm đi, thi đấu cái thứ nhất có thể là ta. Trương Dương trên mặt toát ra vẻ tự tin, sau đó nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Tại cửa phòng bị nhốt đằng sau, Lâm Phỉ bởi vì ra rời, rất nhanh lại tiến nhập mộng đẹp, bất quá cho dù là ngủ đằng sau, trên mặt nàng vẫn như cũ treo nụ cười ngọt ngào. Trương Dương rời đi Lâm Phỉ sân nhỏ, sau đó hướng phía điểm tập hợp đi đến. Hôm nay tinh khí thần không tệ a. Nộ không chế nhạo nói. Cái kia nhất định. Trương Dương nói. Người ta thi đấu trước đều là nghỉ ngơi lấy lại sức, ngươi ngược lại tốt, bận rộn một đêm, thật sự là khác loại. Nộ không tiếp tục nói. Loại vật này ngươi một con khỉ làm sao lại hiểu? Trương Dương cười nhạo nói. Nộ không nghe xong trong nháy mắt chính là nổi giận, khó chịu nói, khỉ thế nào, ta sống so ngươi lâu, ta làm sao không hiểu? Đi tìm khỉ cái sao? Trương Dương nói. Không có. Nộ không nói. Ngươi đi trước tìm chỉ khỉ cái lại nói. Trương Dương nói. Nộ không, Trương Dương rất nhanh chính là cùng Huyền Phong đệ tử tập kết, sau đó cùng nhau hướng phía hội trường đi đến. Lâm Phỉ đâu? Quản Mai song ngạc nhiên nói. Quản Mai phát hiện hai ngày này một mực cùng Trương Dương như hình với bóng Lâm Phỉ, hôm nay vậy mà không cùng Trương Dương đi cùng một chỗ. Nàng còn đang ngủ đâu? Trương Dương nói. Đi ngủ. Quản Mai khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc, hắn thấy hôm nay chính là thi đấu ngày cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất một ngày, Lâm Phỉ làm sao có thể bởi vì đi ngủ liền không đến. Trương Dương thấy thế giải thích nói, tối hôm qua nàng tại dưới sự chỉ đạo của ta tu luyện một đêm, loại kia cường độ cao tu luyện sẽ khá mệt mỏi, cho nên hôm nay nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt một chút. A, Quản Mai nhẹ gật đầu. Hắn mặc dù cảm giác Trương Dương lời này chỗ nào giống như có vấn đề, nhưng hắn trong lúc nhất thời có chút nhớ nhung không ra, dứt khoát cũng liền không nghĩ. Đám người rất nhanh chính là đi tới hội trường, Dương Quá tại rời đi trước đó dặn dò, đừng có bất luận cái gì áp lực, bảo vệ tốt mình mới là trọng yếu nhất. Trương Dương điểm một chút đầu. Còn lại Huyền Phong đệ tử cũng đều là căn dặn Trương Dương, để hắn đến lúc đó gặp được đánh không lại lập tức liền nhận thua, không cần đấu sát. Trương Dương nghe xong đều là phi thường bất đắc dĩ từng cái đồng ý, đám người nhìn thấy Trương Dương thái độ, bọn hắn lúc này mới an tâm đi đến tinh phòng. Trương Dương nhìn xem đám người bóng lưng rời đi, hắn cười lắc đầu. Bây giờ Huyền Phong thật để hắn có loại nhà cảm giác, loại không khí này hắn rất ưa thích. Ngay tại hắn chuẩn bị tiến về lôi đài thời điểm, Bành Quý thanh âm từ phía sau hắn vang lên, "Trương Dương ngươi nhất định phải cố gắng lên a, ta toàn bộ gia sản tất cả đều áp ở trên thân thể ngươi." Trương Dương nghe xong nhếch miệng mỉm cười, sau đó chính là đi lên lôi đài. Sau một lát, đám người toàn bộ đến đông đủ. Tư Mã Tu trước mặt bày biện một cái viên cầu, đám người có thể rõ ràng nhìn thấy trong viên cầu có thật nhiều trang giấy tại lung tung bay múa. "Tỷ thí quy tắc các ngươi cũng đã hiểu rõ, phía dưới ta liền bắt đầu rút thăm." Tư Mã Tu cười nói. Đám người nghe xong đều là nhẹ gật đầu, bất quá đại bộ phận đệ tử trên mặt đều là nổi lên căng cứng chi sắc, hiển nhiên rút tham khâu này để bọn hắn vô cùng gấp gáp, dù sao không ai muốn rút đến Hàn Nhất Chết cùng Lâm Tịch loại đối thủ này. Tư Mã Tu đưa tay chậm rãi vươn vào trong viên cầu, rất nhanh hai tờ giấy phiến chính là bị hắn đem ra. Thi đấu ngày thứ 3 vòng thứ nhất quyết đấu Trương Dương VS Thu Trà. Tư Mã Tu lớn tiếng tuyên bố. Chương 396, ngươi thật đúng là cái lao âm hàng. Chương 396, ngươi thật đúng là cái lao âm hàng. Tư Mã Tu tuyên bố xong kết quả rút tham sau, hắn nhìn xem mọi người nói, các ngươi trước tiên có thể về khu nghỉ ngơi, vòng thứ hai rút thăm lúc, rút đến các ngươi đi lên nữa liền có thể. Đám người nghe xong đều là nhao nhao về tới khu nghỉ ngơi chờ đợi. Tỷ thí bắt đầu đi. Tư Mã Tu nói xong chính là lại trở về đài cao, bất quá lần này hắn đem viên cầu kia cũng mang đi. Trương Dương cùng Thu Cha đứng tại trên lôi đài, hai người đều cũng không lập tức xuất thủ. Thu Minh ra tay đi. Trương Dương cười nói. Thu Cha nhíu mày nhìn xem Trương Dương, hắn trầm tư một lát sau nói ra, Trương Dương nói thật, ngươi đến bây giờ có phải hay không còn không có thể hiện ra ngươi thực lực chân chính. Thu Cha hôm qua chính mắt thấy Trương Dương một quyền oanh sát Vương Viện, cái này khiến hắn không thể không cẩn thận, dù sao hắn mặc dù thực lực so Vương Viện mạnh hơn một chút, nhưng cũng mạnh có hạn. Trương Dương nghe xong nhẹ gật đầu. Thu Cha thấy thế biến sắc, sau đó nói ra, ta biết ta đoán chừng không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta muốn lãnh giáo một chút ngươi thực lực chân chính. Hắn thực lực tổng hợp xếp hạng bát phong trước 10, để hắn trực tiếp nhận thua hắn khẳng định là làm không được, dù sao nơi này hết mấy bạn đệ tử nhìn xem đâu, hắn không muốn mất mặt. Trương Dương nghe xong cười nói, muốn lĩnh giáo cũng có thể, bất quá rất dễ dàng chết. Thu Cha nghe xong trên mặt biểu lộ có chút cứng đờ, thanh âm hắn có chút do dự nói, có thể hay không không chết. Hắn nhưng là tận mắt chứng kiến Trương Dương oanh sát những người kia, từng cái tử trạng cực kỳ thê thảm, máu tươi càng là tung tóe đầy đất đều là, hắn chỉ tưởng tượng thôi đều cảm giác đau. Đã ngươi muốn lãnh giáo một chút thực lực của ta, vậy dạng này đi, ta liền ra một kiếm, ngươi có thể tiếp được liền tiếp được, không có khả năng tiếp được khả năng liền. Trương Dương cũng không nói hết lời, mà là tiếu ngâm ngâm nhìn xem đối diện Thu Cha. Thu Cha nghe xong mặt có chút co quắp một chút, bất quá hắn rất nhanh ý thức được Trương Dương trong lời nói vấn đề, hắn cau mày nói, ngươi dùng kiếm. Trương Dương nói đúng a. Thu Cha gặp Trương Dương thừa nhận, trên mặt hắn lộ ra không dám tin biểu lộ. Hỗn đản này giấu thật là đủ sâu, thi đấu đều tiến hành đến ngày thứ 3, đến bây giờ hắn đều không có xuất ra qua kiếm, có thể thấy được Trương Dương thực lực của người này khả năng so trong tưởng tượng của ta còn phải mạnh hơn một mạng lớn. Nếu thật là lời như vậy, đến cùng còn muốn hay không cùng hắn đánh, vạn nhất thật bị hắn một kiếm chém làm sao xử lý, nhưng nếu như không đánh trực tiếp nhận thua, cái này còn để cho ta về sau làm sao ở trên trời Huyền Tông lăn lộn. Thu Cha trong lòng thầm đủ. Ngươi có đánh hay không? Trương Dương gặp Thu Cha trầm mặc không nói, hắn nhịn không được nói. Thu Cha nghe được Trương Dương lời này, hắn cắn răng, trong lòng sự quyết tâm tự nhiên sinh ra, thầm nghĩ, đánh liền đánh, có gì phải sợ, bằng vào ta bắt phong xếp hạng trước 10 thực lực tới nói, chẳng lẽ hắn thật đúng là có thể một kiếm chém ta không thành. Nghĩ rõ ràng những ngày sau, Thu Cha trong lòng lại dâng lên một cỗ tự tin, nói đánh, vì cái gì không đánh, ta cũng không tin ta ngăn không được ngươi một kiếm. Kỳ thật ngay cả Thu Cha chính mình cũng không có chú ý tới chính là, hắn vừa mới bắt đầu mục đích là muốn nhìn một chút Trương Dương thực lực chân chính, bây giờ lại trở thành có thể hay không tại Trương Dương dưới một kiếm sống sót. Trương Dương mỉm cười, Thiên Tiên Thạch kiếm trong nháy mắt chính là xuất hiện tại trên tay hắn. Trên khán đài đám người nhìn thấy Trương Dương trên tay đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm, trên mặt bọn họ đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Trương Dương dùng kiếm? Không biết ta, thi đấu đến bây giờ còn là lần đầu tiên gặp hắn dùng kiếm, chẳng lẽ hắn phải nghiêm túc? Không đến mức đi, hắn bất quá võ tông nhị trọng thôi, cho dù là dùng kiếm, có thể lợi hại đi nơi nào, chẳng lẽ lại còn có thể lĩnh ngộ kiếm thế phải không? Huyền Phong đệ tử nghe được những cái kia ngôn luận, trên mặt bọn họ biểu lộ đều là biến không gì sánh được quái dị. Bởi vì mặt khác ngọn núi người có lẽ không biết, nhưng bọn hắn biết Trương Dương sử dụng kiếm phi thường lợi hại, đồng thời còn đạt đến kiếm ý chín nặng cảnh, mặc dù không sánh bằng Hàn Nhất Chiết, nhưng cũng là Thiên Huyền Tông ít có kiếm đạo thiên tài. Nơi xa Thiên Châu phong khu nghỉ ngơi, Hàn Nhất Chiết nhìn thấy Trương Dương xuất ra kiếm hậu, trong đôi mắt của hắn hàn quang chợt lóe lên. Trên đài cao Dương Quá cùng Vân Thương Hải nhìn thấy Trương Dương xuất ra Tiên Thiên Thạch kiếm, trên mặt bọn họ cũng đều là hiện ra một vòng ý cười, ẩn ẩn còn có vẻ mong đợi chi sắc. Tới tới tới, phóng ngựa tới, ta ngược lại muốn xem ngươi tại kiếm đạo lý giải phương diện đến cùng có thể có bao nhiêu lợi hại. Thu Cha dường như tăng thêm lòng dũng cảm bình thường quát, bất quá nhãn thần ở trong lại tràn đầy vẻ đề phòng. Có thể. Trương Dương nói. Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, trên người hắn khí tức liền xuất hiện một chút biến hóa rất nhỏ, một cỗ kiếm khí vô hình tại quanh người hắn có chút chấn động, người bình thường rất khó phát hiện. Tới. Trương Dương quát khẽ nói, nói xong cầm kiếm chính là hướng phía Thu Cha phóng đi. Thu Cha nhìn thấy Trương Dương hướng chính mình mà tới, trong lòng của hắn thầm nghĩ, ta còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại, nguyên lai ngay cả kiếm ý cũng còn không có linh ngộ, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Thu Cha trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Sau đó Thu Cha hổ khu chấn động, trên thân thuộc về võ tông ngũ trọng khí tức trong nháy mắt chính là bắn ra, nhìn về phía hướng chính mình vọt tới Trương Dương phong khoáng cười to nói, đừng nói tiếp ngươi một kiếm, liền xem như tiếp 10 kiếm 100 kiếm lại có thể thế nào. Nói xong đồng dạng hướng phía Trương Dương giết tới. Ngay tại hai người sắp va chạm đến cùng một chỗ lúc, Trương Dương khỏe miệng không khỏi có chút dương lên, trước đó một mực bị hắn áp chế khí tức trong nháy mắt chính là bộc phát ra, trực tiếp đem Thu Cha bao phủ đi vào, kiếm trong tay cũng thuận thế hướng phía Thu Cha đầu lâu đâm tới. Ngay tại Trương Dương xuất kiếm trong nháy mắt, Thu Cha chỉ cảm thấy toàn thân một trận băng hàn, một cỗ hàn ý lạnh leo từ lòng bàn chân hắn bay thẳng trán, nguyên bản trên mặt cái kia tự tin biểu lộ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, ngược lại lộ ra vẻ sợ hãi. Ta nhận thua. Thu Cha vội vàng hô lớn. Thu Cha tiếng nói vừa mới rơi xuống, băng lãnh mũi kiếm tại hắn trước trán một thước châu ngạnh sinh sinh ngừng lại. Thu Cha trừng to mắt cảm thụ được trên trán chuyển đến đâm nhói cảm giác, bộ ngực hắn không ngừng phập phồng, trong miệng càng là thở hổn hển. Hắn cảm giác chính mình vừa rồi dường như tại trước Diêm Vương điện đi một lượt, hắn biết nếu như mình chậm một chút nữa hô nhận thua, chính mình mạng nhỏ này khả năng liền thật không có. Tí tách, tích thủy tiếng vang lên. Thu Cha hướng trên mặt đất nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất chẳng biết lúc nào xuất hiện một giọt máu tươi, rất nhanh giọt thứ hai, giọt thứ ba liên tiếp nhỏ xuống. Thu Cha lúc này mới ý thức tới, những máu tươi này tất cả đều là từ hắn cái cầm nhỏ xuống, mà cái kia chảy máu vị trí đúng là hắn cái chán. Cái này Trương Dương cũng quá mãnh liệt, hắn rất rõ ràng là đã lĩnh ngộ kiếm thế, chán của ta hẳn là bị kiếm khí gây thương tích. Tất cả mọi người coi là Hàn Nhất Chết lĩnh ngộ kiếm thế đã rất mạnh, không nghĩ tới Trương Dương gia hỏa này lén lút cũng đã sớm lĩnh ngộ kiếm thế, thật là một cái lao âm bức a. Thu Cha trong lòng mắng. Trương Dương nghe được Thu Cha nhận thua, hắn lúc này mới đem kiếm thu vào, sau đó cười nói, Thu Minh vừa rồi như vậy hào khí, không phải nói có thể tiếp ta 10 kiếm 100 kiếm sao, làm sao cái này nhận thua. Thu Cha nghe nói như thế, trên mặt hắn không khỏi lộ ra vẻ xấu hổ, bất quá rất nhanh nét mặt của hắn chính là khôi phục bình thường, nói tất cả mọi người nghiêm trọng đánh giá thấp ngươi trong mắt của ta, thực lực của ngươi cho dù là không bằng Hàn Nhất Chết, cũng khẳng định so cái kia Lâm Thị Cường. Trương Dương nghe xong chỉ là nhún vai, cũng không nhiều lời. Thu Cha nhìn thấy Trương Dương phản ứng, trong lòng của hắn khẽ động, hôn đả này sẽ không phải so trong tưởng tượng của ta giấu còn muốn sâu đi, chẳng lẽ Hàn Nhất Chết cũng không phải đối thủ của hắn. Nghĩ đến khả năng này, Thu Cha con mắt đột nhiên chết nhìn chòng chọc Trương Dương, ngay tại Trương Dương cảm giác không hiểu thấu thời khắc, Thu Cha đột nhiên nói, ngươi thật đúng là cái lao âm ức. Nói xong chính là trực tiếp rời đi. Trương Dương thì là một mặt mộng bức đứng trên lôi đài, hắn không biết Thu Cha vì sao muốn mang hắn. Chương 397, Hàn Nhất Chết VS quản lễ chương 397, Hàn Nhất Chết VS quản lễ Trương Dương thắng. Trưởng lao âm thanh vang dội trên lôi đài vang lên. Theo trưởng lao tuyên bố Trương Dương chiến thắng, trên khán đài hoàn toàn yên tĩnh, các đệ tử đều là một mặt hồ nghi nhìn xem đi xuống lôi đài Thu Cha. Đây là ý gì? Ta đều coi là hai người muốn bắt đầu huyết chiến, kết quả Thu Cha đột nhiên nhận thua, chơi ta đây. Chính là à, hai tên khốn kiếp này sẽ không phải đả giả thi đấu đi, đi lên diễn chúng ta tới. Ta muốn đả giả thi đấu cũng không đến mức đi, nếu quả thật muốn như vậy, tông chủ nhất định có thể nhìn ra, đến lúc đó không được quất chết hai hàng này. Hàn Nhất Chết cũng là nhíu mày nhìn xem đang chuẩn bị đi xuống lôi đài Trương Dương, hắn không biết Thu Cha tại sao lại nhận thua, nhưng hắn biết, sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Huyền Phong đệ tử nhìn thấy Trương Dương thuận lợi tiến vào vòng tiếp theo, bọn hắn đều là nhịn không được hoan hô đứng lên. Nói thật bọn hắn cũng không nghĩ tới Trương Dương vậy mà lại tấn cấp thuận lợi như vậy. Không nghĩ tới Thu Cha vậy mà lại chủ động nhận thua, Trương Dương tiểu gia hỏa này thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Tư Mã Tu cười nói. Xem ra Trương Dương tiểu gia hỏa này ẩn tàng so trong tưởng tượng của ta còn muốn sâu à, ngươi nói đúng đi, Dương Phong Chủ. Đông Phong Phong Chủ đồng dạng cười nói. Dương Quá nhìn thấy Trương Dương thuận lợi tấn cấp, hắn tự nhiên là vui vẻ không ngậm miệng được, sau đó cười nói, khả năng đi. Đám người nhìn thấy Dương Quá cái phản ứng này, bọn hắn trước tiên nghĩ tới chính là Dương Quá đang cố ý giấu giếm Trương Dương thực lực, mà bọn hắn không biết là kỳ thật Dương Quá cũng không rõ ràng Trương Dương trước mắt thực lực đến cùng đạt tới trình độ gì. Đằng sau Tư Mã Tu bắt đầu lần thứ hai rút thăm, tầm mắt của mọi người cũng theo đó tất cả đều hội tụ đến Tư Mã Tu nơi này. Tư Mã Tu đem hai tờ giấy mở ra, nhìn thấy trên giấy nội dung sau, hắn lớn tiếng tuyên bố, tiếp xuống quyết đấu là Hàn Nhất Chết VS. Đám người nghe được Hàn Nhất Chết danh tự sau, trên mặt bọn họ biểu lộ đều là biến căng thẳng lên, trong lòng rất nhiều người càng là đang âm thầm cầu nguyện tuyệt đối không nên niệm đến tên của mình. Hàn Nhất Chết VS quả lễ. Tư Mã Tu cất cao giọng nói. Nghe được Tư Mã Tu kêu đi ra danh tự, rất nhiều đệ tử đều là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sau đó đồng tình nhìn thoáng qua Huyền Phong trong khu nghỉ ngơi quản lễ. Quản lễ nghe được chính mình muốn quyết đấu Hàn Nhất Chết lúc, hắn bất đắc dĩ thật dài phun ra một ngụm trọc khí, sau đó chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng lên, từ trên mặt hắn cái kia căng cứng biểu lộ đó có thể thấy được, trong lòng của hắn áp lực phi thường lớn. Đi lên sau trực tiếp nhận thua. Ngồi ở một bên Trương Dương đột nhiên nói ra. Quản lễ nghe xong trầm mặc một hồi, nói vì sao? Thân là thiên tài đều có ngạo khí của chính mình, không muốn đối mặt Hàn Nhất Chết là một chuyện, bất quá nếu đối mặt, hắn liền sẽ toàn lực một trận chiến. Trương Dương do dự một chút, sau đó nói, ta cảm giác hắn sẽ trực tiếp đối với ngươi hạ sát thủ. Quản lễ nghe xong thân hình dừng một chút, sau đó yên lặng nhẹ gật đầu, Trương Dương ý tứ chân chính hắn đại khái đoán được, đằng sau chính là trực tiếp bước lên lôi đài. Không nghĩ tới ngươi thực có can đảm đi lên. Hàn Nhất Chết nhìn xem trước mặt quản lễ thản nhiên nói, có gì không dám. Quản lễ nói, nếu đi lên, vậy thì chờ lấy chết đi. Hàn Nhất Chết cười lạnh một tiếng. Quản lễ nghe xong lông mày nhíu chặt, thanh âm hắn cũng là dần dần lạnh như băng xuống tới, nói ta cùng ngươi không oán không kỷ, ngươi vì sao muốn giết ta? Hàn Nhất Chết nghe xong cười lạnh nói, ta xác thực cùng ngươi không có thù hận, nhưng ngươi vẫn như cũng phải chết. Ngươi sau khi chết muốn tìm liền đi tìm các ngươi Huyền Phong Trương Dương đi, là hắn trêu chọc ta, cái chết của ngươi cũng đều là bởi vì hắn. Quản lễ nghe xong bị chọc giận quá mà cười lên, sau đó cả giận nói, ta thế nhưng là nhớ Trương Dương chưa bao giờ trêu chọc qua ngươi, là ngươi chủ động đi trêu chọc hắn. Huống hồ dựa theo ngươi trong lời nói ý tứ, nếu như ta Huyền Phong tham gia thi đấu đệ tử lại nhiều một chút, ngươi chẳng lẽ lại còn muốn toàn giết không thành? Hàn Nhất Chết nghe xong nhịn không được phá lên cười, sau khi cười to biểu lộ rất nhanh lại là âm trầm xuống. Thanh âm lạnh như băng nói, ta không cần cùng ngươi sâu kiến này giải thích nhiều như vậy, ngươi chờ chết là được rồi. Nói xong vẫn không quên nhìn thoáng qua khu nghỉ ngơi Trương Dương. Trương Dương thấy thế trong đôi mắt sát khí chợt lóe lên, Hàn Nhất Chết ánh mắt phảng phất tại nói cho hắn biết, hắn muốn bắt quản lễ trước khai đao, rõ ràng là đang uy hiếp hắn. Sau đó Trương Dương nhìn về phía trên lôi đài quản lễ, trên mặt lộ ra vẻ lo âu, hắn biết Hàn Nhất Chết muốn giết quản lễ đều là bởi vì hắn nguyên nhân. Hắn giờ phút này chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu nguyện quản lễ tuyệt đối không nên vậy mạnh. Hắn biết một khi bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, Hàn Nhất Chết chắc chắn sẽ không cho quản lễ hô lên nhận thua cái này hai chữ cơ hội. Vòng thứ hai tỷ thí bắt đầu. Lúc này trưởng lão thanh âm đột nhiên ở đây bên cạnh vang lên. Trưởng lão tiếng nói vừa mới rơi xuống, quản lễ lập tức chính là chuẩn bị hô nhận thua. Hắn cũng không phải đồ đần, chính hắn cùng Hàn Nhất Chết thực lực sai biệt lớn bao nhiêu hắn nên cũng biết. Nếu như Hàn Nhất Chết quyết tâm muốn giết hắn, hắn khẳng định là hắn phải chết không nghi ngờ. bây giờ phương thức cao nhất khẳng định là tại tỉ thí lúc mới bắt đầu lập tức hô, dạng này mới có thể lớn nhất xác suất cam đoan mình có thể còn sống đi xuống lôi đài. Nhưng hắn lời nói còn chưa hô đi ra, sắc mặt của hắn đột nhiên đại biến, chỉ gặp một đạo băng lãnh kiếm khí chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Quản lễ biết, nếu như mình một khi bị đạo kiếm khí này chém trúng, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Quản lễ phản ứng thật nhanh, hắn lập tức nghiêng người hướng phía một bên tránh đi. A, có thể cho dù là quản lễ đã tránh né rất nhanh, nhưng này đạo kiếm khí vẫn như cũng là chém trúng cánh tay của hắn mang theo đại lượng máu tươi bay ra ngoài. Hô, hô, bởi vì mất máu quá nhiều, giờ phút này quản lễ sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, trên trán càng là hiện đầy tinh mịn mồ hôi lạnh, đồng thời bởi vì tê tâm liệt phế đau đớn, hô hấp đều so trước đó dồn dập không ít. Ta quản lễ mặc dù thừa nhận đau đớn kịch liệt, nhưng hắn đầu óc còn tính là tương đối thanh tỉnh, hắn biết mình nhất định phải lập tức hô lên nhận thua, nếu không liền đến đã không kịp. Quản lễ vừa mới hô lên một chữ, ánh mắt của hắn chính là trừng lớn đứng lên, chỉ gặp Hàn Nhất Chiết thân ảnh chẳng biết lúc nào đã đi tới trước mặt hắn. Phanh! Hàn Nhất Chiết trực tiếp một cước đá vào quản lễ ngực, quản lễ chỉ cảm thấy yết hầu ngọt ngọt, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người cũng theo đó bay ngược ra ngoài. Phúc! Quản lễ trùng điệp ngã sấp xuống tại trên lôi đài, trong miệng lại là khống chế không nổi liên tiếp phun ra mấy cái máu tươi. Ta nhận. Đã bản thân bị trọng thương, quản lễ bắt lấy cơ hội, hơi thở mong manh giống như thanh âm trên lôi đài vang lên. Bất quá hắn vừa mới phun ra hai chữ, Hàn Nhất Chiết cái kia băng lãnh mặt cũng đã xuất hiện tại hắn giữa tầm mắt. Đi chết đi. Hàn Nhất Chiết cười lạnh nói xong chính là hướng phía quản lễ ngực một cước đạp đi qua. Hàn Nhất Chiết tiếng nói rơi xuống, quản lễ dùng hết toàn lực nói ra một chữ cuối cùng. Thua. Phanh. Mặt đất vỡ nát, quản lễ cả người trực tiếp bị Hàn Nhất Chiết một cước dâm thật sâu khảm vào dưới mặt đất, tiếng xương gãy không ngừng từ quản lễ trên thân vang lên, quản lễ ngực cũng bởi vậy bị dẫm thật sâu lõm vào. Lộc cộc. Lộc cộc. Quản lễ trong miệng không ngừng có máu tươi tuôn ra, nếu như nhìn kỹ, thậm chí còn có thể nhìn thấy máu tươi ở trong có một ít tạng khí mảnh vỡ. Chương 398, Trương Dương nổi giận. Chương 398, Trương Dương nổi giận Hàn Nhất Chiết. Ngươi nếu dám giết ca ca ta, ta tương lai liền xem như đánh đổi mạng sống làm đại giá, cũng nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp để cho ngươi đền mạng. Quản Mai cái kia phẫn nộ ngập trời thanh âm tại trên khán đài vang lên. Chỉ thấy lúc này Quản Mai hai con ngươi sớm đã là màu đỏ tươi một mảnh, tiếp theo một cái chớp mắt hắn đông nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, sau đó chính là chuẩn bị hướng phía trên lôi đài phóng đi. Bất quá hắn mới vừa đi ra đi chưa được hai bước, liền lập tức bị còn lại Huyền Phong đệ tử ngăn lại. Một người trong đó nói: Quản Mai ngươi không nên vọng động, ngươi dạng này xông đi lên tương đương với trái với quy tắc tranh tài, sẽ chết. Quản Mai thấy thế giận dữ hét: Các ngươi tránh ra cho ta không đi nữa, ca ca ta nhất định phải chết. Nói xong chính là chuẩn bị lách qua đám người, tiếp tục hướng lôi đài phóng đi. Quản lễ dù sao chính là Quản Mai thân đại ca, hai người máu mủ tình thâm, hắn làm sao có thể nhìn xem chính mình thân đại ca sống sờ sờ chết ở trước mặt mình? Người kia nghe xong bất đắc dĩ thở dài, sau đó đối còn lại Huyền Phong đệ tử nói: Tranh thủ thời gian để lại hắn, đừng để hắn làm chuyện điên rồ. Còn lại Huyền Phong đệ tử lập tức vồ lên, trong nháy mắt liền đem Quản Mai gắt gao đặt tại trên mặt đất. Các ngươi thả ta ra! Quản Mai giận dữ hét, biểu lộ đặc biệt dữ tợn. Người kia nhìn xem lâm vào điên cuồng Quản Mai, hắn thở dài nói: Chúng ta hiểu ngươi tâm tình vào giờ khắc này, bất quá ca của ngươi chắc chắn sẽ không nguyện ý gặp đến ngươi làm như thế. Nguyên bản còn tại dãy rủa Quản Mai nghe nói như thế, hắn biểu tình ngưng trọng, sau đó chính là yên tĩnh trở lại, bất quá một đôi mắt vẫn như cũng là gắt gao nhìn chằm chằm trên lôi đài Hàn Nhất Chiết, trong đôi mắt sát ý so sánh với trước càng thêm nồng nặc mấy lần. Trên đài cao, Dương Quá nhìn thấy Hàn Nhất Chiết như vậy đối đãi Quản Lễ, nét mặt của hắn cũng là âm trầm đến cực hạn. Tông chủ đại nhân, Hàn Nhất Chiết loại hành vi này tựa hồ đã vượt ra khỏi tỉ thí phạm chủ, hắn càng giống là cố ý muốn ngược sát Quản Lễ. Dương Quá thanh âm trầm giọng nói: Dương phong chủ, ngươi cũng đừng cho Hàn Nhất Chiết chụp mũ lung tung, trong mắt của ta đây chỉ là bình thường quyết đấu thôi, thực sự muốn trách cũng chỉ có thể trách các ngươi Huyền Phong đệ tử thực lực quá yếu. Thiên Châu phong phong chủ hừ lạnh nói: Thiên Châu phong phong chủ nói không sai, Dương Quá ngươi cũng đừng lung tung vu oan hãm hại. Thuấn hồ ta nhớ quy tắc là có thể nhận thua, có thể các ngươi Huyền Phong quản lễ hết lần này tới lần khác chính là không nguyện ý hô nhận thua, quái này không được người khác. Hạng Thiên lanh chào nóng chào phúng. Dương Quá nghe xong trong lòng vô cùng phẫn nộ, người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng Thiên Châu phong phong chủ cùng Hạng Thiên giống như hắn, tất cả mọi người là đạt tới kiếm thế cảnh người, hắn đều có thể nhìn ra Hàn Nhất Chiết chém ra đạo kiếm khí kia là sớm liền ấp ủ tốt, mục đích có thể nói hết sức rõ ràng, chính là vì để quản lễ không có cơ hội hô lên nhận thua hai chữ này, hắn không tin hai người này nhìn không ra. Ngay tại tức giận Dương Quá chuẩn bị phản bác thời điểm, Tư Mã Tu thanh âm nhàn nhạt vang lên, hết thể dựa theo quy củ đến. Dương Quá nghe nói như thế, trong lòng của hắn trầm xuống, Tư Mã Tu ý tứ rất rõ ràng, hắn là sẽ không vì một người đệ tử mà phá hư quy củ. Thiên Châu phong phong chủ cùng Hạng Thiên nghe xong đều là nhịn không được nhìn thoáng qua Dương Quá, hai người trên mặt đều là lộ ra châm chọc dáng tươi cười. Trên lôi đài, mệnh cũng thật là cứng, lại còn không chết. Hàn Nhất Chiết hai con người băng lãnh nhìn xem trong miệng không ngừng ra bên ngoài cô tuân ra lấy máu tươi, nhưng vẫn không có hoàn toàn tắt thở quản lễ nói. Làm gì gấp trống, nhìn ngươi bộ dáng này cũng sống không được bao lâu, còn không bằng sớm một chút lên đường cho thỏa đáng. Hàn Nhất Chiết nói xong liền lại là giơ lên chân, sau đó trùng điệp hướng phía quản lễ đầu dâm đi. Hàn Nhất Chiết chân như chết thần hư ảnh, hoàn toàn đem ánh nắng che đậy, quản lễ nhìn xem Hàn Nhất Chiết chân cách mình càng ngày càng gần, trên mặt hắn không khỏi lộ ra cười thảm. Phúc! Bởi vì thương thế thật sự là quá nặng, đồng thời lại thêm trong cơ thể hắn tạm khí đã bị hao tổn nghiêm trọng, quản lễ nhịn không được lại là phun ra một bụng máu tươi, sau đó hắn phảng phất nhận mệnh bình thường, chậm rãi đem hai mắt đóng lại. Ngay tại tất cả mọi người coi là quản lễ sắp chết bởi Hàn Nhất chết dưới chân lúc, chỉ gặp một bóng người không biết khi nào đã xông lên lôi đài. Cầu vật. Trương Dương thanh âm tức giận trên lôi đài vang lên. Hàn Nhất chết nghe được Trương Dương thanh âm, hắn cũng không để ý tới Trương Dương, mà là tăng nhanh chính mình một cấp kia tốc độ. Phanh. Ngay tại Hàn Nhất chết chân sắp dẫm lên quản lễ trên đầu lúc, hắn đột nhiên cảm giác được trên chân bỗng nhiên chuyển đến một trận nhói nhói, chỉ gặp chẳng biết lúc nào Trương Dương đã xuất hiện tại Hàn Nhất chết trước mặt, đồng thời trực tiếp một cái đá ngang hung hăng quất vào Hàn Nhất chết trên chân. Hàn Nhất chết bởi vì bị đau, thân ảnh không khỏi lảo đảo lui về sau mấy bước. Hàn Nhất chết đã lén bị ăn thiệt thòi, trong lòng của hắn lên cơn giận dữ, tại Trương Dương trên tay ăn thiệt thòi đơn giản chính là đối với hắn nhục nhã lớn nhất, sau đó không cần suy nghĩ hướng thẳng đến Trương Dương một quyền đập tới. Trương Dương thấy thế không chút nào lùi bước, lập tức chính là một quyền nên đón tiếp lấy. Phanh! Hai người nắm đấm hung hăng đụng vào nhau, Hàn Nhất chết thân thể không bị khống chế giống như liên tiếp lui về sau mấy bước, mà Trương Dương lại chỉ là vẹn vẹn lui về sau hai bước, chính là ổn định thân hình. Thật mạnh nhục thân lực lượng. Hàn Nhất chết sắc mặt âm trầm nhìn xem Trương Dương, thông qua vừa rồi một quyền kia, Hàn Nhất chết có thể rõ ràng cảm giác ra Trương Dương nhục thân lực lượng mạnh đáng sợ, hắn căn bản không phải đối thủ. Nếu đi lên, vậy ta liền trực tiếp đưa ngươi cùng quản lễ cùng nhau lên đường. Hàn Nhất chết ánh mắt âm trầm nói. Hàn Nhất chết vừa dứt lời, một thanh đen tuyển kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại trên tay hắn, sau đó thân hình hắn lóe lên hướng thẳng đến Trương Dương đánh tới. Trương Dương thấy thế sát khí trên người càng phát ra nồng đậm, tiên thiên thạch kiếm cũng là lập tức xuất hiện tại trên tay hắn, thanh âm hắn lạnh như băng nói, vậy liền để cho chúng ta sớm làm chấm dứt. Trương Dương nói xong trên tay tiên tiên thạch kiếm phát ra kêu khẽ âm thanh, dường như tại đáp lại Trương Dương lời nói, một cỗ băng lãnh sát ý thấu xương từ Trương Dương trên thân triệt để bộc phát. Chết. Trương Dương một kiếm đâm ra, tiên tiên thạch kiếm mang theo sát ý ngập trời hướng phía Hàn Nhất chết đâm tới. Đủ. Trưởng lão thanh âm tức giận đột nhiên vang lên. Trương Dương cùng Hàn Nhất chết đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại khí lang hướng phía bọn hắn cuốn tới, hai người đều là biến sắc, sau đó nhanh chóng hướng phía sau thối lui. Hai người một lần nữa sau khi đứng vững, lúc này bọn hắn mới phát hiện, trưởng lão kia chẳng biết lúc nào đã đi tới giữa hai người. Hàn Nhất chết thấy thế lập tức chắp tay nói, trưởng lão hắn phá hư thi đấu quy tắc, còn xin trưởng lão nghiêm trị. Trưởng lão tự nhiên cũng nhìn thấy đây hết thảy, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Trương Dương, thanh âm có chút không vui nói, ngươi tốt nhất giải thích một chút, nếu không sẽ theo tông môn quy củ xử trí ngươi. Chương 399, sinh mệnh thở hơi cuối cùng. Chương 399, sinh mệnh thở hơi cuối cùng. Trương Dương nhìn thoáng qua trên mặt đất cái kêu bởi vì trọng thương mà sớm đã ngất đi quản lễ, sau đó lại là nhìn thoáng qua Hàn Nhất chết, thanh âm hắn lạnh như băng nói, không phải ta phá hủy quy củ, mà là cái này Hàn Nhất chết phá hủy quy củ. Trưởng lão nghe xong cau mày nói, ngươi có ý tứ gì? Trương Dương giải thích nói, quản lễ trước đó rõ ràng đã hô lên nhận thua, nhưng là cái này Hàn Nhất chết xuất sinh kia cố ý giả bộ như không nghe thấy, đồng thời còn tiếp tục đối với quản lễ hạ tử thủ, còn xin trưởng lão nghiêm trị hắn. Hàn Nhất chết nghe xong trong lòng giận mình, lúc trước hắn xác thực nghe được, nhưng lúc đó quản lễ thanh âm rất nhỏ, hắn không nghĩ tới Trương Dương thậm chí ngay cả nhỏ như vậy thanh âm đều nghe được. Ngươi đừng muốn ngậm máu phun người, ta căn bản là không có nghe được. Hàn Nhất chết lập tức giải thích, nghe không nghe thấy chính ngươi trong lòng rõ ràng. Trương Dương nhìn về phía Hàn Nhất chết, trong đôi mắt sát ý càng sâu. Trưởng lão nhìn thấy hai người bên nào cũng cho là mình phải, hắn lông mày không khỏi nhíu lại, bất quá rất nhanh trong lòng của hắn liền có đáp án. Các ngươi không cần ầm ĩ, chuyện này đợi đến thi đấu đằng sau lại nói. Trưởng lão nhìn về phía Trương Dương cùng Hàn Nhất chết nói. Hai người nghe xong đều có chút khâm phục, bất quá bị trưởng lão trừng mắt liếc sau, hai người lập tức chính là thành thành thật thật ngậm miệng lại. Đằng sau trưởng lão đầu tiên là tuyên bố Hàn Nhất chết thắng lợi, sau đó tự thân lên trước là quản lễ kiểm tra thương thế. Vẹn vẹn chỉ là sau một lát, trưởng lão lông mày chính là nhíu lại, trên mặt biểu lộ cũng là biến không gì sánh được nghiêm trọng. Trương Dương nhìn thấy trưởng lão mặt bên trên biểu lộ, trong lòng của hắn trong nháy mắt chính là dâng lên một loại dự cảm không tốt. Quản lễ thương thế thế nào? Trương Dương lo lắng nói. Trưởng lão khe khẽ thở dài, nói quản lễ thương vô cùng nghiêm trọng, thậm chí ngay cả tạm khí bị hao tổn đều là vô cùng nghiêm trọng, chỉ sợ là không chống được bao lâu. Cái gì? Trương Dương nghe nói như thế, sắc mặt của hắn không khỏi trắng nhợt, hắn không nghĩ tới quản lễ thương thế vậy mà nghiêm trọng đến loại trình độ này. Trưởng lão ta biết ngươi nhất định có biện pháp cứu quản lễ, ngươi tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp. Trương Dương thanh âm có chút lo lắng nói. Quản lễ có thể nói là hắn ở trên trời Huyền Tông nhận biết thời gian lâu nhất, đồng thời cũng là quan hệ huynh đệ tốt nhất, hắn tuyệt không thể trơ mắt nhìn xem quản lễ chết ở trước mặt mình. Trọng yếu nhất là, Trương Dương biết Hàn Nhất chết như vậy nhằm vào quản lễ, hết thảy đều là bởi vì hắn. Trưởng lão trầm tư một lát sau nói ra, ta duy nhất có thể làm chính là tạm thời ổn định quản lễ thương thế, bất quá loại phương pháp này rất khó ổn định thời gian quá dài, đằng sau hay là cần tìm phương pháp khác. Trương Dương nghe xong đội và nói, chẳng lẽ tông môn các trưởng lão khác cũng không có cách nào sao? Trưởng lão nghe xong chỉ là lắc đầu, nói quản lễ thương thực sự quá nghiêm trọng. Hắn có thể gượng chống đến không chết đã coi như là kỳ tích. Bất quá ta đề nghị ngươi đến lúc đó có thể đi hỏi một chút Vân Thương Hải cùng Hạ Hầu Nam hai vị này thái thượng trưởng lão, bọn hắn nói không chừng có thể sẽ có biện pháp. Trưởng lão nói xong lập tức chính là bắt đầu tay là quản lễ ổn định thương thế, mà Trương Dương thì là ngưng mi nhìn về hướng Tiên Châu Phong phương hướng, chỉ thấy lúc này Hàn Nhất chết cũng tương tự đang nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ trêu tức, tựa hồ muốn nói, kế tiếp chính là ngươi, ta nhất định sẽ tự tay giết ngươi. Chỉ thấy lúc này Trương Dương song quyền chăm chú nắm ở cùng một chỗ, toàn bộ cánh tay bị gân xanh bao khỏa. Giữa ngón tay không ngừng có mọi ngóc ngách đáp thanh âm vang lên. Đại ca của ta thế nào? Lúc này quản mai thanh âm trên lôi đài vang lên, gia hỏa này chẳng biết lúc nào xông lên lôi đài. Trương Dương đem tình huống đơn giản nói với hắn một chút, quản mai nghe xong biểu lộ trong nháy mắt chính là ngưng kết lại, thanh âm hắn có chút run rẩy nói ý của ngươi là, đại ca của ta hắn muốn chết. Trương Dương vốn không muốn đem tình huống thật cáo chi quản ai, nhưng quản lễ tình huống hiện tại thực sự quá kém, hắn muốn giấu giếm cũng không đạt được. Trương Dương còn chưa tới cùng nói chuyện, chỉ gặp quản mai nguyên bản đờ đẫn trên mặt bỗng nhiên xuất hiện một vòng vẻ dữ tợn, sau đó tầm mắt của hắn lập tức nhìn về phía Thiên Châu Phong đệ tử khu nghỉ ngơi, hắn vừa muốn có hành động, bất quá lại bị Trương Dương ngăn lại. "Không nên vọng động." Trương Dương nói. "Thế nhưng là quản mai muốn nói điều gì?" "Ta sẽ nghĩ biện pháp cứu chữa quản lễ, ta khẳng định để hắn chết." Trương Dương chém đinh chặt sắt nói. Quản mai nhìn xem Trương Dương trên mặt cái kia kiên định biểu lộ, hắn lúc này mới nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt của hắn lại là nhìn về phía Hàn Nhất Chết phương hướng kia, nói "Thế nhưng là cái kia Hàn Nhất Chết, yên tâm đi, lần thi đấu này ta nhất định chém hắn." Nâng lên Hàn Nhất Chết cái tên này, Trương Dương thanh âm đột nhiên biến lạnh leo thấu xương. Quản mai nghe được Trương Dương lời này, hắn biểu lộ hơi đổi, bởi vì hắn muốn là muốn nhắc nhở Trương Dương, Hàn Nhất Chết chân chính muốn giết là hắn, hắn muốn cho Trương Dương gặp được Hàn Nhất Chết lúc cẩn thận một chút, có thể kết quả hắn không nghĩ tới Trương Dương sẽ nói ra lời này. "Trương Dương, ngươi tuyệt đối không nên tùy mạnh, trước mắt ngươi còn không phải Hàn Nhất Chết đối thủ." Quản mai lo lắng nói. Trương Dương nghe xong nhẹ gật đầu, không có quá nhiều biểu thị. Đúng lúc này, Dương Quá cũng tới đến trên lôi đài, hắn nhìn xem đang tiếp thụ trị liệu quản lễ nói quản lễ thương thế nào. Lúc này trưởng lão đã vì quản lễ tạm thời ổn định thương thế, hắn đứng dậy nói ra, thương thế tạm thời ổn định, bất quá ổn không được thời gian quá dài. Dương Quá nghe xong lập tức đối với trưởng lão chắp tay cảm tạ một phen, sau đó nhìn về phía quản mai đạo, "Trước mang ngươi đại ca đi về nghỉ." Quản mai nghe xong lập tức cong lên quản lễ, sau đó đi thẳng thi đấu hội trường, mà Dương Quá thì là khuyên bảo một phen Trương Dương sau, cũng lần nữa quay trở về trên đài cao. Trương Dương trước khi rời đi lại là nhìn thoáng qua ngồi ở trên trời châu phong khu nghỉ ngơi Hàn Nhất Chiết, trong đôi mắt hàn quang lấp lóe, sau đó một thân một mình quay trở về Huyền Phong khu nghỉ ngơi. Trên khán đài, Huyền Phong đệ tử trên khán đài đệ tử đã thiếu một bộ phận kia đệ tử bởi vì quan tâm quản lễ thương thế, bọn hắn đã đi theo quản mai cùng nhau rời đi. Mà còn lại đệ tử mỗi một cái đều là biểu lộ phi thường khó coi, quản lễ bị thương thành dạng này, trong lòng bọn họ ai cũng không dễ chịu. Tất cả đỉnh núi đệ tử dự thi trong khu nghỉ ngơi. Bác Phong cùng bạn Tượng Phong đệ tử tại nhìn thấy Hàn Nhất Chiết nhẹ nhõm nghiền ép quản lễ sau, nét mặt của bọn hắn đều là biến không gì sánh được ngưng trọng, hiển nhiên Hàn Nhất Chiết bày ra thực lực so với bọn hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Thiên Châu Phong đệ tử thì từng cái mặt lộ vẻ đắc ý, dù sao Hàn Nhất Chiết chính là bọn hắn Thiên Châu Phong người. Cùng với những cái khác Tam Phong đệ tử khác biệt chính là, Huyền Phong trong khu nghỉ ngơi Trương Dương thì là chăm chú nhắm hai mắt, mặt không biểu tình ngồi ở chỗ đó không lúc đích. Nếu như giờ phút này có người ở chỗ này, lời nói nhất định sẽ không gì sánh được kinh hãi, bởi vì giờ khắc này toàn bộ Huyền Phong trong khu nghỉ ngơi đã bị nồng đậm đến cực hạn sát khí bao phủ. Trong thời gian sau đó, thi đấu như thường lệ tiến hành. Nửa ngày thời gian sau, vòng thứ nhất rút thăm tỉ thí cuối cùng kết thúc. Một vòng này tỉ thí ở trong, Thiên Châu Phong đệ tử may mắn nhất, bọn hắn không có gặp được Đồng Phong đệ tử quyết đấu, bảo lưu lại nhân số cũng là nhiều nhất, trọn vẹn còn có 7 người. Mà Vạn Tượng thì là còn thừa lại 6 người. Thảm nhất không ai qua được Bác Phong, Bác Phong thực lực mạnh nhất Thu Cha đã bị đào thải, bây giờ mặc dù còn thừa lại 2 người, nhưng 2 người này thực lực bình thường, phía sau vô luận gặp được ai cơ hồ đều là thua. Tất cả mọi người biết Bác Phong trừ phi vận khí người tiên, nếu không rất khó chống nổi vòng tiếp theo rút thăm. Mà Huyền Phong thì chỉ còn lại có Trương Dương một người, bất quá dù vậy, cũng không ai dám khinh thị hắn. Vòng thứ 2 bắt đầu rút thăm. Trên đài cao Tư Mã Tu lớn tiếng tuyên bố, sau đó trong tay hắn viên cầu lần nữa bộc phát ra hào quang sáng chói, tầm mắt của mọi người cũng lần nữa hướng phía Tư Mã Tu hội tụ mà đi. Chương 400, Trương Dương VS Triệu Dũng chương 400, Trương Dương VS Triệu Dũng. Tư Mã Tu đưa tay luồn vào viên cầu ở trong, rất nhanh hai tờ giấy liền bị Tư Mã Tu đem ra. Vòng thứ 2 tỉ thí, trận đầu ra sân chính là Trương Dương VS Thường Tinh Không. Tư Mã Tu lớn tiếng tuyên bố. Trương Dương nghe xong trực tiếp chính là đi lên lôi đài, mà Bác Phong trong khu nghỉ ngơi, Thương Tĩnh Không nghe được chính mình sẽ phải giao đấu Trương Dương, trên mặt của nàng không khỏi hiện ra tái nhợt chi sắc, sau đó chậm rãi hướng phía trên lôi đài đi đến. Trương Dương thực lực so mặt ngoài mạnh hơn rất nhiều, các người nếu như gặp phải Trương Dương đừng có mảy may do dự, trực tiếp nhận thua, nếu không thật sẽ chết. Thương Tĩnh Không trong đầu nhớ lại Thu Cha bại bởi Trương Dương sau khuyên bảo lời của bọn hắn. Thương Tĩnh Không rất mau tới đến trên lôi đài, bất quá khi nàng cảm nhận được Trương Dương khí tức trên thân lúc, nàng chỉ cảm thấy toàn thân chấn động. Một cỗ băng hàn chi ý trong nháy mắt từ nàng lòng bàn chân quét sạch hướng nàng toàn thân, thân thể của nàng đều bởi vậy run nhẹ nhẹ. Thật là nồng nặc sát khí. Thương Tĩnh Không trước đó từng gặp Trương Dương, thời điểm đó Trương Dương cho người cảm giác còn tính là bình thản, bây giờ Trương Dương đơn giản cùng trước đó tưởng như hai người, trên người hắn cái kia cỗ nồng đậm sát khí để Thương Tĩnh Không cảm giác được ngạt thở. Tỉ thí bắt đầu. Trưởng lão lớn tiếng tuyên bố. Trưởng lão thoại âm rơi xuống, Trương Dương nhìn về hướng Thương Tĩnh Không, thanh âm lạnh như băng nói, "Nhận thua đi, ta xuất thủ, ngươi hẳn phải chết." Trương Dương thanh âm phảng phất trong ngày mùa đông hàn phòng, băng lạnh thấu xương, để Thương Tĩnh Không cảm giác được không rét mà run. Thương Tĩnh Không nghe xong sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng trắng bệnh, đồng thời bởi vì Trương Dương trên thân sát khí nguyên nhân, giờ phút này trên trán nàng đã xuất hiện một tầng mồ hôi mịn, liền ngay cả trên lưng nàng quần áo đều đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Nàng rốt cục có chút hiểu rõ Thu Cha vì sao để nàng gặp được Trương Dương nhất định phải nhận thua, nàng cảm giác Trương Dương nếu quả thật muốn giết nàng, tại trưởng lão nói xong bắt đầu trong nháy mắt, nàng khả năng liền đã trở thành một bộ thi thể. Ta nhận thua. Thương Tĩnh Không nói ra câu nói này lúc, nàng phảng phất đã dùng hết tất cả khí lực. Trưởng lão thấy thế lập tức tuyên bố Trương Dương chiến thắng, hai người riêng phần mình về tới chính mình khu nghỉ ngơi. Trương Dương trở lại khu nghỉ ngơi sau, hắn lần nữa nhắm hai mắt lại, mà Thương Tĩnh Không trở lại khu nghỉ ngơi sau, nàng cảm giác mình phảng phất lại giành lấy cuộc sống mới bình thường, cả người trực tiếp ngồi liệt tại trên chỗ ngồi. Một bên Chu Siêu nhìn thấy Thương Tĩnh Không bộ dáng này, hắn nhịn không được hỏi, có khủng bố như vậy sao? Thương Tĩnh Không vô lực nhẹ gật đầu, nói so Thu Sư Minh nói còn kinh khủng hơn, ta vừa rồi đứng tại Trương Dương đối diện, ta cũng cảm giác mình phải chết. Chu Siêu nghe nói như thế, ánh mắt của hắn đều là không khỏi trừng lớn đứng lên, có thể làm cho Thương Tĩnh Không có loại cảm giác này, Trương Dương thực lực đến khủng bố đến loại trình độ nào? Trương Dương cùng Thương Tĩnh Không tỉ thí sau khi kết thúc, đằng sau mấy vòng tỉ thí chỉ dùng một canh giờ liền toàn bộ kết thúc. Cuối cùng tấn cấp top 8 đệ tử bên trong, Thiên Châu Phong khoảng chừng 5 người, chiếm cứ nửa Giang Sơn còn nhiều hơn một chút, mà Vạn Tượng Phong thì là tấn cấp 2 người, còn lại chính là Huyền Phong Trương Dương. Bắc Phong thì là ở trong dự kiến dừng bước tứ cường, bất quá cái thành tích này đối với Bắc Phong chúng đệ tử tới nói, bọn hắn đã phi thường thỏa mãn. Lần thi đấu này tiến hành đến hiện tại, nhất vượt quá đám người dự liệu chính là Huyền Phong, phải biết Huyền Phong thế nhưng là Bắc Phong bên trong thực lực yếu nhất, đồng thời nhân số dự thi hay là ít nhất, mặc cho ai cũng không nghĩ đến tại loại này to lớn thế yếu tình huống dưới, Huyền Phong vậy mà ngạnh sinh sinh thẳng tiến tiền tam cường. Chúc mừng Huyền Phong, Vạn Tượng Phong, Thiên Châu Phong tiến vào lần so tài này ba vị trí đầu. Tư Mã Tu cất cao giọng nói. Trên khán đài mấy bạn tên đệ tử nghe xong trong nháy mắt buộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô, trong đó là hưng phấn nhất thuộc về Huyền Phong đệ tử, bởi vì Huyền Phong đại bộ phận đệ tử từ tiến vào Huyền Phong đến nay, chưa bao giờ thấy qua Huyền Phong tiến vào ba vị trí đầu. Phía dưới tiến hành vòng thứ 3 rút thăm, thi đấu tiếp tục. Tư Mã Tu nói lần nữa, nói xong liền đem bàn tay nhập trong viên cầu, rất nhanh hai tờ giấy chính là xuất hiện trên tay hắn. Trên khán đài đám người nhìn thấy Tư Mã Tu trên tay giấy, bọn hắn trong nháy mắt đều là yên tĩnh trở lại, bất quá từng cái trên mặt đều là hiện ra vẻ hưng phấn. Tất cả mọi người biết, Bát Phong thi đấu kịch liệt nhất, đặc sắc nhất thời khắc sắp đến. Vòng thứ 3 thi đấu, cái thứ nhất quyết đấu chính là Trương Dương vs Triệu Dũng. Tư Mã Tu lớn tiếng tuyên bố. Tư Mã Tu thanh âm rơi xuống, Trương Dương cùng Triệu Dũng rất nhanh chính là đi tới trên lôi đài. Ngươi nhận thua đi. Trương Dương thản nhiên nói. Trương Dương cũng không phải đồ đần, cùng hắn kết thủ là Thiên Châu Phong, đối với những ngọn núi khác, hắn bình thường đều sẽ chọn lưu một đường. Triệu Dũng nhìn xem trước mặt Trương Dương, nét mặt của hắn không gì sánh được nghiêm trọng, Trương Dương trước đó trên lôi đài biểu hiện hắn tất cả đều nhìn ở trong mắt, hắn biết rõ chính mình không phải Trương Dương đối thủ. Nhưng nếu để cho hắn trực tiếp nhận thua, hắn lại có chút không cam tâm. Ta biết chính mình không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta vẫn là muốn lãnh giáo một chút thực lực của ngươi, Trương Minh có thể nguyện tiếp ta một chiêu. Triệu Dũng thái độ không gì sánh được thành khẩn nói ra. Trương Dương nghe xong nhẹ gật đầu. Triệu Dũng thấy thế sắc mặt vui mừng, sau đó một thanh chiến đao trong nháy mắt chính là xuất hiện tại trên tay hắn. Trương Minh ta cái này liền không khách khí. Triệu Dũng nói xong, khí tức trên thân trong nháy mắt biến cuồng bạo lên, đại lượng nguyên khí dưới sự thôi thúc của hắn hướng phía chiến đao hội tụ mà đi. Vẹn vẹn chỉ là trong lúc thoáng qua, trên chiến đao ngưng tụ nguyên khí chính là càng ngày càng nhiều, cuối cùng cả trôi chiến đao biến không gì sánh được lóa mắt, nguyên khí cuồng bạo không ngừng đánh thẳng vào mặt đất, Triệu Dũng dưới chân lôi đài thậm chí đều là xuất hiện từng tia vết rách. Bán nguyệt trảm. Triệu Dũng giống to. Chỉ gặp hắn hai tay gắt gao bắt lấy chuôi đao, sau đó hai tay bỗng nhiên dùng sức một đao chém xuống, trong nháy mắt không trung ngưng tụ ra một đạo do nguyên khí ngưng tụ mà thành hình bán nguyệt năng lượng chém tạo ra trong nháy mắt chính là hướng thẳng đến Trương Dương kích xạ mà đi. Bán nguyệt trảm những nơi đi qua, mặt lôi đài nhao nhao vỡ nát, trên lôi đài lưu lại một đạo thật dài khe rãnh. Trên khán đài đám người thấy thế nhao nhao phát ra tiếng thán phục. Bán nguyệt trảm uy lực vô cùng cường đại, chính là Triệu Dũng tuyệt chiêu, hắn đã từng bằng vào một chiêu này đánh bại vô số cường giả, không nghĩ tới hắn vừa lên đến liền sẽ dùng một chiêu này. Xem ra Trương Dương thực lực để Triệu Dũng cảm giác được vô cùng e rẻ, hắn đoán chừng là muốn nhanh chóng phân ra cái thắng bại. Một chiêu này uy lực cường đại như vậy, cho dù Trương Dương so Triệu Dũng mạnh hơn, muốn đón lấy hẳn là cũng không có nhẹ nhàng như vậy đi. Vạn Tượng Phong khu nghỉ ngơi. Lâm Tịch toàn thần chăm chú nhìn xem trên trận Trương Dương, Triệu Dũng sở dĩ ở ngoài sáng biết không địch nổi tình huống dưới vẫn không có nhận thua, đồng thời còn trực tiếp sử dụng tuyệt chiêu của hắn bán nguyệt trảm. Đây hết thể kỳ thật đều là hai người sớm thương lượng qua, vì chính là muốn thăm dò một chút Trương Dương thực lực đến cùng đạt đến loại tầng thứ nào. Trương Dương một tay nắm tiên tiên thạch kiếm, cứ như vậy lặng lặng nhìn xem không gì sánh được cuồng bạo bán nguyệt trảm hướng chính mình cái này phương hướng bay tới, trên mặt nhìn không ra mảy may tâm tình chập chờn. Chương 401, Hàn Nhất Chết VS Lâm Tịch. Chương 401, Hàn Nhất Chết VS Lâm Tịch. Bán nguyệt trảm mang theo khí thế ngập trời hướng phía Trương Dương quét sạch mà đi, những nơi đi qua mặt đất càng là nhao nhao vỡ nát. Trên khán đài tầm mắt của mọi người tất cả đều hội tụ tại Trương Dương trên thân, bọn hắn muốn nhìn một chút, đối mặt khủng bố như thế một kích, Trương Dương sẽ như thế nào ứng đối. Trương Dương mặt không biểu tình nhìn xem bán nguyệt trảm hướng chính mình đánh tới, ngay tại bán nguyệt trảm cách hắn không đến một mét khoảng cách lúc, Trương Dương rốt cục động. Chỉ gặp hắn chậm rãi đem tiên thiên thạch kiếm nâng quá đỉnh đầu, sau đó nhìn như tùy ý một kiếm bổ xuống. Suy. Ánh kiếm màu trắng xẹt qua, nguyên bản cuồng bạo không gì sánh được bán nguyệt trảm trong nháy mắt bị chém làm hai nửa, sau đó hóa thành vô số hạt năng lượng biến mất tại không khí ở trong. Làm xong đây hết thảy, Trương Dương đem kiếm thu vào, sau đó nhìn về phía đối diện Triệu Dũng thẳng như nói, hài lòng không? Lúc này Triệu Dũng đã sớm bị khiếp sợ nói không ra lời, hắn không nghĩ tới chính mình một kích toàn lực lại bị Trương Dương nhẹ nhàng như vậy liền hóa giải, điều này không khỏi làm hắn đối với Trương Dương thực lực cảm giác được sợ hãi. Ta nhận thua. Triệu Dũng thở dài nói, sau đó thất lạc rời đi lôi đài. Cái này Trương Dương thực lực mạnh đáng sợ, chỉ sợ là trừ Hàn Nhất Chết bên ngoài, những người khác căn bản không phải đối thủ của hắn. Lâm Tịch nhìn xem ủ rũ trở lại khu nghỉ ngơi Triệu Dũng nói. Triệu Dũng nghe xong nhẹ gật đầu, nói xác thực như vậy, mà lại ta có thể rõ ràng cảm giác được, hắn tự đại so bắt đầu đến bây giờ, hắn chưa bao giờ hiện ra qua thực lực chân chính, chỉ sợ là chỉ có cái kia Hàn Nhất Chết mới có thể đem hắn thực lực chân chính bước đi ra. Lâm Tịch nghe xong nhẹ gật đầu, có chút cảm thán nói, không nghĩ tới lần này Huyền Phong vậy mà ra như thế một cái siêu cấp yêu nghiệt, xem ra Huyền Phong tương lai chỉ sợ là muốn triệt để quật khởi. Thiên Châu Phong trong khu nghỉ ngơi, Thiên Châu Phong các đệ tử nhìn thấy Trương Dương dễ như trở bàn tay như vậy chính là phá Triệu Dung bán nguyệt trạm, trên mặt bọn họ cũng tất cả đều là hiện ra vẻ mặt nghiêm trọng. Một tên Thiên Châu Phong đệ tử nhìn về phía Hàn Nhất Chiết nói, cái này Trương Dương giấu giếm rất sâu, người đến lúc đó cũng phải cẩn thận một chút. Hàn Nhất Chiết nghe xong con mắt hơi híp, sau đó nhìn về hướng Huyền Phong trong khu nghỉ ngơi Trương Dương, thanh âm hắn lạnh như băng nói, vô luận hắn mạnh cỡ nào, cuối cùng đều sẽ chết trong tay ta. Trên khán đài đám người nhìn thấy Trương Dương dễ như trở bàn tay như vậy chính là phá Triệu Dung bán nguyệt trạm, bọn hắn rất nhiều người đều là trợn tròn mắt. Một lát sau, trên khán đài đột nhiên bộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô, trong đó rõ ràng nữ đệ tử thanh âm rõ ràng chiếm cứ đại đa số. "Trương Dương ngươi tốt đẹp trai. Trương Dương đệ đệ, tỷ tỷ muốn cùng ngươi tiếp xúc một chút. Trương Dương sư đệ, tỷ tỷ muốn làm ngươi đạo lữ, cho dù là khi nhỏ cũng không quan hệ." Một đám nữ đệ tử giống như hoa si bình thường điên cuồng hét to, các nàng rất nhiều người đều bị Trương Dương vừa rồi một kiếm kia thật sâu mê hoặc, bây giờ ánh mắt tất cả đều hội tụ tại Trương Dương trên thân, căn bản chuyển không ra mảy may. Một chút nam đệ tử nhìn thấy đám này nữ đệ tử bộ này hoa si bộ dáng, trong lòng bọn họ phi thường khó chịu. Cái này Trương Dương thật là trang. Mặc dù trang, nhưng là có sao nói vậy, là thật mẹ hắn đẹp trai a. Đúng vậy à, thẳng đến Bán Nguyệt Trạm sắp chém tới hắn thời điểm, hắn lúc này mới xuất thủ, mà lại tiện tay một kiếm liền phá vỡ khí thế cuồng bạo Bán Nguyệt Trạm, nếu như ta cũng có loại thực lực này liền tốt. Đẹp trai cái gì đẹp trai, đây chính là thi đấu, đẹp trai có làm được cái gì, chờ hắn gặp được Hàn Nhất Chiết, ta nhìn hắn còn thế nào đẹp trai. Ngươi có phải hay không gấp?
Ta không có.
Ngươi khẳng định là gấp, ta vừa nhìn thấy đám kia hoa si ở trong, giống như có đạo lữ của ngươi. Trương Dương trận này sau khi kết thúc, Tư Mã Tu lại là tiến hành rút thăm, lần này Thiên Châu Phong vận khí tựa hồ là đi đến cuối con đường, sau đó hai trận tỉ thí tất cả đều là Thiên Châu Phong nội chiến. Bất quá nội chiến đối với Thiên Châu Phong tới nói, là xấu sự tình cũng là chuyện tốt, như vậy tối thiểu có thể cam đoan hai người tấn cấp sau cùng tứ cường. Thiên Châu Phong nội chiến sau khi kết thúc, vòng thứ 3 tỉ thí rốt cục nên đón nhất là tiêu điểm một trận đại chiến. Hàn Nhất Chiết VS Lâm Tịch. Đây cũng là bắt phong thực lực tổng hợp thứ nhất cùng thứ hai quyết đấu, tỉ thí còn chưa bắt đầu trên khán đài cũng đã vang lên tiếng hoan hô, đám người đối với trận đấu này tất cả đều phi thường chờ mong. Hai người rất nhanh đều là đi tới trên lôi đài, theo trưởng lão tuyên bố bắt đầu, hai người trực tiếp chính là chiến ở cùng nhau. Thời gian mẹn mẹn đi qua thời gian uống cạn chung trà, trên lôi đài thế cục liền hoàn toàn nghiêng hướng về phía Hàn Nhất Chiết, chỉ gặp hắn cầm kiếm không ngừng chém vào lấy, Lâm Tịch bị hắn áp chế liên tiếp lui về phía sau, mặc cho ai đều có thể nhìn ra, nếu như lại như thế tiếp tục nữa, Lâm Tịch rất nhanh liền muốn thua. Hàn Nhất Chiết xuất ra ngươi thực lực chân chính. Lâm Tịch giận dữ hét, sau đó ra sức một kiếm chém về phía Hàn Nhất Chiết, Hàn Nhất Chiết thấy thế thân hình vừa né tránh tới. Đã ngươi muốn kiến thức một chút thực lực của ta, vậy ta liền thành toàn ngươi. Hàn Nhất Chiết cười lạnh nói, hắn vừa mới nói xong, khí thế trên người liền triệt để thay đổi, từng đạo kiếm khí tại quanh người hắn vần quanh. Để cho ta nhìn xem ngươi có thể đỡ ta vài kiếm. Hàn Nhất Chiết thanh âm lạnh như băng nói, sau đó kiếm trong tay hắn không ngừng đâm ra, từng đạo kiếm khí hướng thẳng đến Lâm Tịch chém đi qua. Lâm Tịch thấy thế không dám chậm trễ chút nào, hắn đem trên người kiếm ý thôi động đến cực hạn, sau đó đón những kiếm khí kia chính là xuống tới. Cưỡng, cưỡng, cưỡng. Lâm Tịch không ngừng cơ kiếm trong tay, từng đạo kiếm khí bị hắn phá vỡ, hắn cách Hàn Nhất Chiết cũng là càng ngày càng gần. Hàn Nhất Chiết thấy thế trên mặt lộ ra vẻ trêu tức, thanh âm mang theo châm chọc nói thật có ý tứ. Hắn lại nói xong, trong tay huy kiếm tốc độ so trước đó lại là nhanh thêm mấy phần, chém ra kiếm khí cũng so trước đó càng thêm dày đặc. Đối mặt nhiều như vậy kiếm khí, Lâm Tịch rốt cục có chút luống cuống tay chân, dù sao cảnh giới kiếm đạo của hắn cũng không có Hàn Nhất Chiết cao như vậy. Cưỡng, cưỡng, cưỡng. Xuy. Lâm Tịch vừa mới phá vỡ ba đạo kiếm khí, bất quá bởi vì Hàn Nhất Chiết chém ra kiếm khí so trước đó càng thêm dày đặc, cái này cũng dẫn đến một đạo kiếm khí trực tiếp phá vỡ Lâm Tịch phòng ngự, từ trên tay hắn trực tiếp tìm tới, máu tươi từ Lâm Tịch trên cánh tay không ngừng chảy xuống. Theo một cánh tay thụ thương, Lâm Tịch sơ hở cũng trở nên càng lúc càng lớn, không ngừng có kiếm khí từ trên người hắn xẹt qua, miệng vết thương trên người hắn cũng trở nên càng ngày càng nhiều. Hàn Nhất Chiết gặp Lâm Tịch còn tại cắn răng kiên trì, hắn dường như mất kiên trì, trên tay xuất kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, kiếm khí cũng theo đó so trước đó càng thêm dày đặc. Lâm Tịch thấy thế sắc mặt đại biến, sau đó lập tức hô, ta nhận thua. Nhưng hắn mặc dù hô nhận thua, nhưng những cái kia kiếm khí cũng không cứ thế biến mất, mà là tiếp tục hướng phía Lâm Tịch chém đi qua. Lâm Tịch thấy thế sắc mặt đại biến. Cưỡng, suy, suy, suy. Lâm Tịch muốn ngăn trở những kiếm khí kia, nhưng bất đắc dĩ kiếm khí thực sự quá nhiều, từng đạo kiếm khí từ Lâm Tịch trên thân xẹt qua, Lâm Tịch vết thương trên người không ngừng tăng nhiều, trong nháy mắt chính là thành một cái huyết nhân. Đợi những kiếm khí kia biến mất đằng sau, Lâm Tịch dưới thân mặt đất sớm đã là hiện đầy máu tươi, đồng thời trên người hắn còn không ngừng có máu tươi nhỏ xuống. Bịch. Lâm Tịch nhưỡng sang hai bước, cuối cùng trực tiếp ngã trên mặt đất, máu tươi không ngừng từ trên người hắn chảy ra, hướng phía bốn phía lan tràn mà đi. Chương 402, Bát Phong thi đấu tổng quyết tái. Chương 402, Bát Phong thi đấu tổng quyết tái. Hàn Nhất Chiết thắng. Trưởng lão lớn tiếng tuyên bố. Trưởng lão tiếng nói vừa mới rơi xuống, Triệu Dũng chính là lập tức vọt tới trên lôi đài, sau đó đem bản thân bị trọng thương Lâm Tịch cong xuống dưới. Trên khán đài đám người thấy thế, bọn hắn đều chỉ có thể cảm thán Hàn Nhất Chiết thực lực thật sự là quá mạnh, cho dù là thân là Bát Phong thực lực tổng hợp xếp hạng thứ 2 Lâm Tịch, vẫn như cũng là bị Hàn Nhất Chiết nhẹ nhõm đánh bại, có thể thấy được Hàn Nhất Chiết thực lực khủng bố đến loại trình độ nào. Tứ cường đã quyết ra, theo thứ tự là Huyền Phong Trương Dương, Thiên Châu Phong Hàn Nhất Chiết, Thiên Châu Phong Vương Thái Húc, Thiên Châu Phong Hà Cát. chúc mừng 4 vị tiến vào bát phong thi đấu tứ cường. Đồng thời cũng muốn chúc mừng Huyền Phong, bọn hắn đã cách nhiều năm lần nữa tiến nhập 2 vị trí đầu, thật sự là thật đáng mừng. Tư Mã Tu cất cao giọng nói. Ở đây tất cả mọi người nghe xong đều là vỗ tay lên, rất nhiều người đều tại cho Huyền Phong chúc mừng, dù sao Huyền Phong suy yếu lâu ngày nhiều năm như vậy, bây giờ có thể lần nữa đi vào bát phong 2 vị trí đầu, xác thực phi thường không dễ dàng. Sau đó rút thăm tiếp tục Tư Mã Tu nói xong nhanh chóng từ trong viên cầu xuất ra 2 tờ giấy. Vòng thứ nhất quyết đấu chính là Hàn Nhất Chất VS Hà Cát. Vòng thứ hai quyết đấu chính là Trương Dương VS Vương Thái Húc. Tư Mã Tu lớn tiếng tuyên bố. Theo Tư Mã Tu thoại âm rơi xuống, Hàn Nhất Chất cùng Hà Cát lập tức chính là đi tới trên lôi đài. Trưởng lão vừa mới hô lên bắt đầu, Hà Cát lập tức chính là hô lên nhận thua, sau đó hai người đi thẳng lôi đài. Đám người nhìn thấy tình huống này cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, bởi vì kết quả này kỳ thật tại tất cả mọi người trong dự kiến. Hàn Nhất Chất trở lại nghỉ ngơi sau, hắn trực tiếp nhắm ngay chuẩn bị ra sân Vương Thái Húc nói, ngươi đi lên sau trực tiếp nhận thua. Vương Thái Húc nghe xong cười nói, biết ta sẽ không cho hắn cơ hội giết ta. Nói xong chính là tự tin hướng phía lôi đài đi đến. Rất nhanh Vương Thái Húc cùng Trương Dương chính là đi tới trên lôi đài, Vương Thái Húc nhìn xem mặt không thay đổi Trương Dương, tự tin nói, ta biết ngươi muốn giết ta, nhưng ta cho ngươi biết, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Hắn thấy, hắn chỉ cần tại trưởng lão hô lên bắt đầu trong nháy mắt, hắn lập tức liền hô nhận thua, Trương Dương cho dù là xuất kiếm tốc độ lại nhanh, vậy cũng không có khả năng có miệng của hắn nhanh. Cho nên Trương Dương căn bản là không có cơ hội giết hắn, điểm này hắn vô cùng tự tin. Trương Dương nghe xong vẫn như cũng là lạnh lùng nhìn xem Vương Thái Húc, không nói một lời. Tỷ thí bắt đầu. Trưởng lão lớn tiếng tuyên bố. Vương Thái Húc nghe được trưởng lão thanh âm vang lên trong nháy mắt, hắn lập tức hé miệng, phản phất sợ trưởng lão nghe không được bình thường, dùng sức hô, ta ngay tại Vương Thái Húc vừa mới hô lên chữ thứ nhất lúc, ánh mắt hắn chính là trưởng lớn đứng lên, trong mắt càng là đang không ngừng rung động kịch liệt lấy, bởi vì hắn nhìn thấy Trương Dương thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ta nhận Vương Thái Húc trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi, hắn lập tức tăng nhanh nói chuyện tốc độ, bởi vì hắn nhìn thấy Trương Dương đã huy kiếm hướng phía hắn chém tới. Suy. Ngay tại Vương Thái Húc một chữ cuối cùng muốn thốt ra lúc, thanh âm của hắn im bặt mà dừng, đầu lâu cũng theo đó bay ra ngoài. Trương Dương chém giết Vương Thái Húc sau, đầu hắn cũng không trở về trực tiếp về tới khu nghỉ ngơi, sau đó trực tiếp nhắm mắt lại. Hỗn đản. Hàn Nhất Chết sắc mặt giữ tợn nhìn xem trên lôi đài phát sinh hết thảy, hắn biết đây hết thảy đều là Trương Dương làm cho hắn nhìn Trương Dương chính là vì báo trước đó quản lễ thủ. Theo Trương Dương chém giết Vương Thái Húc, thi đấu cũng rốt cục đi tới trận chung kết thời khắc. Tư Mã Tu nhìn thoáng qua trong khu nghỉ ngơi Trương Dương cùng Hàn Nhất Chết, nói các ngươi phải chăng muốn ngắn ngủi nghỉ ngơi một lát. Trương Dương cùng Hàn Nhất Chết nghe xong đều là lắc đầu. Tư Mã Tu thấy thế nhẹ gật đầu, sau đó lớn tiếng tuyên bố, tiếp xuống tỷ thí chính là lần này bắt phong thi đấu một vòng cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất một trận tỷ thí, người nào thắng ai chính là bắt phong người thứ nhất. Bắt phong thi đấu trận chung kết bắt đầu. Theo Tư Mã Tu thanh âm rơi xuống, toàn bộ hội trường bộ phát ra như núi kêu biển gầm reo hò, thanh âm làm cả hội trường đều là chấn động. Hàn Nhất Chết nghe được Tư Mã Tu lời nói, trên mặt hắn lộ ra cười lạnh, sau đó trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng dậy, cầm trong tay một thanh kiếm màu đen chính là hướng phía trên lôi đài đi đến. Ngồi ở khu nghỉ ngơi bên trong Trương Dương cũng tại lúc này mở hai mắt ra, khi hắn mở hai mắt ra trong nháy mắt, một cỗ băng lãnh hàn mang nương theo lấy sát khí ngập trời trong nháy mắt bắn ra, tại Huyền Phong trong khu nghỉ ngơi điên cuồng tàn phá bừa bãi. Giờ khắc này cuối cùng đã tới. Trương Dương chậm rãi đứng dậy, tiên tiên thạch kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại trên tay hắn, coi như hắn chuẩn bị hướng phía trên lôi đài đi đến lúc, đột nhiên một thanh âm từ đằng xa truyền đến. Trương Dương có thể giúp ta một chuyện hay không? Triệu Dũng đè nén cảm xúc thanh âm vang lên. Nói. Trương Dương thản nhiên nói. Nếu như có thể mà nói, giúp ta giết Hàn Nhất Chết. Triệu Dũng nói. Trương Dương nghe xong lông mày cao lại, sau đó nhìn về hướng xa xa Triệu Dũng, trong ấn tượng của hắn Triệu Dũng giống như cùng Hàn Nhất Chết không có thù hận mới đối. Triệu Dũng nhìn thấy Trương Dương ánh mắt, thanh âm hắn bởi vì phẫn nộ mà hơi có chút run rẩy nói, Lâm Tịch sư huynh chết. Trương Dương nghe xong sắc mặt hơi đổi, hắn rõ ràng nhớ Lâm Tịch xuống lôi đài thời điểm thụ thương tuy nặng, nhưng hẳn là còn có yếu ớt hô hấp mới đối, làm sao lại đột nhiên liền chết. Trương Dương trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng hắn không có quá nhiều hỏi thăm, chỉ là nhẹ gật đầu, sau đó chính là hướng phía trên lôi đài đi đến. Chém giết Hàn Nhất Chết vốn là mục đích của hắn, về phần trợ giúp Triệu Dũng đó bất quá là thuận tay sự tình. Triệu Dũng nhìn thấy Trương Dương đáp ứng, hắn hướng phía Trương Dương bóng lưng không người thi lễ, trong miệng lẩm bẩm nói, xin nhờ. Theo Trương Dương cùng Hàn Nhất Chết tất cả đều đứng lên lôi đài đằng sau, trên khán đài lại là bạo phát ra kịch liệt tiếng hoan hô, tất cả mọi người đều là phi thường kích động, bọn hắn phi thường chờ mong một trận chiến cuối cùng này. Các ngươi nói một trận chiến cuối cùng này ai sẽ cuối cùng thủ thắng? Trương Dương tuy là lần thi đấu này lớn nhất hắc mã, nhưng ta vẫn là cảm giác Hàn Nhất Chết sẽ thắng. Có thể Trương Dương đến nay còn chưa bộc phát ra toàn bộ thực lực, ngươi xác định thắng nhất định là Hàn Nhất Chết. Ngươi có lẽ quên Hàn Nhất Chết khả năng cũng còn chưa bộc phát ra toàn bộ thực lực. Một chút nam đệ tử kích động thảo luận, phần lớn người đều cảm giác thi đấu sau cùng người thắng trận nhất định là Hàn Nhất Chết. Lúc này một chút nữ đệ tử nghe được những nam đệ tử kia thảo luận sau, các nàng trên mặt đều là lộ ra thần sắc bất mãn, trong đó một tên nữ đệ tử càng là chống nạnh chỉ vào những nam đệ tử kia mắng, ai nói Hàn Nhất Chết nhất định có thể thắng lợi ta liền xem trọng nhà ta Trương Dương. Hắn không chỉ có lớn lên đẹp trai, thực lực còn mạnh hơn, hắn nhất định có thể chiến thắng Hàn Nhất Chết. Lúc này một tên nam đệ tử nghe xong nhịn không được hỏi, Trương Dương lúc nào trở thành nhà ngươi? Tên nữ đệ tử kia nghe xong giống như cọp cái bình thường giận dữ hét, không được sao? Chúng nam đệ tử, trên đài cao. Tư Mã Tu nhìn xem chúng phong chủ cùng thái thượng trưởng lão nói, trận chung kết lập tức liền muốn kiểm tra thử, các vị đối với cuộc tỷ thí này có ý kiến gì không? Hạng Thiên nghe xong không hề nghĩ ngợi nói, đó còn cần phải nói sao, khẳng định là Hàn Nhất Chiết chiến thắng, đây cơ hội đều không có cái gì lo lắng. Rất nhiều phong chủ cùng thái thượng trưởng lão nghe xong đều là không khỏi gật đầu, thậm chí ngay cả trước đó một chút xem trọng Trương Dương thái thượng trưởng lão đều là cảm giác trận chung kết chiến thắng khẳng định là Hàn Nhất Chiết. Thiên Châu phong phong chủ cùng Hạng Thiên nhìn thấy loại tình huống này, trên mặt bọn họ không khỏi hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Vân lão cùng Hạ Hầu trưởng lão thấy thế nào? Tư Mã Tu nhìn về phía hai người nói. Hạ Hầu Nam suy nghĩ một chút nói, trên mặt nổi tới nói, Trương Dương căn bản không có thắng cơ hội, bất quá kết quả cuối cùng vẫn là phải nhìn hai người đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu thủ đoạn cuối cùng. Vân Thương Hải nghe xong gật đầu nói, ý nghĩ của ta cùng Hạ Hầu trưởng lão một dạng. Vân Thương Hải mặc dù xem trọng Trương Dương tiên phú, nhưng Trương Dương dù sao so Hàn Nhất Chiết tiến vào Thiên Huyền Tông càng muộn, hắn thấy hiện tại Trương Dương muốn chiến thắng Hàn Nhất Chiết vẫn còn có chút khó khăn. Từ quản lễ trọng thương đằng sau, một mực chưa bao giờ phát biểu dương quá, lúc này chính lo lắng nhìn xem trên lôi đài Trương Dương, hắn cũng không quan tâm thắng thua, hắn càng quan tâm là Trương Dương an nguy. Dù sao hắn biết trận này trận chung kết cuối cùng sẽ chỉ có một người còn sống đi xuống lôi đài. Ngay tại mọi người còn tại lẫn nhau thảo luận cuối cùng quán quân thuộc về vấn đề lúc, trưởng lão âm thanh vang dội kia đã truyền khắp toàn bộ hội trường. Bát Phong thi đấu trận chung kết hiện tại bắt đầu. Chương 403, nguyên khí quyết đấu. Chương 403, nguyên khí quyết đấu. Theo trưởng lão hô to Bát Phong thi đấu tổng quyết tái bắt đầu, nguyên bản huyên náo thi đấu hội trường trong nháy mắt chính là yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người là đem ánh mắt nhìn về hướng giữa lôi đài. Trên lôi đài Trương Dương cùng Hàn Nhất Chiết nghe được trưởng lão thanh âm sau, hai người bọn họ ánh mắt trong nháy mắt đều là thay đổi, biến không gì sánh được lăng lệ, băng lãnh. Và anh, Trương Dương trên thân thuộc về võ tông nhị trọng nguyên khí trong nháy mắt bộc phát, sau đó cái kia nồng đậm nguyên khí hướng thẳng đến Hàn Nhất Chiết chính là ép tới. Hàn Nhất Chiết thấy thế trong miệng phát ra khinh thường hừ lạnh, trên thân thuộc về võ tông ngũ trọng nguyên khí bỗng nhiên nổ tung, sau đó đồng dạng hướng phía Trương Dương ép tới. Hắn so Trương Dương cao dòng dã ba cái tiểu cảnh giới, hắn thấy nguyên khí của mình đủ để đem đối phương nghiền ép. Và anh, trên thân hai người nguyên khí trong nháy mắt tại giữa lôi đài đụng vào nhau, toàn bộ lôi đài đều bởi vậy chấn động kịch liệt. Trên khán đài một chút đệ tử nhìn xem chấn động kịch liệt lôi đài, trên mặt bọn họ đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng Trương Dương cùng Hàn Nhất Chiết căn bản không núp đích, vì sao lôi đài không hiểu thấu liền chấn động? Nếu như ta đoán không lầm, Trương Dương cùng Hàn Nhất Chiết hai người hẳn là tại so đấu nguyên khí. Cái gì? Còn có thể so đấu nguyên khí? Người không biết cũng bình thường, so đấu nguyên khí chính là yêu nghiệt độc quyền, chỉ có loại nguyên khí kia chất lượng cực cao người mới có thể làm đến. Ngay tại hai người thảo luận thời điểm, trên khán đài đột nhiên có người hoảng sợ nói, mọi người mau nhìn, giữa lôi đài lại có ánh sáng màu trắng đang lóe lên. Đám người nghe xong tất cả đều là lập tức hướng phía trên lôi đài nhìn lại, chỉ gặp Trương Dương cùng Hàn Nhất Chiết vẫn như cũng là đứng tại chỗ không nhúc nhích, mà hai người chính giữa khu vực này, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo không gì sánh được chói mắt ánh sáng màu trắng. Luồng ánh sáng màu trắng kia từ xuất hiện về sau liền một mực tại không trung nhảy lên kịch liệt lấy, theo quang hoa không ngừng nhảy lên, lôi đài chấn động cũng là càng phát ra kịch liệt. Không nghĩ tới ngươi coi như có chút thực lực, bất quá ta cũng mới vận dụng một nửa nguyên khí mà thôi, nếu như ta vận dụng toàn bộ nguyên khí, không biết ngươi còn có thể kháng trụ mấy giây. Hàn Nhất Chiết cười lạnh nói, sau đó trên người nguyên khí bắt đầu liên tục tăng lên đứng lên. Hắn chuẩn bị bộc phát tất cả nguyên khí, dùng cái này nhất cử đem Trương Dương trực tiếp đè sập. Hắn biết chỉ cần tại khâu này đem Trương Dương chấn áp, Trương Dương đạo tâm nhất định sẽ nhận cực lớn trùng kích, như vậy phía sau hắn muốn chém giết Trương Dương liền sẽ biến vô cùng đơn giản. Không có ý tứ, ta mới dùng ba thành mà thôi. Trương Dương hừ lạnh nói xong trên người nguyên khí cũng tương tự bắt đầu liên tục tăng lên đứng lên. Theo trên thân hai người nguyên khí không ngừng kéo lên, giữa hai người đạo quang hoa kia cũng là lấp lóe càng phát ra sáng lên, đồng thời theo quang hoa nhảy lên tăng lên, lôi đài chấn động cũng là càng phát ra lợi hại. Giang giác. Một đầu tinh mịn vết rách đột nhiên xuất hiện tại trên lôi đài. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Theo đầu thứ nhất vết rách xuất hiện, đến tiếp sau không ngừng có tinh mịn vết rách xuất hiện trên lôi đài. Ta dựa vào, trên lôi đài xuất hiện thật nhiều vết rách. Hai người này thực lực cũng quá kinh khủng, bọn hắn đến nay cũng còn không động tay, lôi đài vậy mà trước đứt ra. Rất nhiều đệ tử đều là trừng to mắt nhìn xem trên lôi đài không ngừng xuất hiện vết rách, trên mặt bọn họ tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hàn Nhất Chiết ngưng mi nhìn xem đối diện Trương Dương, hắn không nghĩ tới chính mình cũng đã đem nguyên khí tăng lên tới võ tông ngũ trọng cực hạn, lại còn là không cách nào đè sập Trương Dương. Là ta xem trọng ngươi, xem ra thực lực của ngươi không gì hơn cái này. Thanh âm băng lãnh từ Trương Dương trong miệng vang lên. Hàn Nhất Chiết nghe xong biểu lộ trong nháy mắt chính là âm trầm xuống, hắn cười lạnh nói, đã như vậy, vậy ta liền để cho ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực chân chính của ta. Và anh. Hàn Nhất Chiết tiếng nói vừa mới rơi xuống, trên người hắn khí thế lần nữa cực tốc kéo lên đứng lên, rất nhanh cảnh giới của hắn chính là dừng lại tại võ tông lục trọng cảnh. Ta cái này liền để cho ngươi minh bạch giữa chúng ta có bao nhiêu chênh lệch. Hàn Nhất Chiết phát ra gầm lên giận dữ, sau đó võ tông sáu nặng khí tức hoàn toàn bộc phát, cái kia nồng đậm nguyên khí hướng thẳng đến Trương Dương ép tới. Theo Hàn Nhất Chiết bộc phát, trên lôi đài nguyên bản duy trì cân bằng bị đánh phá, ở giữa cái kia lấp lóe quang hoa tại Hàn Nhất Chiết nguyên khí rót vào bên dưới, đang không ngừng hướng phía Trương Dương phía bên kia di động mà đi. Trương Dương tại Hàn Nhất Chiết nguyên khí áp bách dưới, thân thể của hắn khống chế không nổi lui về sau đi. Phanh. Trương Dương tâm hung ác, hắn đột nhiên một cước giẫm tại trên lôi đài, mặt đất trong nháy mắt bị hắn giẫm ra một cái hố sâu. Trương Dương chân cũng bởi vậy thật sâu hóa bảo. Muốn đè sập ta, ngươi còn sớm đâu. Trương Dương trên trán mặc dù sớm đã là nổi gân xanh, nhưng hắn vẫn như cũng là không quên châm chọc lấy Hàn Nhất Chiết. Hàn Nhất Chiết thấy thế hừ lạnh nói, sâu kiến đồ vật, ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Sau đó hắn không ngừng thôi động trên người nguyên khí, cũng đem những nguyên khí kia liên tục không ngừng hướng phía Trương Dương ép đi. Theo Hàn Nhất Chiết đột nhiên một phát, lôi đài cũng chấn động càng phát ra kịch liệt, phía trên vết rách cũng trở nên càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, đồng thời chính hướng phía bốn phương tám hướng không ngừng lan tràn mà đi. Không nghĩ tới Hàn Nhất Chiết thật tại ẩn giấu thực lực, gia hỏa này vậy mà đã đạt đến võ tông lục trọng. Trương Dương có thể đem Hàn Nhất Chiết thực lực hoàn toàn bức bách đi ra, hắn đã rất đáng gầm rồi, bất quá đáng tiếc là chỉ sợ hắn đã gánh không được bao lâu. Trên khán đài đệ tử nhìn xem ra sức chống cự Trương Dương, trên mặt bọn họ lộ ra vẻ tức hận. Các ngươi mau nhìn, Trương Dương giống như lấy ra một viên hạt châu. Lúc này một tên đệ tử đột nhiên hô. Đám người nghe xong lập tức nhìn về hướng Trương Dương, rất nhanh bọn hắn chính là phát hiện Trương Dương trên tay hạt châu kia. Lúc này trên khán đài một tên đệ tử hoảng sợ nói, viên này nguyên châu tựa như là chuyên môn dùng để ẩn tàng khí tức dùng, Trương Dương hắn sẽ không phải. Tên đệ tử này lời nói còn chưa nói xong, chỉ gặp nguyên bản một mực ở vào bị áp chế trạng thái Trương Dương, trên mặt hắn đột nhiên lộ ra nụ cười khó hiểu. Liên chút thực lực ấy còn muốn đè sập ta, ngươi quả nhiên vẫn là khiến ta thất vọng. Trương Dương khỏe miệng có chút nhếch lên, nhìn xem đối diện Hàn Nhất Chiết trầm giọng nói. Hàn Nhất Chiết gặp Trương Dương trên tay đột nhiên xuất hiện một viên hạt châu, hắn mặc dù không biết đây là cái gì, nhưng tổng cho hắn một loại dự cảm bất tường. Hắn cũng không phải là không quá quyết người, nhìn thấy hạt châu kia sau, Hàn Nhất Chiết chính là điên cuồng thôi động nguyên khí hướng phía Trương Dương ép đi, hắn sẽ không cho Trương Dương mảy may lật bàn cơ hội. Tại Hàn Nhất Chiết điên cuồng thôi động bên dưới, đạo quang hoa kia khoảng cách Trương Dương cũng là càng ngày càng gần, tại quang hoa to lớn uy áp bên dưới, Trương Dương quanh thân mặt đất đều bởi vậy dần dần bắt đầu vỡ nát đứng lên. Trương Dương thấy thế không do dự nữa, hắn trực tiếp bóp nát hạt châu kia. Oeng! Hạt châu vỡ nát trong nháy mắt, Trương Dương khí thế trên người bỗng nhiên tiêu thăng đứng lên, thẳng đến cảnh giới đi vào võ tông tứ trọng sau, lúc này mới triệt để ổn định lại. Trương Dương đạt tới võ tông tứ trọng sau, hắn không chút nào do dự, trực tiếp thôi động toàn thân nguyên khí hướng phía Hàn Nhất Chiết phản công đi qua. Nguyên bản hướng Trương Dương di động quang hoa tại Trương Dương đại lượng nguyên khí rót vào bên dưới, đạo quang hoa kia chấn động mạnh một cái. Ông! Quang hoa tản mát ra từng cơn sóng gợn. Phanh! 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 Gợn sóng những nơi đi qua, lôi đài mặt ngoài nhao nhao nổ tung, mà đạo quang hoa kia thì là như ánh sáng hướng thẳng đến Hàn Nhất Chiết bay đi. Hàn Nhất Chiết thấy thế sắc mặt đại biến, hắn trực tiếp một kiếm chém ra, đạo quang hoa kia trong nháy mắt chính là bị hắn phá vỡ, hóa thành vô số hạt năng lượng tràn ngập ở trong không khí, giống như chói lọi pháo hoa. Chương 404, Lưỡng Cường Đại Chiến. Chương 404, Lưỡng Cường Đại Chiến. Trương Dương vậy mà cũng tại ẩn giấu thực lực. Hàn Nhất Chiết dùng át chủ bài sau, vốn cho rằng trận thi đấu này sẽ lấy Hàn Nhất Chiết nghiền ép mà kết thúc, không nghĩ tới Trương Dương giá hỏa này vậy mà cũng có át chủ bài, hơn nữa còn lập tức tăng lên hai cái cảnh giới, cuộc tỷ thí này thật sự là càng ngày càng đặc sắc. Hàn Nhất Chiết từ tiến vào Thiên Huyền Tông sau, hắn bằng vào như yêu nghiệt thiên phú một đường quét ngang đối thủ, bây giờ đối mặt so với chính mình cảnh giới còn thấp hơn Trương Dương lại ăn phải cái lô bốn, chắc hẳn chuyện này khẳng định đối với hắn đả kích không nhỏ. Như vậy xem ra, Trương Dương thiên phú chỉ sợ còn muốn tại Hàn Nhất Chiết phía trên. Trương Dương thiên phú xác thực không đơn giản, có thể các ngươi không nên quên yêu nghiệt ở giữa so đấu chính là thực lực tổng hợp, cho dù Hàn Nhất Chiết nguyên khí nồng độ không bằng Trương Dương, nhưng cũng không có nghĩa là Trương Dương có thể chiến thắng Hàn Nhất Chiết. Trên khán đài rất nhiều đệ tử đều tại kích động thảo luận vừa rồi Trương Dương cùng Hàn Nhất Chiết nguyên khí quyết đấu, có người xem trọng Trương Dương, bất quá đại bộ phận đệ tử hay là càng xem trọng Hàn Nhất Chiết có thể thắng lợi. Trên đài cao, hai tiểu gia hỏa này không đơn giản a, không nghĩ tới đều giấu sâu như vậy. Tư Mã Tu cười nói. Đông Phong Phong chủ nhìn xem Dương Quá, cười nói, Trương Dương trên thân viên kia ẩn tàng khí tức hạt châu hẳn là ngươi cho hắn đi, không nghĩ tới ngươi nhà này giấu sâu như vậy, mọi người kém chút đều bị ngươi lừa. Những người còn lại cũng đều là nhìn xem Dương Quá, từ trên mặt bọn họ dáng tươi cười đó có thể thấy được ý nghĩ của bọn hắn cùng Đông Phong Phong chủ một dạng. Tất cả mọi người coi là giới này Huyền Phong chính là sự thượng yếu nhất một giới, có thể để bọn hắn không nghĩ tới chính là Huyền Phong đột nhiên xuất hiện một cái Trương Dương, đồng thời Trương Dương trên thân còn cố ý mang theo bí ẩn khí tức hạt châu, trong con mắt của mọi người đây tuyệt đối là Dương Quá cố ý gây nên. Dương Quá nghe xong chỉ là xấu hổ cười một tiếng, hắn rất muốn nói kỳ thật chính mình cũng không biết Trương Dương ẩn giấu đi cảnh giới, nhưng hắn từ đám người này trên mặt biểu lộ đó có thể thấy được, hắn cho dù là nói, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Bất quá đây hết thảy đều không trọng yếu, hôm nay Trương Dương biểu hiện quả thật làm cho hắn không gì sánh được kinh hỉ. Đại bộ phận phong chủ cùng thái thượng trưởng lão đều đang cùng Dương Quá khách sáo lấy, chỉ có Hạng Thiên Nhất luôn không phát ngồi ở chỗ đó, mà ánh mắt của hắn thì là gắt gao nhìn chằm chằm trên lôi đài Trương Dương. Hạt châu kia tựa như là ta cho Khổng Dung làm sao lại xuất hiện tại trên tay tiểu tử này, chẳng lẽ? Hạng Thiên nghĩ tới đây, trên mặt hắn biểu lộ càng phát ra âm trầm. Hắn cảm giác Khổng Dung sở dĩ biến mất lâu như vậy, có rất lớn xác suất cùng Trương Dương có quan hệ. Trên lôi đài, Bát Phong Thiên Kiêu số 1, không gì hơn cái này. Trương Dương nhìn xem Hàn Nhất Chiết trầm trọng nói. Hàn Nhất Chiết lúc này biểu lộ đã âm trầm đến cực hạn, hắn không nghĩ tới mình tại nguyên khí phương diện vậy mà lại không địch lại Trương Dương. Ta thừa nhận nguyên khí của ngươi chất lượng xác thực so với ta mạnh hơn, bất quá cái này cũng không đại biểu ngươi liền có thể chiến thắng ta. Hàn Nhất Chiết âm thanh lạnh lùng nói, nói xong hướng thẳng đến Trương Dương chính là một kiếm chém tới. Vậy ta liền để cho ngươi minh bạch, vô luận là ở đâu phương diện, ngươi tất cả đều không phải là đối thủ của ta. Trương Dương nói xong nắm thật chặt trong tay Tiên Thiên Thạch kiếm, sau đó một kiếm hướng phía Hàn Nhất Chiết đâm tới. Trương Dương không chỉ có muốn giết Hàn Nhất Chiết, hắn còn muốn cho Hàn Nhất Chiết minh bạch, hắn cái kia lấy làm tự hào thiên phu ở trước mặt mình căn bản không đáng giá nhắc tới. Cưỡng, một đen một trắng hai thanh kiếm trong nháy mắt đụng vào nhau, va chạm sinh ra ba động nguyên khí tại hai người xung quanh nổ tung. Cưỡng, 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 hai người hóa thành một trắng một đỏ hai đạo lưu quang trên lôi đài điên cuồng va chạm. Mỗi một lần va chạm trên lôi đài đều sẽ vang lên tiếng nổ mạnh, rất nhanh nguyên bản bằng phẳng lôi đài chính là xuất hiện từng cái hố. Chết! Hàn Nhất Chiết giận dữ hét, hắn dùng hết toàn lực hướng phía Trương Dương một kiếm chém tới, kiếm màu đen thân ở không trung lưu lại một đạo ánh sáng màu đen. Trương Dương thấy thế đem tiên tiên thạch kiếm hoành ngăn tại trước ngực. Cưỡng, Hàn Nhất chiếc kiếm trùng điệp chạm kích tại tiên tiên trên thạch kiếm, trong nháy mắt tia lửa tung tóe, liền ngay cả bốn phía mặt đất đều bởi vậy nhao nhao nổ tung. Liên điểm ấy trình độ, về nhà chăn heo đi thôi. Trương Dương hừ lạnh nói, sau đó một tay dùng sức đẩy, tiên tiên trên thạch kiếm trong nháy mắt bắn ra hào quang sáng chói, trực tiếp đem Hàn Nhất chiếc cho đẩy lui ra ngoài. Hàn Nhất chiếc bị Trương Dương đẩy lui ra ngoài mấy chục trượng lúc này mới ổn định thân hình, hắn giờ phút này trên mặt biểu lộ âm trầm như nước, hiển nhiên Trương Dương thực lực so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Đem ngươi át chủ bài đều lấy ra đi. Trương Dương cầm trong tay tiên tiên thạch kiếm đứng trên lôi đài, một thân hồng y không gió mà bay. Hàn Nhất chiếc cùng hắn cừu hận có thể nói đã sâu tận xương thủy, hắn không chỉ có muốn giết Hàn Nhất chiếc, còn muốn triệt để nghiền ép hắn, để hắn đạo tâm triệt để sụp đổ. Hàn Nhất chiếc nghe xong khí thế trên người rốt cục thay đổi, chỉ gặp hắn cả người đột nhiên biến lạnh thấu xương đứng lên, giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, quanh thân càng là dần dần ngưng tụ ra từng đạo kiếm khí. Đã ngươi muốn xem ta chân chính át chủ bài, vậy ta liền thỏa mãn ngươi. Hàn Nhất chiếc thanh âm lạnh như băng nói, quanh người hắn ngưng tụ ra kiếm khí càng ngày càng nhiều. Rất nhanh hắn liền bị kiếm khí triệt để vần quanh. Ngưng. Hàn Nhất chết trong miệng phát ra quát khẽ. Quanh người hắn bay múa kiếm khí tại thoại âm rơi xuống thời điểm, nhanh chóng ở trước mặt hắn ngưng tụ, rất nhanh một thanh màu đen khí kiếm chính là xuất hiện tại Hàn Nhất chết trước mặt. Màu đen khí kiếm chừng một người cao, trên thân kiếm tản ra năng lượng ba độ khủng bố, thỉnh thoảng còn có năng lượng màu đen từ trên thân kiếm tràn ra, năng lượng màu đen chạm đến mặt đất trong nháy mắt, mặt đất thỉnh thoảng phát ra kinh khủng bạo tạc. Hàn Nhất chết không phải vừa đạt tới kiếm thế cảnh không bao lâu sao, tại sao có thể ngưng tụ ra khủng bố như thế khí kiếm? Có đệ tử hoảng sợ nói, ta cũng không rõ ràng. Bất quá có thể khẳng định là Trương Dương chỉ sợ rất khó ngăn trở Hàn Nhất chết một kiếm này, mà lại ta cảm giác Trương Dương rất có thể sẽ chết. Một tên cùng là kiếm tu đệ tử nhìn xem Hàn Nhất chết ngưng tụ ra khí kiếm, hắn biểu lộ ngưng trọng nói: "Sư tỷ, Trương Dương có thể ngăn cản một kiếm này sao?" Vương Khải Toàn nhìn xem Hàn Nhất chết ngưng tụ ra nhược điểm khí kiếm, nét mặt của hắn không gì sánh được ngưng trọng. Lã Ngưng Điệp cũng không trước tiên trả lời, mà là nhíu mày nhìn một chút Hàn Nhất chết ngưng tụ ra khí kiếm. Một bên Hà Nguyệt nhẹ nhàng nói ra: "Trừ phi Trương Dương đồng dạng đạt đến kiếm thế cảnh, bằng không hắn rất có thể ngăn không được một kiếm này." Vương Khải Toàn nghe xong biến sắc, bất quá hắn dường như nhớ ra cái gì đó, nhỏ giọng thầm thì nói: "Ta nhớ Trương Dương đoạn thời gian trước giống như đi kiếm mộ, hắn cũng đã lĩnh ngộ kiếm thế đi." Vương Khải Toàn có chút không dám xác định. Lĩnh ngộ kiếm thế nào có đơn giản như vậy, huống hồ Trương sư đệ cho dù là lĩnh ngộ, cũng căn bản ngăn không được Hàn Nhất chết một kiếm này. Trước đó Trầm Mặc Lã Ngưng được nói: "Vì sao?" Vương Khải Toàn khó hiểu nói: "Nếu như ta đoán không lầm, cái này Hàn Nhất chết chỉ sợ là đã đạt tới kiếm thế nhất trọng đỉnh phong, khoảng cách đột phá kiếm thế nhị trọng hẳn là cũng không xa, nếu không không có khả năng ngưng tụ ra lớn như vậy lại uy lực kinh khủng khí kiếm. Hy vọng Trương sư đệ tuyệt đối không nên đầu sát, hắn bây giờ biện pháp tốt nhất chính là tranh thủ thời gian nhận thua, nếu không chúng ta sư đệ tương lai này chỉ sợ là muốn chết." Lã Ngưng Điệp sắc mặt ngưng trọng nói. Chương 405, nộ sát Hàn Nhất chết. Chương 405, nộ sát Hàn Nhất chết. Vương Khải Toàn đối với kiếm đạo cũng không hiểu rõ, nhưng khi hắn nghe được Lã Ngưng Điệp những lời kia sau, trong lòng của hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Nghe nói Hàn Nhất chết lĩnh nộ kiếm thế mới hơn một tháng mà thôi, thời gian ngắn như vậy hắn liền đem kiếm thế cảnh giới tăng lên tới nhất trọng đỉnh phong, gia hỏa này kiếm đạo thiên phú quả thực cũng có chút quá kinh khủng. Vương Khải Toàn cau mày nói. Lã Ngưng Điệp nghe xong nhẹ gật đầu, nói xác thực như vậy, bây giờ chỉ có thể hy vọng Trương sư đệ tuyệt đối đừng đầu sát, ta vẫn là thật thích người sư đệ này. Vương Khải Toàn nghe xong nhịn không được thở thật dài một cái, trên mặt càng là lộ ra vẻ tuyệt vọng. "Ngươi vì sao cái biểu tình này?" Lã Ngưng Điệp cau mày nói. Vương Khải Toàn giải thích nói, "Sư tỷ có chỗ không biết, theo ta đối với Trương Dương hiểu rõ, gia hỏa này đặc điểm lớn nhất chính là đầu sát, lấy tính cách của hắn chắc chắn sẽ không nhận thua." Lã Ngưng Điệp nghe nói như thế, nàng đem ánh mắt nhìn về phía trên lôi đài Trương Dương, trong ánh mắt ẩn ẩn có vẻ lo âu. Trên đài cao, Hàn Nhất chết tiểu gia hỏa này lĩnh nộ kiếm thế bao lâu? Tư Mã Tu nhiều hứng thú nhìn về phía Thiên Châu Phong Phong chủ nói. Thiên Châu Phong Phong chủ cười nói, một tháng có thừa. Tư Mã Tu nghe xong kinh ngạc nói, hơn một tháng vậy mà liền có thể làm được kiếm khí hóa hình, đồng thời còn có thể ngưng tụ ra lớn như vậy khí kiếm, quả nhiên là thiên phú dị bẩm a. Tông chủ đại nhân nói đúng, kiếm khí hóa hình bình thường đều muốn đạt tới kiếm thế nhị trọng mới có thể làm đến, bây giờ Hàn Nhất chết kiếm thế nhất trọng liền làm được, tiểu gia hỏa này đúng là cái kiếm đạo kỳ tài. Một tên thái thượng trưởng lão cảm thán nói. Rất nhiều thái thượng trưởng lão nhìn thấy Hàn Nhất chết biểu hiện, bọn hắn trong mắt đều là bộ phát ra tinh quang, bọn hắn đã không kịp chờ đợi muốn tuyển nhận Hàn Nhất chết làm đệ tử. Trên lôi đài, Hàn Nhất chết trước mặt trôi kia màu đen khí kiếm còn tại không ngừng ngưng thực, phía trên tản ra ba động cũng là biến càng ngày càng kinh khủng. Một lát sau màu đen khí kiếm ngưng tụ hoàn thành, Hàn Nhất chết nhìn xem mặt không thay đổi Trương Dương, biểu lộ giữ tợn nói: "Ngươi có phải hay không bị sợ choáng váng, ngươi bây giờ quỳ xuống đi cầu ta có lẽ có thể cân nhắc tha cho ngươi khỏi chết." Lúc này Hàn Nhất chết tự tin vô cùng, hắn tin tưởng Trương Dương căn bản không có khả năng gánh vác được chính mình một chiêu này. "Xoa điểu." Trương Dương nhàn nhạt đáp lại nói. Hàn Nhất chết nghe xong trên mặt biểu lộ cứng đờ, rất nhanh nét mặt của hắn biến càng phát ra giữ tợn âm tàn đứng lên. "Đều nhanh chết còn dám mạnh miệng, vậy ta liền thành vào ngươi." Hàn Nhất chết nói xong chính là ngón tay nhấc lên một chút, trước mặt nguyên bản dựng thẳng hắc kiếm trong nháy mắt nhắm ngay Trương Dương. "Chết đi." Hàn Nhất chết giận dữ hét. Hắn trực tiếp một chỉ hướng phía Trương Dương điểm đi, chuôi kia do kiếm khí ngưng tụ hắc kiếm trong nháy mắt phát ra kêu khẽ, sau đó hóa thành một đạo lưu quang màu đen hướng phía Trương Dương bay đi, trong không khí đều bởi vậy vang lên tiếng nổ. Trương Dương nhìn thấy hắc kiếm hướng chính mình bay tới, khóe miệng của hắn hơi lộ ra cười lạnh, nói thật Hàn Nhất chết chiêu này xác thực rất mạnh, đổi lại người bình thường rất khó kháng trụ, nhưng Trương Dương hiển nhiên không phải người bình thường. Oanh! Trương Dương trên người kiếm khí bỗng nhiên nổ tung, nồng đậm kiếm khí nhanh chóng tại Trương Dương trước mặt ngưng tụ, rất nhanh một thanh so hắc kiếm tốt đẹp mấy lần cự kiếm màu trắng trong nháy mắt xuất hiện tại Trương Dương trước mặt. Trương Dương ngưng tụ khí kiếm quá trình thật nhanh, có thể thấy được hắn đã đạt đến phi thường thuần thục trình độ. Kiếm thế nhị trọng. Hắn nhất chết nhìn thấy Trương Dương ngưng tụ ra trôi kia khí kiếm, trên mặt hắn lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn không nghĩ tới Trương Dương vậy mà đã đạt đến kiếm thế nhị trọng, còn cao hơn hắn. Ta đã nói rồi, thiên phú của ngươi ở trước mặt ta không đáng giá nhắc tới. Nhìn dáng vẻ của ngươi chỉ sợ là không có át chủ bài đã như vậy, ân đoán giữa chúng ta cũng đến nên hoàn toàn kết thời điểm. Trương Dương thanh âm lạnh như băng nói. Chết. Trương Dương một chỉ điểm ra, trước mặt hắn trôi kia khí kiếm tựa như tia chớp hướng phía Hàn Nhất Chết kích xạ mà đi. Một đen một trắng hai thanh kiếm trên không trung chạm vào nhau, hắc kiếm như là đậu hũ trực tiếp bị bạch kiếm phá vỡ, sau đó hóa thành năng lượng màu đen biến mất trên không trung. Hàn Nhất Chết thấy thế sắc mặt đại biến, sau đó lập tức liền hô lớn, "Ta!" Trương Dương đâu có thể nào cho hắn nhận thua cơ hội, hắn lại là liên tiếp vài chỉ điểm ra, bạch kiếm tốc độ so sánh với trước nhanh hơn mấy phần, tại Hàn Nhất Chết còn chưa hô lên nhận thua thời điểm, màu trắng khí kiếm trực tiếp từ Hàn Nhất Chết trên người xuyên qua. Hàn Nhất Chết há to miệng, con mắt trừng lao đại, một đạo quang mang màu trắng từ đỉnh đầu hắn một mực lan tràn đến lòng bàn chân hắn. Suy. Tiếp theo một cái chớp mắt cả người hắn từ giữa đó tách ra, trực tiếp bị chém làm hai nửa, chết thảm trên lôi đài. An tĩnh. Toàn bộ thi đấu hội trường lâm vào yên tĩnh như chết. Thi đấu trong hội trường tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, trận chung kết vậy mà lại kết thúc đột nhiên như vậy. Trương Dương hắn giết Hàn Nhất Chết, ta không nhìn lầm đi. Người không nhìn lầm, bởi vì ta cũng nhìn thấy. Gia hỏa này thực lực thật là khủng khiếp, Trương Dương vừa rồi cái kia cuối cùng một kiếm cơ hội là đem Hàn Nhất Chết nghiền ép. Ai có thể nói cho ta biết một chút, Trương Dương tiến vào Thiên Huyền Tông bao lâu? Nghe nói giống như nửa năm cũng chưa tới. Dựa vào à, đây là yêu nghiệt gì thiên phú, tiến vào Thiên Huyền Tông nửa năm không đến, liền có thể làm đến chém giết bắt phong tiên tiêu số một Hàn Nhất Chết, thật là một cái quái vật. Trên khán đài rất nhiều đệ tử từ trong lúc khiếp sợ sau khi tỉnh lại, mỗi một cái đều là thở dài thở ngắn lấy, bởi vì Trương Dương cho bọn hắn mang tới trùng kích thực sự quá lớn. Người đầu sắt thiên phú cũng rất cao sao? Hà Nguyệt nhìn xem trên lôi đài Trương Dương, biểu lộ có chút ngốc trẻ nói: "Ngươi vấn đề này hỏi phi thường tốt, về sau đừng hỏi nữa." Vương Khải Toàn nói: "Chắc không được sư phụ sẽ nhìn chúng Trương sư đệ, gia hỏa này kiếm đạo thiên phú đơn giản cao không hợp tỏi thường." Lãng Ngưng Điệp cảm thán nói: "Trên đài cao, tông chủ đại nhân, Trương Dương ta muốn." Một tên thái thượng trưởng lão đột nhiên đối với Tư Mã Tu nói ra. Còn lại thái thượng trưởng lão nghe xong cũng đều là phản ứng lại, sau đó nhao nhao chính là muốn tuyển nhận Trương Dương làm đồ đệ của mình. Dương Quá nhìn thấy cảnh tượng này, hắn không khỏi nhìn về phía trên lôi đài Trương Dương, trên mặt cũng rốt cục lộ ra dáng tươi cười. Tư Mã Tu nhìn thấy đám này thái thượng trưởng lão tích cực như vậy, trên mặt hắn cũng là lộ ra vẻ bất đắc dĩ, phải biết giới trước thi đấu quán quân bình thường chỉ có mấy tên thái thượng trưởng lão tranh đoạt, bây giờ Trương Dương lại là cơ hồ bị tất cả thái thượng trưởng lão tranh đoạt. Bực này đãi ngộ, cho dù là đặt ở Thiên Huyền Tông trong lịch sử đều rất ít gặp. Các ngươi không nên gấp, ta nói lại không dùng, muốn người ta Trương Dương chính mình nguyện ý làm các ngươi đệ tử mới được a. Tư Mã Tu bất đắc dĩ nói. Tư Mã Tu ngươi đến, ngươi tranh thủ thời gian đề nghị Trương Dương đến chỗ của ta. Trương Dương tiểu tử kia khẳng định sẽ nghe lời. Một tên tuổi khá lớn thái thượng trưởng lão thanh âm hấp tấp nói, không thích hợp đi. Tư Mã Tu im lặng nói, có cái gì không thích hợp, ngươi nhanh. Tên thái thượng trưởng lão kia cả giận nói. Tư Mã Tu trong lòng khó thở, hắn tốt xấu là tông chủ, đồng thời nơi này còn có nhiều đệ tử như vậy ở đây, đám này thái thượng trưởng lão vậy mà một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Ngay tại chúng thái thượng trưởng lão tranh đoạt Trương Dương thời điểm, trước đó một mực không lên tiếng Hạng Thiên đột nhiên nói, tông chủ đại nhân, ta có việc bẩm báo. Tư Mã Tu nghe được Hạng Thiên đột nhiên gọi mình, hắn nghi ngờ nói, Hạng trưởng lão có chuyện gì? Thủ hạ ta nổi danh trưởng lão đã mất tích thật lâu, ta một mực hoài nghi hắn bị sát hại, bây giờ ta cảm thấy đã tìm được hung thủ thật sự. Hạng Thiên nói ra. Tư Mã Tu nghe đến lời này, trên mặt hắn biểu lộ trong nháy mắt biến không gì sánh được nghiêm túc, trong thanh âm mang theo giận dữ nói, mau nói hung thủ là ai, ta ngược lại muốn xem, đến cùng là người phương nào dám can đảm giết ngã Thiên Huyền Tông trưởng lão, đơn giản chính là không biết sống chết. Còn lại thái thượng trưởng lão nghe được Hạng Thiên lời nói, trên mặt bọn họ tất cả đều là lộ ra vẻ phẫn nộ, cũng yêu cầu Hạng Thiên mau nói ra hung thủ là ai, bọn hắn tốt lập tức tiến đến truy sát hung thủ. Phải biết Thiên Huyền Tông trưởng lão bị giết đây chính là đại sự, tương đương với đánh Thiên Huyền Tông mặt. Chính là Trương Dương. Hạng Thiên tay trực tiếp chỉ hướng trên lôi đài Trương Dương. Chương 406, trước 10 danh sách chương 406, trước 10 danh sách trên đài cao các phong chủ cùng thái thượng trưởng lão nghe được Hạng Thiên lời này, bọn hắn tất cả đều là kinh ngạc nhìn Hạng Thiên, tất cả mọi người không nghĩ tới Hạng Thiên nói tới hung thủ lại là Trương Dương. Hạng trưởng lão ngươi cũng không nên nói lung tung, ngươi dựa vào cái gì nói là Trương Dương sát hại người trưởng lão kia? Dương Quá lập tức mở miệng phản bác nói. Hạng Thiên nhìn thoáng qua Dương Quá, hừ lạnh nói, ta nếu nói như vậy, tự nhiên có chứng cứ. Những người còn lại nghe xong đều là nhíu mày, bất quá bọn hắn cũng không nói thêm cái gì, mà là lặng lặng nhìn xem tình thế phát triển. Nếu Hạng trưởng lão như thế chắc chắn là Trương Dương làm, vậy chúng ta trực tiếp đi hỏi một chút Trương Dương chính là. Tư Mã Tu nói. Tư Mã Tu ý tứ rất đơn giản, đã ngươi Hạng Thiên nói là Trương Dương giết Thiên Huyền Tông trưởng lão, vậy ngươi liền đi cùng hắn rằng co, hắn sẽ dự tính, đến lúc đó hai người ai nói lão vừa nghe là biết. Hạng Thiên nghe xong nhẹ gật đầu. Lúc này một tên thái thượng trưởng lão lên tiếng ngăn lại nói, trước mắt thi đấu còn chưa kết thúc, hội trường còn có rất nhiều đệ tử, muốn hay không các loại thi đấu kết thúc lại đi hỏi thăm. Tư Mã Tu nghe xong khoát tay nào nói, không quan hệ, đến lúc đó bố trí một đạo cách âm trận pháp chính là. Tên thái thượng trưởng lão kia nghe xong nhẹ gật đầu, như vậy cũng có thể. Trong lúc rảnh rỗi, ta cũng đi nghe một chút. Vân Thương Hải cười đi vào Tư Mã Tu bên cạnh nói ra. Tư Mã Tu còn lại thái thượng trưởng lão thấy thế trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, phải biết tại bọn hắn trong ấn tượng, Vân Thương Hải bình thường siêu nhiên thế tục bên ngoài, căn bản không hỏi thế sự, bây giờ vậy mà lại đối với chuyện này cảm thấy hứng thú, để bọn hắn đều là cảm giác được phi thường kinh ngạc. Nếu Vân lão cũng có hứng thú, vậy liền cùng đi chứ. Tư Mã Tu nói, sau đó cái thứ nhất hướng phía trên lôi đài bay đi, Vân Thương Hải cùng Hạng Thiên theo sát phía sau. Trên khán đài các đệ tử nhìn thấy Tư Mã Tu ba người hướng phía lôi đài bay đi, bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì hoài nghi, tất cả mọi người cảm giác hẳn là tông chủ chuẩn bị tuyên bố thi đấu kết quả. Có thể thẳng đến Tư Mã Tu ba người đi vào trên lôi đài bố trí một cái ngăn cách thanh âm trận pháp sau, đám người cảm giác được sự tình có chút không đúng. Trương Dương nhíu mày nhìn xem Tư Mã Tu ba người đi vào trên lôi đài, nhất là khi hắn nhìn thấy Hạng Thiên Hợi, hắn luôn cảm giác kẻ đến không thiện. Trương Dương a, không cần khẩn trương, chúng ta tìm ngươi có một số việc tâm sự. Tư Mã Tu cười nói, ta không khẩn trương. Trương Dương nói. Tư Mã Tu nghe xong sửng sốt một chút, thầm nghĩ trong lòng cái này Trương Dương quả nhiên có tính cách, gặp được hắn người tông chủ này đều có thể biểu hiện như vậy là nhạt, cùng đệ tử khác tạo thành tươi sáng khác nhau. Hạng Thiên có lời gì ngươi liền tranh thủ thời gian hỏi đi. Tư Mã Tu nói. Hạng Thiên nghe xong nhìn về hướng Trương Dương, thanh âm trầm giọng nói, trên tay ngươi hạt châu kia từ đâu mà đến? Trương Dương nghe xong trong lòng hơi động, hắn biết đại khái ba người vì sao mà đến. Nhặt. Trương Dương nói, ngươi đơn giản chính là nói hiệu nói vượng, loại bí ẩn này khí tức hạt châu 10 phần chân quý, ngươi đi đâu nhặt đi? Hạng Thiên cả giận nói, vận khí tốt, liền nhặt được. Trương Dương trả lời rất đơn giản. Trương Dương biết Hạng Thiên vấn những này khẳng định là đoán được Khổng Dung mất tích cùng hắn có quan hệ, nhưng hắn cũng không phải ngớ ngẩn, đương nhiên sẽ không thừa nhận những này. Còn tại nói dối, vì cái gì người khác nhặt không đến, liền ngươi nhặt được? Hạng Thiên thanh âm ở trong mang theo một tia nộ khí. Ta không phải đã nói rồi sao, vận khí tốt. Vận khí loại vật này ngươi để cho ta làm sao giải thích với ngươi? Trương Dương nói. Ngươi. Hạng Thiên minh lộ ra bị tức không nhẹ. Bất quá rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại, hắn nhìn về phía Trương Dương nói, ta trước đó đưa cho Khổng Dung một viên giống nhau như lúc hạt châu, bây giờ Khổng Dung mất tích, nhưng là hạt châu lại xuất hiện tại trên tay ngươi, ngươi giải thích như thế nào? Tới. Trương Dương đã sớm đoán được Hạng Thiên sẽ hỏi những này. Trương Dương giả trang ra một bộ phi thường vẻ mặt kinh ngạc, nói Khổng trưởng lão lúc đó không phải là bị ngươi mang đi sao? Hắn mất tích ngươi vậy mà đến hỏi ta. Trương Dương nói xong nghĩ tiếp tục nói, có phải hay không Hạng trưởng lão phái hắn ra ngoài làm một số nhiệm vụ nào đó, Khổng trưởng lão tại nhiệm vụ ở trong hy sinh. Hạng Thiên nghe xong trong lòng giật mình, biểu lộ xuất hiện biến hóa rất nhỏ, bất quá hắn dù sao đã sống hơn nửa đời người, tâm tình trong lòng rất nhanh liền bị hắn bình phục xuống tới. Tiểu tử này quả nhiên không nói nói thật, hắn khẳng định gặp được Khổng Dung, đồng thời có rất có thể biết ta là chủ sự sau màn. Xem ra sau này nhất định phải tìm cơ hội giết chết hắn mới được, miễn đêm dài lắm mộng. Hạng Thiên căn bản không lo lắng Trương Dương chỉ trừng hắn, dù sao hắn thân là thái thượng trưởng lão, không có sung túc chứng cứ, tông chủ cũng sẽ không bắt hắn thế nào. Hạng trưởng lão ngươi đang suy nghĩ gì đấy, ngươi ngược lại là nói chuyện a? Trương Dương vừa cười vừa nói. Trương Dương mặt ngoài mặc dù đang cười, nhưng kỳ thật hắn đã từ Hạng Thiên trên mặt biểu hiện siêu nhỏ nhìn ra Hạng Thiên tâm bên trong có quỷ. Trương Dương trong lòng hung dữ mắng, ta liền biết Khổng Dung phía sau còn có người, quả nhiên thằng mõ này mới là chủ sự sau màn. Tên mõ giả trước ngươi cấp ta thiên cấp công pháp sự tình ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu, bây giờ ngươi lại phái người ám sát ta. Ngươi đợi đấy cho ta lấy, chuyện này ta tạm thời sẽ không chọc thủ ngươi, nhưng ta về sau nhất định sẽ tự tay giết chết ngươi. Hạng Thiên nghe được Trương Dương lời nói lúc này mới tỉnh ngộ lại, sau đó quay người nhìn về phía Tư Mã Tu cười nói, không có ý tứ tông chủ, trải qua vừa rồi Trương Dương vừa nói như vậy, ta phát hiện chính mình có lẽ là hiểu lầm Trương Dương trên tay hắn hạt châu kia hẳn là hắn vận khí nhặt được. Hạng Thiên nói xong còn biểu lộ phi thường thành khẩn cho Trương Dương bồi thường cái không phải, Trương Dương thấy thế tự nhiên là lựa chọn tha thứ hắn. Bất quá hai người mặc dù mặt ngoài nhìn qua phi thường hòa khí, trên thực tế trong lòng mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Tư Mã Tu nhìn thấy trước đó còn thế như nước với lửa, bây giờ đột nhiên biến phi thường hài hòa Trương Dương cùng Hạng Thiên, hắn lông mày cao lại, hắn không biết hai người này vì sao đột nhiên thái độ chuyển biến lớn như vậy, bất quá nếu Hạng Thiên đều nói hiểu lầm hắn cũng lười truy cứu, dứt khoát trực tiếp triệt hồi trận pháp. Chúng đệ tử nhìn thấy Tư Mã Tu triệt hồi trận pháp, bọn hắn tất cả đều là xì xào bàn tán đứng lên, bọn hắn đều đang suy đoán tông chủ tìm Trương Dương đến cùng có chuyện gì. Phía dưới ta đem công bố lần này bắt phong thi đấu tiến vào top 10 đệ tử danh sách. Tư Mã Tu cất cao giọng nói. Nghe được Tư Mã Tu lời này, hội trường lần nữa yên tĩnh trở lại. Bắt phong thi đấu hạng 10 Thu Cha, bắt phong thi đấu hạng 9 Chu Siêu, bắt phong thi đấu hạng 6 Thương Tĩnh Khung, bắt phong thi đấu hạng 5 Quản Lễ, bắt phong thi đấu người thứ 3 Triệu Dũng, bắt phong thi đấu người thứ 2 Hà Cát, bắt phong thi đấu hạng nhất Trương Dương. Nguyên bản có chút hề bại Thu Cha nghe được tên của mình, trên mặt hắn không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn nhưng là sớm liền bị đào thải, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình lại có thể tiến vào trước 10. Chu Siêu đồng dạng cũng là vô cùng kích động, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới chính mình lại có thể tiến vào trước 10. Thương Tĩnh không còn tính là tương đối bình tĩnh, nàng nhẹ nhàng nói ra, chúng ta hẳn là muốn cảm tạ Trương Dương, nếu như không phải hắn giết nhiều người như vậy, chúng ta Bắc Phong căn bản không có nhiều người như vậy có thể tiến vào trước 10. Thu Cha cùng Chu Siêu nghe xong nhẹ gật đầu, xác thực như Thương Tĩnh không nói tới như thế, nếu không phải là bởi vì Trương Dương nguyên nhân, bọn hắn căn bản không có khả năng tiến vào trước 10. Chương 407, Thiên Huyền Đệ Nhất Phong. Chương 407, Thiên Huyền Đệ Nhất Phong bị báo đến danh tự đệ tử mỗi một cái đều là mặt lộ vẻ mừng như điên, bởi vì trong đám người này có một bộ phận người vốn là không có cơ hội tiến trước 10. đám người nhanh chóng đi vào trên lôi đài, Thu Cha nhìn thấy Trương Dương trong nháy mắt chính là lập tức cho Trương Dương tới một cái to lớn ôm. "Trương Minh lần này may mắn mà có ngươi, nếu không ta đều không có cơ hội tiến vào trước 10." Thu Cha vô cùng kích động, sau đó lại là nhịn không được lại ôm một hồi Trương Dương. Việc nhỏ." Trương Dương cười nói. "Không được, ta thực sự quá kích động, ta còn phải ôm một chút." Thu Cha nói xong chính là lại phải ôm Trương Dương, kết quả lại là bị Trương Dương ngăn cản. "Thu Minh có thể, ngươi lại ôm ta liền muốn nhịn không được quất ngươi." Trương Dương cười nói. Thu Cha nghe nói như thế biểu lộ không khỏi cứng đờ, sau đó thành thành thật thật đứng ở Trương Dương bên cạnh. Lúc này vừa mới đi đến lôi đài Chu Siêu ha ha cười nói, "Trương Dương ta thật sự là quá yêu ngươi." Nói xong chính là hướng phía Trương Dương đi đến, muốn cùng Trương Dương đến cái thật to ôm. "Lan." Trương Dương mắng. Chu Siêu yên lặng đem vừa mới mở ra hai tay lại thu về, sau đó thành thành thật thật đứng ở Thu Cha bên cạnh. Đằng sau lại có một chút đệ tử lên đài sau cảm tạ Trương Dương, những người kia đều là bởi vì Trương Dương mới tiến vào trước 10. Cái cuối cùng đi đến lôi đài chính là Triệu Dũng, Triệu Dũng đi vào Trương Dương trước mặt sau, nét mặt của hắn vô cùng trịnh trọng, hướng phía Trương Dương chính là cúi người hành lễ, nói cảm ơn ngươi là Lâm Tịch sư minh báo thủ, tương lai nếu có cái gì dùng lấy ta địa phương cứ việc nói, ta nhất định dốc hết toàn lực. Trương Dương chỉ là vỗ vỗ Triệu Dũng bả vai không có nhiều lời. Có người vui vẻ tự nhiên cũng có người không vui, tỉ như Thiên Châu Phong đệ tử, bọn hắn nguyên bản tiến vào trước 10 đệ tử nhân số là nhiều nhất, bây giờ lại chỉ còn lại có một người. Tư Mã Tu gặp người đến đông đủ đằng sau, hắn liền bắt đầu vì mọi người phân phát ban thưởng, Trương Dương thân là thi đấu thứ nhất, hắn thu được 50 triệu linh tinh. Vì mọi người phân phát xong ban thưởng đằng sau, Tư Mã Tu nhìn về phía trên khán đài đệ tử, lãng thanh nói, bắt phong thi đấu đến nơi đây liền kết thúc, phía dưới ta đem công bố bắt phong mới nhất xếp hạng. Nghe được Tư Mã Tu câu nói này, vô luận là trên khán đài đệ tử hay là các phong phong chủ, bọn hắn đều là đem ánh mắt nhìn về hướng Tư Mã Tu. Bắt phong xếp hạng xa so với đệ tử ở giữa xếp hạng càng trọng yếu hơn, cái này liên quan đến lấy tất cả đỉnh núi ở giữa có thể thu được bao nhiêu tài nguyên, thu hoạch được tài nguyên thiếu ngọn núi, tại đằng sau tất cả đỉnh núi cạnh tranh ở trong tự nhiên sẽ rơi vào hạ phong. Mới nhất bắt phong xếp hạng hạng 8 Đông Phong, tên thứ tư Thiên Châu Phong. Khi mọi người nghe được Thiên Châu Phong lại là tên thứ tư lúc, rất nhiều trên mặt người đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Nguyên bản đệ nhất Thiên Châu Phong vậy mà biến thành tên thứ tư, thật là khiến người ta không nghĩ tới a. Thiên Châu Phong lần so tài này bị Trương Dương chém giết không ít người, tổn thất không gì sánh được thảm trọng, xếp hạng rơi nhanh cũng bình thường. Chính là à, ai có thể nghĩ tới đột nhiên xuất hiện một cái Trương Dương, đồng thời còn mạnh hơn như vậy không hợp tối thường, thật là một cái quái vật a. Trên khán đài rất nhiều đệ tử đều là cảm giác được không gì sánh được tổn thức. Mà Thiên Châu Phong phong chủ nghe được Thiên Châu Phong xếp hạng thứ tư lúc, trên mặt hắn biểu lộ cũng không dễ nhìn. Đối với có chút ngọn núi tới nói, thứ tư cái bài danh này có lẽ rất không tệ, nhưng đối với quanh năm bá bảng đệ nhất Thiên Châu Phong tới nói, cái bài danh này đơn giản chính là xỉ nhục. Hứa Đa Thiên Châu Phong đệ tử nghe được chỗ ngọn núi vậy mà chỉ có tên thứ tư lúc, bình thường cao ngạo bọn hắn cũng đều là yên lặng cúi thấp đầu, từng cái lộ vẻ có chút mặt ủ mày chau. Người thứ ba Bắc Phong, Tư Mã Tu lãng thanh nói. Bắc Phong đệ tử nghe được chính mình ngọn núi xếp hạng thứ ba lúc, bọn hắn trong nháy mắt bắt đầu từ chỗ ngồi trên ghế nhảy dựng lên, từng cái vô cùng kích động. Chúng ta Bắc Phong quanh năm hạng chót khu vực quanh quần một chỗ, không nghĩ tới bây giờ vậy mà nhảy lên đến thứ ba, ha ha ha. Tương lai chúng ta cũng là thực lực tổng hợp xếp hạng ba vị trí đầu ngọn núi, về sau có đại lượng tài nguyên gia trì, chắc hẳn chúng ta Bắc Phong nhất định sẽ càng thêm cường đại. Ta cảm thấy chúng ta có cần phải cảm tạ một chút Huyền Phong, dù sao nếu như không có Trương Dương chém giết nhiều người như vậy, chúng ta Bắc Phong cho dù năm nay rất mạnh, vậy cũng căn bản không có khả năng tiến vào ba vị trí đầu. Bắc Phong các đệ tử nghe nói như thế, bọn hắn đều là phi thường tán đồng, sau đó nhao nhao hướng phía Huyền Phong đệ tử phương hướng hô lớn, lần này đa tạ Huyền Phong tương trợ, về sau chúng ta Huyền Bắc hai đỉnh núi đều là hảo huynh đệ. Huyền Phong các đệ tử thì là một mặt mộng bức nhìn xem những cái kia kích động Bắc Phong đệ tử, bọn hắn trong lúc nhất thời căn bản không nghĩ rõ ràng, đám này hàng tại sao lại cảm tạ bọn hắn. Bắc Phong phong chủ nghe được xếp hạng đằng sau, hắn cũng là không gì sánh được kích động, chỉ gặp hắn bước nhanh đi vào Dương Quá bên cạnh, cười to nói, ta Bắc Phong có cái bài danh này, còn phải cảm tạ ngươi Huyền Phong Trương Dương, về sau chúng ta Huyền Phong hai đỉnh núi chính là huynh đệ ngọn núi, ai cũng đừng nghĩ chia rẽ chúng ta, ha ha ha. Bắc Phong phong chủ thật sự là quá kích động, bởi vì hắn Bắc Phong từ lúc sáng lập đến nay, chưa bao giờ từng tiến vào ba vị trí đầu. Bắc Phong phong chủ có bao nhiêu kích động, Thiên Châu Phong phong chủ biểu lộ liền có bấy nhiêu khó coi. Dương Quá nhìn xem vô cùng kích động Bắc Phong phong chủ, hắn cười nói, chúc mừng chúc mừng. Bắc Phong phong chủ nghe xong cười to nói, ngươi hẳn là chúc mừng chính mình, ta cảm giác các ngươi Huyền Phong lần này khẳng định là đệ nhất. Bắc Phong phong chủ lời mới vừa nói xong, Tư Mã Tu thanh âm vang lên lần nữa. Phía dưới ta sẽ trực tiếp tuyên bố Bắc Phong hạng nhất, Tư Mã Tu nói. Dương Quá nghe nói như thế, nguyên bản không hề bận tâm cảm xúc dần dần sinh ra gợn sóng, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tư Mã Tu, đang mong đợi Tư Mã Tu trong miệng đáp án. Thu hoạch được Thiên Huyền Tông đệ nhất phong danh hào chính là Huyền Phong. Tư Mã Tu lớn tiếng tuyên bố, thanh âm của hắn rất nhanh chính là truyền khắp hội trường mỗi một hẻo lánh. Giống. Huyền Phong các đệ tử nghe được Huyền Phong trở thành bát phong đệ nhất phong, bọn hắn đều là kích động trực tiếp nhảy từng cái lớn tiếng gào thét, tựa hồ đang phát tiết lấy thi đấu lúc trước tâm tình bị đè nén. Gào thét, một chút nữ đệ tử chính là nghẹn ngào, một chút nam đệ tử thấy thế hốc mắt đều là hơi ửng đỏ đứng lên, sau đó bọn hắn đem ánh mắt đồng loạt nhìn về phía trên lôi đài Trương Dương. Đám người vừa mới bắt đầu nghe Trương Dương nói có thể làm cho Huyền Phong trở thành đệ nhất phong lúc, bọn hắn đều coi là Trương Dương là khoác lác, nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Trương Dương thật bằng vào sức một mình để Huyền Phong trở thành đệ nhất phong. Còn lại ngọn núi đệ tử nghe được Huyền Phong trở thành bát phong thứ nhất lúc, bọn hắn cũng đều là nhịn không được đứng dậy vỗ tay, dù sao tất cả mọi người biết trước đây Huyền Phong đã xuống dốc thật lâu, lần so tài này đối với Huyền Phong có thể nói là tử chiến đến cùng, bây giờ có thể trở thành đệ nhất phong, cái này ở trên trời Huyền Tông trong lịch sử cũng coi là cái kỳ tích. Đồng thời tất cả mọi người cũng đều biết, đây hết thảy đều muốn cảm tạ cái kia gọi Trương Dương nam nhân, là hắn một tay sẽ lâm vào thâm viên Huyền Phong lại kéo lại, đồng thời còn kéo đến một cái làm cho tất cả mọi người đều hâm mộ vị trí. Trong con mắt của mọi người, Trương Dương hoành không xuất thế, phản phất tựa như là thượng thiên chuyên môn phái tới cứu vớt Huyền Phong sứ giả. Chương 408, kinh biến chương 408, kinh biến Đông Đảo phong chủ cùng Thái thượng trưởng lao nghe được Huyền Phong trở thành bắt phong thứ nhất sau, bọn hắn đều là nhao nhao tiến lên chúc mừng Dương Quá, mà Dương Quá lại là biểu lộ có chút ngốc trệ, cứ thế ngay tại chỗ. Ba ngày trước Dương Quá cảm xúc còn phi thường xa xút, khi đó hắn rõ ràng biết, Huyền Phong tên khả năng liền muốn tại trên tay hắn hoàn toàn biến mất. Ba ngày nay vốn phải là Huyền Phong tử vong đến ngược, có thể để Dương Quá không nghĩ tới chính là, Trương Dương đột nhiên hoành không xuất thế, dẫn theo Huyền Phong một đường vượt mọi chông gai, cuối cùng đem Huyền Phong cưỡng ép đặt lên bắt phong vị trí thứ nhất. Đây hết thảy tựa như ảo mộng, để Dương Quá trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Dương Phong chủ ngươi thế nào, có phải hay không đột nhiên trở thành bắt phong thứ nhất, trong lúc nhất thời có chút không thích ứng. Bắt phong phong chủ cười trêu chọc nói. Những người còn lại nghe xong cũng là cười theo. Bị Bắt Phong phong chủ như thế một trêu chọc, Dương Quá lúc này mới từ trong hồi ức tỉnh lại, hắn cười nói, quả thật có chút không thích ứng, ha ha ha. Đông Phong phong chủ cười nói, Dương phong chủ, chúng ta trước kia quanh năm trà trộn tại Bắt Phong hạng chót khu, bây giờ ngươi Huyền Phong nhảy lên trở thành đệ nhất phong, mà Bắt Phong cũng tiến nhập ba vị trí đầu, bây giờ chỉ còn một mình ta vẫn như cũ còn tại hạng chót khu đau khổ dãy rủa, ngươi có thể nhất định phải nhớ kéo huynh đệ một thanh nha. Dương Quá nghe xong cười nói, nhất định. Còn lại một chút xếp hạng dựa vào sau phong chủ thấy thế, bọn hắn cũng là lập tức tiến lên cùng Dương Quá kết giao tình, bọn họ cũng đều biết, chỉ cần có Trương Dương ở một ngày, Huyền Phong liền vĩnh viễn sẽ không từ trên trời huyền đệ nhất phong bên trên đến rơi xuống. Dương Quá nhìn xem những cái kia cùng mình kết giao tình phong chủ, trong lòng của hắn có chút thổn thức, nếu là đổi lại Di Vãng, những phong chủ này căn bản sẽ không nhiệt tình như vậy. Xếp hạng 3 vị trí đầu ngọn núi, các loại thi đấu sau khi kết thúc, các vị phong chủ có thể tới tìm ta nhận lấy tài nguyên ban thưởng. Tư Mã Tu thanh âm vang lên lần nữa. Dương Quá cùng Bắc Phong phong chủ đều là kích động nhẹ gật đầu. Dù sao bọn hắn chưa bao giờ nhận lấy qua tông môn tài nguyên ban thưởng. Phía dưới các vị thái thượng trưởng lão có thể tự hành lựa chọn vừa ý đệ tử. Tư Mã Tu mắt nhìn trên đài cao những thái thượng trưởng lão này nói ra, hắn biết đám lao gia này khẳng định cũng sớm đã nhịn không được. Quả nhiên, Tư Mã Tu lời vừa mới nói xong, trên đài cao những thái thượng trưởng lão này lập tức liền nhanh chóng hướng phía trên lôi đài phóng đi, tại Trương Dương còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền đem Trương Dương gắt gao vây lại ở giữa. Trương Dương coi ta đệ tử, ta có thể tay cầm tay dạy ngươi. Trương Dương ngươi coi đệ tử ta, ta có rất nhiều thiên cấp công pháp có thể tùy ngươi chọn tuyển. Trương Dương chỉ cần ngươi coi đệ tử ta, ngươi nhập môn ngày đó ta trực tiếp đưa ngươi 10000 nguyên tinh. Trương Dương yêu nghiệt kia giống như thiên phú để tất cả thái thượng trưởng lão trông mà thèm, bọn hắn tranh phá túi đầu muốn thu Trương Dương làm đệ tử. Trương Dương nhìn xem những cái kia mồm năm miệng 10 thái thượng trưởng lão, hắn chỉ cảm thấy đầu óc ông ông, bị nhao nhao có chút chịu không được. Trương Dương chắc hẳn ngươi hẳn nghe nói qua ta tại tông môn địa vị, ngươi hay là coi ta đệ tử đi, chỉ có đi theo ta, thành tựu của ngươi mới có thể cao hơn. Hạ Hầu Nam cười nói. Còn lại thái thượng trưởng lão nhìn thấy Hạ Hầu Nam đều đến cướp người, bọn hắn đều là cảm giác được trong lòng có chút vô lực, dù sao Hạ Hầu Nam sát thực so với bọn hắn những này phổ thông thái thượng trưởng lão mạnh hơn rất nhiều. Bất quá vẫn là có ít người không phục, một tên thái thượng trưởng lão nói, Hạ Hầu trưởng lão ngươi cái này quá mức, chúng ta tốt xấu còn đánh đổi một số thứ, ngươi cắm đất vị nói sự tình, ta cảm thấy cái này không thích hợp. Còn lại một chút thái thượng trưởng lão nghe xong cũng là nhao nhao gật đầu, loại thời điểm này bọn hắn nhất định phải ủng hộ tên trưởng lão này, nếu không người khẳng định bị Hạ Hầu Nam cướp đi, loại chuyện này đã từng phát sinh qua không ít. Hạ Hầu Nam tự nhiên biết đám này thái thượng trưởng lão đang suy nghĩ gì, có thể Trương Dương Thiên Phú quả thật làm cho tâm hắn động, hắn suy nghĩ một chút nói, chỉ cần Trương Dương nguyện ý làm đệ tử của ta, ta nguyện ý đem cháu gái hứa phối cho hắn. Chúng thái thượng trưởng lão nghe nói như thế, trên mặt bọn họ đều là lộ ra vẻ quái dị. Tư Mã Tu nhịn không được nói, Hạ Hầu trưởng lão, ta vốn không muốn đánh gãy ngươi, nhưng ta thực sự có chút không nhịn được muốn hỏi thăm vấn đề. Tông chủ mới nói. Hạ Hầu Nam nói, ta nhớ tôn nữ của ngươi giống như mới 8 tuổi, ngươi dạng này thật được không? Tư Mã Tu nói, 8 tuổi thế nào? Cái này gọi sớm bắt đầu bồi dưỡng tình cảm, chờ ta cháu gái thời điểm thành niên, tình cảm của hai người cũng liền bồi dưỡng không sai biệt lắm, vừa vặn có thể thành hôn. Hạ Hầu Nam nói, chúng thái thượng trưởng lão, tất cả thái thượng trưởng lão bao quát Tư Mã Tu đều không có nghĩ đến, bình thường nhìn qua phi thường ổn trọng Hạ Hầu Nam trưởng lão, vậy mà lại nói ra loại này không biết xấu hổ lời nói. Trương Dương ngươi cảm giác lão phu nói lên điều kiện thế nào? Hạ Hầu Nam gặp những thái thượng trưởng lão này tất cả câm miệng sau, hắn nhìn về phía Trương Dương hỏi. Trương Dương nghe xong cười cự tuyệt nói, đa tạ Hạ Hầu trưởng lão hảo ý, ta nhìn vẫn là tôi đi. Trương Dương trong lòng oán thầm nói, ngươi đây không phải hứa với cháu gái, ngươi cái này rõ ràng là để cho ta mang cho ngươi cháu gái đi. Hạ Hầu Nam nghe được Trương Dương cự tuyệt chính mình, hắn hơi kinh ngạc, bởi vì dưới tình huống bình thường, hắn một khi xuất thủ, cơ hồ đều có thể cầm xuống, hiển nhiên Trương Dương là một ngoại lệ. Ngươi là ngại không đủ sao? Không quan hệ, ta còn có một cái cháu gái chỉ có 6 tuổi, Hạ Hầu Nam nói. Trương Dương nghe được Hạ Hầu Nam nói còn có một cái 6 tuổi cháu gái, hắn bị giật nảy mình, sau đó lập tức đem Hạ Hầu Nam lời nói đánh gãy, nói cảm tạ Hạ Hầu trưởng lão hảo ý, nhưng ta thật không chịu được nổi, ta nhìn vẫn là thôi đi. Mà lại ta đã có vừa ý sư phụ. Chúng thái thượng trưởng lão nghe xong đều là hiếu kỳ nhìn về phía Trương Dương, bọn hắn muốn nhìn một chút Trương Dương đến cùng tuyển ai. Là ai? Hạ Hầu Nam nói. Là Vân trưởng lão. Trương Dương nói. Đám người nghe xong tất cả đều là đem ánh mắt nhìn về hướng từ đầu tới đuôi đều không có gia nhập tranh đoạt Vân Thương Hải. Vân Thương Hải cười nói, không có ý tứ các vị, lão phu một tháng trước liền đã gặp qua Trương Dương các ngươi hay là quá chậm. Biết được Trương Dương sư phụ là Vân Thương Hải sau, những thái thượng trưởng lão này biết rõ chính mình không có cơ hội sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía đệ tử còn lại. Rất nhanh thái thượng trưởng lão chiêu thu đệ tử khâu liền kết thúc, theo khâu này kết thúc, bắt phong thi đấu cũng coi là triệt để hạ màn. Chúng thái thượng trưởng lão mang theo chính mình vừa mới tuyển nhận đệ tử nhau nhau rời đi hội trường, trên khán đài đệ tử cũng đã có thứ tự rời sân. Vẹn vẹn thời gian uống cạn chung trà sau, hội trường cũng đã rông hơn phân nửa. Ngươi nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi đi, đến lúc đó ta sẽ để cho Vương Khải Toàn tới đón ngươi. Vân lão nói xong cũng là rời đi hội trường. Cũng không biết Lâm Phỉ nghỉ ngơi thế nào. Nhìn thấy Vân lão rời đi, Trương Dương lẩm bẩm một câu, sau đó liền chuẩn bị đi tìm Lâm Phỉ. Một chút phụ trách thi đấu hội trường đệ tử cũng đã chuẩn bị lên đài quét dọn vệ sinh. Trương Dương chân còn không có nâng lên, hắn đột nhiên cảm giác được phía sau chuyển đến một trận để hắn cảm giác rợn cả tóc gáy, hắn lập tức đem ánh mắt hướng về sau nhìn lại. Tiếp theo một cái chớp mắt hắn biểu lộ triệt để thay đổi, trong miệng càng là nhịn không được hoảng sợ nói, tại sao có thể như vậy? Chỉ gặp Hàn Nhất chiếc cái kia nguyên bản bị Trương Dương chém làm hai nửa thi thể, chẳng biết lúc nào lại hợp lại cùng nhau, trên thi thể càng là tản ra quần quần hắc khí. Là ma khí. Chương 409, Hàn Nhất chết phục sinh chương 409, Hàn Nhất chết phục sinh. Trương Dương nhìn xem trên thi thể những cái kia khí thể màu đen, rất nhanh hắn liền ý thức đến những cái kia khí thể màu đen chính là ma khí, điều này không khỏi làm trên mặt hắn hiện ra vẻ kinh hãi, hắn không nghĩ tới Hàn Nhất chết trên thân vậy mà lại tản mát ra ma khí. Ngay tại Trương Dương còn chưa kịp phản ứng thời điểm, nguyên bản trên lôi đài quét dọn mấy tên đệ tử đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm, sau đó Trương Dương liền nhìn thấy thân thể của bọn hắn cấp tốc khô quắt xuống, cuối cùng biến thành tro khô, mà những máu tươi kia thì là như nước chảy nhanh chóng hướng phía Hàn Nhất chết thân thể hội tụ mà đi. Không tốt. Trương Dương biểu lộ biến đổi lớn. Tiên Tiên Thạch kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại Trương Dương trên tay, hắn không chút nghĩ ngợi lập tức hướng phía Hàn Nhất chết thi thể chém tới. Oeng. Thế nhưng là hết thảy đã trễ rồi, Hàn Nhất chết trên người bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ năng lượng màu đen, trực tiếp đem Trương Dương cho đánh bay ra ngoài. Mà nguyên bản hai mắt nhắm nghiền Hàn Nhất chết giờ phút này cũng bỗng nhiên mở hai mắt ra, nguyên bản bình thường con mắt đã biến thành đen tuyền, nhìn qua u ám thâm thúy. Hưu. Chỉ gặp nguyên bản nằm thẳng trên mặt đất Hàn Nhất chết bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, các loại lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới Trương Dương trước mặt. Ngươi đúng là ma tộc. Trương Dương cả giận nói, sau đó hướng thẳng đến Hàn Nhất chết một kiếm chém tới. Trương Dương không nghĩ tới Thiên Huyền tông nội lại có ma tộc gian tế. Hàn Nhất chết thấy thế một tay đánh ra. Cưỡng. Trương Dương chém ra kiếm dễ dàng chính là bị Hàn Nhất chết chấn khai, Trương Dương đều bởi vậy bị đẩy lui ra ngoài mấy bước. Thực lực thật là mạnh. Trương Dương nhìn xem trước mặt cái kia Hàn Nhất chết, lúc này Hàn Nhất chết mặt không biểu tình, toàn thân trên dưới ma khí cuồn cuộn, cho Trương Dương mang đến rất lớn áp lực. Trương Dương, trước kia là ta một mực xem thường ngươi. Hàn Nhất chết mở miệng nói ra. Làm sao, ngươi còn muốn cùng ta nhất quyết thắng bại? Trương Dương ngưng mi nói. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng ma hóa sau Hàn Nhất chết thực lực mạnh hơn hắn rất nhiều, cảnh giới tối thiểu đạt đến võ tông chí nặng, thậm chí khả năng không chỉ, loại này to lớn thực lực sai biệt bên dưới, hắn biết rõ chính mình căn bản không phải Hàn Nhất chết đối thủ. Hắn bây giờ có thể làm chính là kéo dài thời gian. Hắn tin tưởng những thái thượng trưởng lão này khẳng định đã cảm ứng được ma khí, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến. Không cần cùng ta chơi tâm nhãn, ta sẽ không cho ngươi cơ hội kéo dài thời gian. Hàn Nhất chết cười lạnh nói. Nói xong trực tiếp chính là hướng phía Trương Dương chụp tới. Trương Dương muốn phản kháng, kết quả lại bị Hàn Nhất chết một trường vỗ tại ngực, như tê tâm liệt phế đau đớn quét sạch Trương Dương toàn thân, khóe miệng của hắn đều là tràn ra một tia máu tươi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hàn Nhất chết trên bàn tay ma khí bộc phát, những cái kia ma khí màu đen cấp tốc đem hai người bao khỏa trong đó. Sau một lát, hai người đều là biến mất ngay tại chỗ. Hàn Nhất chết cùng Trương Dương biến mất không bao lâu, không trung liền có ba đạo nhân ảnh nhanh chóng hướng phía lôi đài phương hướng lao đến, sau đó rất nhanh dừng lại tại trên không lôi đài. Quả nhiên có ma tộc xuất hiện. Tư Mã Tu nhíu mày nhìn xem trên mặt đất những thây khô kia, biểu lộ không gì sánh được nghiêm trọng. Thế nhưng là cái kia ma tộc từ đâu mà đến, lại chạy đi nơi nào? Hạ Hầu Nam hai mắt ngắm nhìn bốn phía, trên mặt biểu lộ cũng là tương đương khó coi, dù sao trong tông môn xuất hiện ma tu, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm. Nơi đó nổi danh đệ tử, chúng ta đi xem một chút. Vân Thương Hải chỉ vào hội trường một góc nào đó nói. Tư Mã Tu cùng Hạ Hầu Nam thấy thế, ba người lập tức hướng phía tên đệ tử kia phóng đi. Ba người nhanh chóng đi vào tên đệ tử kia bên người, lúc này tên đệ tử kia mặc dù còn sống, nhưng chẳng biết tại sao sớm đã là hôn mê đi. Tư Mã Tu đưa tay đặt tại tên đệ tử kia phía sau lưng, tại tinh thuần năng lượng rót vào bên dưới, tên đệ tử kia chậm rãi tỉnh lại. Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Hạ Hầu Nam thanh âm có chút hấp tấp nói. Tên đệ tử kia vừa mới tỉnh lại, đầu óc còn có chút mơ hồ, bất quá khi hắn nhìn thấy mặt trước ba người lại là tông chủ thêm hai tên thái thượng trưởng lão lúc, hắn phảng phất bị dội cho một chậu nước lạnh giống như, đầu óc trong nháy mắt chính là thanh tỉnh lại. Tông chủ đại nhân không xong, chúng ta Thiên Huyền Tông xuất hiện ma tu. Tên đệ tử kia rất mau trở lại nhớ lại chuyện trước khi hôn mê, trên mặt hắn hiện ra vẻ hoảng sợ. Người đem ma tu sự tình cụ thể cùng chúng ta nói một chút. Tư Mã Tu nói. Đằng sau tên đệ tử kia liền đem hắn nhìn thấy hết thảy tất cả đều nói cho Tư Mã Tu ba người. Người nói cái gì? Hàn Nhất chết sống lại, còn biến thành ma tu. Tư Mã Tu trên mặt biểu lộ khiếp sợ không gì sánh nổi, cho dù hắn thực lực so Hàn Nhất chết mạnh rất nhiều, cũng không phát hiện Hàn Nhất chết trên người có ma khí. Tên đệ tử kia gật đầu nói, tông chủ đại nhân ngươi phải tin tưởng ta, ta là tận mắt nhìn đến Hàn Nhất chết phục sinh đồng thời còn bắt đi Trương Dương. Cái gì? Hàn Nhất chết bắt Trương Dương, bọn hắn hiện tại đi nơi nào? Vân Thương Hải cả giận nói. Tên đệ tử kia lắc đầu, nói ta lúc đó chỉ là mơ hồ nghe được Hàn Nhất Chết nói muốn giết chết Trường Dương, sau đó ta liền trực tiếp ngất đi. Nghe được tên đệ tử này nói như vậy, Tư Mã Tu cao mày nói, có thể tùy tiện bắt đi Trường Dương, nói rõ ma hóa sau Hàn Nhất Chết thực lực chỉ sợ đã biến phi thường của bố, chúng ta nhất định phải lập tức ra ngoài đem Trường Dương tìm trở về mới được. Hàn Nhất Chết khẳng định dùng cái gì ma tộc thủ đoạn mới có thể trực tiếp từ trên trời Huyền Tông thoát đi, chúng ta trực tiếp ra ngoài tìm kiếm chỉ sợ rất khó tìm đến hắn. Hạ Hầu Nam cao mày nói, kỳ thật hắn thấy, chờ bọn hắn tìm tới Trường Dương, Trường Dương chỉ sợ là sớm đã hóa thành một bộ thi cốt. Tư Mã Tu nghe xong cũng là mặt lộ vẻ khó xử, dù sao tìm người tối thiểu đến có cái đại khái phương hướng, nếu như ra ngoài lung tung tìm kiếm, chỉ sợ là Trường Dương chết bọn hắn đều không có tìm tới. Vân trưởng lão, ngươi có chủ ý gì tốt sao? Tư Mã Tu nhìn về phía Vân Thương Hải nói. Vân Thương Hải còn chưa nói chuyện, nơi xa lại là bay tới mấy đạo thân ảnh, những người này chính là Bát Phong phong chủ. Chúng ta trước đó tại trong tông môn cảm giác được ma khí, vì sao lại đột nhiên biến mất? Dương Qua nhíu mày nhìn xem thi đấu hội trường nói. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện Tư Mã Tu cùng hai tên thái thượng trưởng lão biểu lộ không thích hợp, hắn khó hiểu nói, là đã xảy ra chuyện gì sao? Tư Mã Tu đem sự tình đơn giản cùng các phong chủ giải thích một lần, Dương Quá nghe xong quá sợ hãi nói cái gì? Trương Dương bị ma tu bắt. Bị ma tu bắt ý vị như thế nào? Dương Quá phi thường rõ ràng, xác suất lớn là thập tử vô sinh. Tông chủ chúng ta nhất định phải nhanh đi cứu Trương Dương, bằng không hắn nhất định phải chết. Dương Quá lo lắng nói. Trương Dương là Huyền Phong bỏ ra nhiều như vậy, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn xem Trương Dương chết. Dương phong chủ ngươi đừng nội, chúng ta trước mắt căn bản không biết Trương Dương bị mang đi nơi nào đang thương lượng đối sách. Tư Mã Tu an ủi. Thế nhưng là các loại thương lượng xong, Trương Dương đã sớm chết. Dương Phong lo lắng nói xong chính là chuẩn bị trực tiếp đi tìm, bất quá cũng là bị Vân Thương Hải ngăn lại. Đầu tiên việc này can hệ trọng đại, trừ chúng ta những người này bên ngoài, ngàn bạn không thể đem sự tình để lộ ra đi, nếu không hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Vân Thương Hải nhìn về phía tên đệ tử kia nói. Tên đệ tử kia thấy thế liền đội vàng gật đầu, hắn không phải người ngu, tự nhiên biết sự tình nếu như bị đệ tử khác biết, nhất định sẽ làm lòng người bàng hoàng, đôi này tông môn phi thường bất lợi. Vân Thương Hải thấy thế lúc này mới nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía chúng phong chủ biểu lộ nghiêm túc nói, bây giờ biện pháp duy nhất chính là mỗi người phụ trách một cái phương hướng, triển khai địa thám thức tìm kiếm, bất quá tốc độ nhất định phải nhanh. Chúng phong chủ nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó tất cả mọi người là phóng lên tận trời, hóa thành lưu quang hướng phía phương hướng khác nhau phóng đi. Chương 410, dòng gen huyết mạch chương 410, dòng gen huyết mạch nguyên bản an tĩnh trong sân động, cửa hang vị trí đột nhiên tràn ngập ra nồng đậm sương mù màu đen, rất nhanh Hàn Nhất Chết cùng Trương Dương thân ảnh chính là xuất hiện tại cửa hang. Phanh! Hàn Nhất Chết dùng sức hất lên, Trương Dương thân thể hung hăng đâm vào hang động trên vách đá đều bởi vậy lõm vào, đá vụn đem Trương Dương vùi sâu vào trong đó. Đừng giả bộ chết mau chạy ra đây đi. Hàn Nhất Chết nhìn xem không hề có động tĩnh gì đống đá vụn nói. Tiếng nói của hắn rơi xuống, đá vụn lan xuống, Trương Dương nuốt bụi bặm trên người, từ trong đống đá vụn bò lên đi ra. Ta rất hiếu kỳ, ngươi vì sao không giết ta? Trương Dương nhìn xem trong sơn động cái kia đầy đất thây khô nói ra. Trương Dương đều không cần muốn, Hàn Nhất Chết vì để phòng thôn vệ máu tươi bị người phát hiện, nơi này khẳng định là hắn cứ điểm bí ẩn, thậm chí khả năng chỉ là một trong số đó. Bằng vào chúng ta ở giữa thù hận, ta đương nhiên sẽ không để cho ngươi tùy tiện chết. Huống hồ Hàn Nhất Chết nhìn về hướng Trương Dương, trên mặt hiện ra nụ cười quỷ dị, tiếp tục nói, nghe nói Hoàng Kim Đại Thế sắp đến, tại cái này Hoàng Kim Đại Thế ở trong sẽ xuất hiện rất nhiều tuyệt thế thiên tiêu, mà tại những tuyệt thế thiên tiêu này ở trong nhất định sẽ xuất hiện một chút có được huyết mạch đặc thù người. Trương Dương nghe được Hàn Nhất Chết những lời này, trong lòng của hắn có một chút suy đoán, sau đó cao mày nói, ngươi đang đánh những cái kia có được huyết mạch đặc thù thiên tiêu chủ ý. Hàn Nhất Chết nghe xong cười lạnh nói, ngươi còn tính là thông minh, không sai, ta chính là đang đánh bọn hắn chủ ý, chắc hẳn chỉ cần hấp thu trên người bọn họ máu tươi, thực lực của ta khẳng định sẽ biến càng thêm cường đại, nói không chừng vận khí tốt còn có thể có được huyết mạch chi lực của bọn hắn. Nói đến đây, Hàn Nhất Chết tựa hồ là cảm xúc phi thường kích động, trên thân cái kia như mực hắc khí lại là sôi trào lên. Sau một lát, Hàn Nhất Chết trên người ma khí dần dần khôi phục bình tĩnh, hắn cặp kia đen như mực con mắt lại là nhìn về hướng Trương Dương, nói ngươi có phải hay không cũng có được thể chất đặc biệt hoặc là huyết mạch. Trương Dương lắc đầu, nói ta ngược lại thật ra muốn, đáng tiếc ta không có. Hàn Nhất Chết nghe xong ngưng mi nhìn xem Trương Dương, sau một lúc lâu hắn mới nói lần nữa, ngươi tuyệt đối có, nếu không ngươi mới tiến vào Thiên Huyền Tông mấy tháng mà thôi, không chỉ có thực lực tăng lên nhanh chóng, hơn nữa còn đạt đến kiếm thế nhị trọng, ta đã thấy thiên tài ở trong, căn bản không ai có thể làm được như ngươi loại này trình độ. Trương Dương nghe xong thản nhiên nói, ta xem như nghe rõ, ngươi sở dĩ đem ta bắt tới đây đến, khẳng định là đã nhận định ta chính là huyết mạch đặc thù, mà có được huyết mạch đặc thù người, ngươi muốn hấp thu không có đơn giản như vậy, cho nên mới tốn công tốn sức bắt ta đến nơi đây. Hàn Nhất Chết nghe xong trong mắt đen nhánh có chút nhảy lên, hắn không nghĩ tới Trương Dương đã vậy còn quá thông minh, lập tức liền đoán được nội tâm của hắn ý nghĩ. Ngươi ít đi nói nhảm, ta nói thật cho ngươi biết, ngươi cho dù là cùng ta kéo dài thời gian cũng vô dụng, nơi này phi thường ẩn nấp, Thiên Huyền Tông những người kia một lát căn bản không có khả năng tìm tới. Ngươi tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn phối hợp, đến lúc đó ta có thể cho ngươi chết dễ chịu một chút. Hàn Nhất Chết âm thanh lạnh lùng nói. Trương Dương nghe xong thở dài, trên mặt lộ ra cực không tình nguyện biểu lộ, nói đã ngươi đều đã nhìn ra, vậy ta cũng liền không giả, ngươi nói không sai, ta xác thực có được huyết mạch đặc thù. Trương Dương mặt ngoài nhìn qua còn tính là bình tĩnh, kỳ thực trong lòng lại là hơi kinh ngạc tại Hàn Nhất Chết cũng không tính đần, bởi vì hắn đúng là đang trì hoãn thời gian, chờ đợi Thiên Huyền Tông những người kia cứu viện. Hàn Nhất Chết nghe được Trương Dương thừa nhận, hắn trong lòng không khỏi cuồng hỉ. Hấp thu huyết mạch đặc thù máu tươi đối với hắn có lợi ích cực kỳ lớn, hắn nhưng là ngày nhớ đêm mong thật lâu, đồng thời cũng vẫn luôn đang tìm kiếm, không nghĩ tới hôm nay rốt cục bị hắn tìm được. Ngươi là cái gì huyết mạch đặc thù? Hàn Nhất Chết nói, không chút nào che giấu trên mặt cái kia vẻ mặt kích động. Ta chính là Long Căn huyết mạch. Trương Dương nói ra, trên mặt thậm chí còn toát ra vẻ tự hào. Long Căn huyết mạch. Nghe thấy đến cái tên này, Hàn Nhất Chết cũng có thể cảm giác được huyết mạch này khẳng định không tầm thường. Ta đã sớm đoán được trên người ngươi huyết mạch nhất định bất phàm, không nghĩ tới ngươi vậy mà có được Long Căn huyết mạch. Mau cùng ta nói một chút, dòng này dễ huyết mạch cụ thể có cái gì năng lực, có phải hay không cùng dòng lực lượng có quan hệ? Hàn Nhất Chết nói. Lúc này Hàn Nhất Chết vô cùng kích động, hắn biết mình nếu như có thể thu hoạch được cái kia trong truyền thuyết dòng lực lượng, vậy hắn sau này thành tựu đơn giản khó có thể tưởng tượng. Trương Dương giải thích nói, Long Căn huyết mạch chủ yếu nhất năng lực chính là có thể làm cho nam nhân kiên cố hơn rất, trở thành không bao giờ ngừng nghỉ tinh khiết đàn ông. Không bao giờ ngừng nghỉ tinh khiết đàn ông. Chẳng lẽ là có thể có được cực kỳ hùng hậu linh nguyên? Hàn Nhất Chết càng nghĩ càng là kích động, hắn lập tức thúc giục nói, sức chiến đấu phương diện như thế nào? Sức chiến đấu phương diện lời nói Trương Dương cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó tiếp tục nói, duy nhất một lần đến 19 cái nữa tu, tất cả đều cầm xuống hẳn là không nói chơi, mà lại sau đó còn sẽ không cảm giác được eo đầu gối bủn rủn. Nếu như có thể nghỉ ngơi vài phút, cái kia thậm chí còn có thể lại đến một vòng. Hàn Nhất Chết nghe đến đó cảm giác được có chút không đúng, hắn cau mày nói, vì sao là nữ tu, chẳng lẽ liền không thể là nam tu? Trương Dương nghe xong trên mặt lộ ra vẻ quái dị, sau đó giải thích nói, nếu như ngươi thực sự muốn nam tu kỳ thật cũng được, chỉ cần ngươi ưa thích liền tốt. Hàn Nhất Chết càng nghe càng cảm giác không đúng tình, hắn cau mày nói, ngươi nói cho ta rõ, như lời ngươi nói Long Căn huyết mạch đến cùng có được năng lực gì? Trương Dương nói không phải là nói rất rõ ràng sao, chính là ngự nữ năng lực à, đương nhiên nếu như ngươi ưa thích ngự nam, ngươi có thể chính mình đi nếm thử, phương diện này ta không có kinh nghiệm gì. Hàn Nhất Chết nghe được Trương Dương những lời này, hắn rốt cục ý thức được mình bị Trương Dương đuổi địch, chỉ gặp hắn trên thân cái kia quần quật ma khí biến càng phát ra nóng nảy đứng lên. Ngươi dám đùa ta? Hàn Nhất Chết thanh âm biến không gì sánh được băng lãnh. Ta không có lừa ngươi, ta đúng là Long Căn huyết mạch. Trương Dương vô tội nói. Trương Dương vừa mới nói xong, Ngộ Không hơi không kiên nhận thanh âm từ Trương Dương trong tâm vang lên, ngươi cùng hắn nói nhảm cái gì, trực tiếp mở lớn cùng hắn làm a. Trương Dương mắng, ta rõ ràng có thể đợi trợ giúp, ta tại sao muốn chính mình mở lớn? Mà lại mỗi lần mở lớn kết thúc, thân thể ta đều sẽ biến không gì sánh được suy yếu, ta hiện tại ngay cả mình ở đâu cũng không biết, vạn nhất mở xong lớn, phía sau lại gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Ngộ Không nghe xong đồng dạng mắng, ngươi sợ cái gì, nếu như gặp lại nguy hiểm, ta đi ra giúp ngươi giải quyết. Vậy ngươi vì cái gì hiện tại không ra giúp ta trực tiếp đem hắn chết? Trương Dương nói. Ngộ Không nghe xong do dự một chút, sau đó giải thích nói, bởi vì ta mở xong lớn cũng hư. Trương Dương, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, ngươi thành thật nói cho ta biết, trên người ngươi đến cùng có được huyết mạch gì? Hàn Nhất Chết quát tầm lên, thanh âm trong sơn động tiếng vọng. Lúc này trên người hắn cuồng bạo ma khí đã nồng đậm đến đem hắn cả người đều hoàn toàn nuốt hết, chỉ còn lại có một đôi đen nhánh ánh mắt sáng ngời lờ mờ có thể thấy được.